Chương 211, kiếm chân tướng chương 211, kiếm chân tướng Lâm Hoàng nhíu mày suy tư, nhưng lại không chiếm được đáp án. Cái kia nắm giữ thời gian cấp S chết, có thể cái này cũng căn bản không thực tế, một cái cấp S tặng, còn có thời gian, loại trình độ kia có năng lực, Lâm Hoàng thậm chí hoài nghi hắn có thể tùy ý đi hướng bất kỳ thời gian tiết điểm. Loại tồn tại này, ai có thể giết chết hắn? Lâm Hoàng không chiếm được đáp án, chỉ là đem cái này cờ cờ giờ một lần nữa tắt máy. Dường như trên thế giới này cấp S tặng đều biến mất. Tại đông bộ cấp S công nhân quét đường Thanh Long biến mất về sau, cái kia nắm giữ Long cấp S lão nhân xuất hiện, thay Thanh Long vị trí. Mặc dù cấp S tên tuổi đủ lớn, cũng đã đầy đủ đem toàn bộ đông bộ đều trấn trụ, nhưng là 3 năm xuống tới, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua hắn xuất thủ tin tức. Lâm Hoàng ma toa cái cảm, tự lẩm bẩm. Cái này duy nhất lộ diện cấp S tặng, cũng là chưa từng có ra tay. Chẳng lẽ là hắn không thể ra tay? Lâm Hoàng làm ra một cái suy đoán, nhưng lại căn bản không có chút nào sự thật căn cứ. Lúc này đã mặt trời lặn hoàng hôn, Lâm Hoàng không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại, quay người rời đi tỏa khu vực hải tâm. Hôm nay không có trộm đi khi phiến ngày mai tiếp tục đến. Lâm Hoàng một lần nữa rời đi Bi Lao Sơn, về tới cảnh khu bên ngoài. Phạm Đông Hải vừa mới nhìn thấy theo Bi Lao Sơn bên trong đi ra Lâm Hoàng, liền giận cười nói, "Lâm Hoàng, ngày đầu tiên vào cương vị, liền bắt đầu mò cá. Hôm nay cả ngày xuống tới, Phạm Đông Hải đều không nhìn thấy Lâm Hoàng cái bóng." Nhìn thấy Lâm Hoàng theo Bi Lao Sơn bên trong đi tới, Phạm Đông Hải mới ý thức tới Lâm Hoàng đây là tiến vào Bi Lao Sơn nội bộ. Lâm Hoàng mở ra tay, nói rằng, "Không có a, Phạm đội." Phạm Đông Hải lông mày nhíu lại, "Ai đùa a, tiểu tử, còn mạnh miệng đâu? Vậy ngươi nói ngươi đi đâu?" Lâm Hoàng quay đầu chỉ sau lưng, nói rằng, "Bi Lao Sơn bên trong a." Phạm Đông Hải sững sờ, hỏi, "Ngươi đi vào làm gì?" "Tuần tra a." Lâm Hoàng mặt dạn mày dày nói rằng. Phạm Đông Hải lười nhác tiếp tục cùng Lâm Hoàng cãi cọ, chỉ là quay người hướng phía Lâm Hoàng phất phất tay. "Đi, nhanh đi nhà ăn ăn cơm đi. Chúng ta đất này lại rất, so ra kém kinh chợ cùng, đi trễ không có cơm ăn." "Biết." Lâm Hoàng tùy ý ứng hòa một câu. Lâm Hoàng chậm ung dung đi tới nhà ăn, phát hiện quả nhiên cửa sổ đều đã không có nhiều ít người. "Thật không có cơm ăn." Lâm Hoàng sững sờ. Lúc này một cái nhân viên hậu cần đi tới, ngượng ngùng nói, "Thật không tiện, Lâm tiên sinh, không biết rõ ngài chưa ăn cơm, không có cho người giữ lại." Lâm Hoàng lắc đầu, nói rằng, "Không có việc gì." Sau khi nói xong, Lâm Hoàng nghĩ thầm cùng lắm thì đêm nay sẽ không ăn, vừa muốn quay người rời đi thời điểm, liền bị trong một cái góc người gọi lại. "Chờ một chút." Lâm Hoàng quay đầu nhìn sang, phát hiện một cái tóc bạc nam nhân trẻ tuổi trong góc ăn mì tôm, trong tay còn cầm điện thoại soát màn kính ngắn. "Trần Kiếm Bình." Lâm Hoàng sững sờ, không nghĩ tới Trần Kiếm Bình thế mà lại ở chỗ này. Trần Kiếm Bình trừng lên mí mắt, hướng phía Lâm Hoàng nói rằng, "Ăn mì tôm, ta chỗ này còn có." Sau đó Trần Kiếm Bình đưa tay con ra, một thùng mì tôm trực tiếp ném tới. Lâm Hoàng đưa tay tiếp được, túi đầu xem xét, vẫn là thêm lượng phiên bản. Lâm Hoàng cũng không khách khí, trực tiếp xé mở đóng gói, về phía sau chủ cho mượn điểm nước nóng, ngồi xuống Trần Kiếm Bình bên cạnh. Trung quanh là ngay tại thu thập phòng ăn nhân viên hậu cần, rửa chén lên đất, riêng phần mình bận bịu riêng phần mình, căn bản không ai để ý nơi hẻo lánh bên trong ăn mì tôm Trần Kiếm Bình. Lâm Hoàng ngắm nhìn bốn phía, những cái kia nhân viên hậu cần giống như không cảm thấy kinh ngạc. Thế là Lâm Hoàng hiếu kỳ đối với Trần Kiếm Bình hỏi, "Ngươi cái này người tổng phụ trách, tới chậm cũng ăn mì tôm?" Trần Kiếm Bình hít một hơi mì tôm, tùy ý nói rằng, "Không phải đâu." Lâm Hoàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vốn cho là Trần Kiếm Bình tối thiểu nhất cũng có cái gì đãi ngộ đặc biệt, thật không nghĩ đến tới chậm cũng giống như vậy không có cơm ăn. Trần Kiếm Bình một bên soát lấy màn kính ngắn, vừa nói, "Xế chiều hôm nay ngủ quên mất rồi, không có gặp phải giờ cơm." Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, đưa trong tay mì tôm mở ra, nhiệt khí lập tức dâng lên. Lâm Hoàng cũng sẽ cái nĩa lấy ra, ngồi Trần Kiếm Bình đối diện bắt đầu ăn. Tại không có tiến vào kinh chợ cung trước đó, Lâm Hoàng chính mình tại trong căn phòng đi thuê cũng không ăn ít mì tôm. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng chú ý tới Trần Kiếm Bình trong tay màn kịch ngắn, là một cái nào đó kiếm tiên thoải mái kịch. "Ngươi thế nào thích xem cái này?" Lâm Hoàng liếc qua, thuận miệng hỏi. Trần Kiếm Bình đưa điện thoại di động đặt vào ở giữa, kinh ngạc hỏi, "Ngươi không vui sao?" Lâm Hoàng nhìn xem trên điện thoại di động màn kịch ngắn, bên trong cái kia Long Vương kiếm tiên ẩn giấu tu vi, bị nào đó tiên tử thu lưu, làm mấy năm phế bận, sau đó chính là quen thuộc đánh mặt. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, nhìn thoáng qua bên cạnh Trần Kiếm Bình. Mái đầu bạc trắng, ánh mắt sáng lạn như sao trời, còn có tấm kia không thua tất thiên hành mặt. Danh xương cấp A mạnh nhất, nhưng vì cái gì cũng thích xem sảng văn nhỏ màn kịch ngắn. Cũng liền ở thời điểm này, màn kịch ngắn bên trong cái kia kiếm tiên dùng ra một chiêu vạn kiếm vi tông. "Ngươi biết cái này chiêu sao?" Lâm Hoàng thuận miệng hỏi. Không nghĩ tới Trần Kiếm Bình vậy mà thật gật đầu, nói rằng, "Sẽ." Lâm Hoàng có chút ngạc nhiên, tấm kia miệng phun kiếm hoàn, thiên ngoại phi tiên loại này đâu? Trần Kiếm Bình ngẩng đầu, suy tư một hồi, đại khái cũng kém không nhiều a. Lâm Hoàng lập tức cảm thấy thú vị, hỏi, "Những này hư cấu kiếm pháp, ngươi làm sao lại?" Nghe nói như thế, Trần Kiếm Bình ngẩng đầu, lườm Lâm Hoàng một cái. "Ai nói cho ngươi là giả?" "Lâm Hoàng, chẳng lẽ không đúng sao?" Trần Kiếm Bình lắc đầu, tùy ý nói rằng, "Ngươi hẳn là cũng nghe nói qua chứ, lịch sử trong truyền thuyết cố sự, cái gì bách bộ phi kiếm, kiếm khí như hồng, kỳ thật đều là thật." Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, một bộ không tin biểu lộ, tùy ý nói rằng, "Đúng vậy à, thời cổ truyền thuyết nhiều như vậy, còn có cái gì nhất kiếm xương hàn thập cửu châu đều là thật, hết lần này tới lần khác tới hiện đại khoa học kỹ thuật phát đạt, liền đều bị đứt đoạn truyền thừa đúng không?" Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng không khỏi nghĩ đến cái gì truyền võ đại sư, mà mô, bổ câu nào đó. Thật không nghĩ đến Trần Kiếm Bình lại là suy tư một hồi, sau đó chăm chú nhẹ gật đầu, có thể nói như vậy, kiếm đạo truyền thừa cơ bản đều gây mất. Lâm Hoàng cơ hồ là không nín được cười, hỏi ngược lại, "Ngươi đoạn?" Trần Kiếm Bình nghi ngờ nhìn Lâm Hoàng một cái, làm sao ngươi biết? Lâm Hoàng. Trần Kiếm Bình buông xuống cái đĩa, tùy ý nói rằng, không phải ngươi cho rằng vì cái gì kiếm tại cổ đại được xưng là bách binh chi quân, chí cao chí thượng mới là quân, người cổ đại người bội kiếm, kiếm làm sao lại không sánh bằng đao, thương loại hình? Lâm Hoàng không hiểu hỏi, cổ đại phối kiếm không phải là vì hiển lộ rõ ràng thân phận sao? Hơn nữa hiện tại kiếm đều là mềm nhũn, tính thực dụng căn bản so ra kém đao loại hình binh khí. Trần Kiếm Bình ngáp một cái, đại khái là ta đem kiếm đạo cơ hồ độc chiếm a. Chương 212, Thiên Mục giao dịch. Chương 212, Thiên Mục giao dịch. Lời này nói ra một cái mắt, Lâm Hoàng đột nhiên bừng tỉnh. Ta đang trộm đi quy tắc về sau, theo tự thân không tách ra phát, đối với quy tắc chiếm dụng sẽ càng lúc càng lớn. Nắm giữ Long lão nhân khi tiến vào cấp S về sau, trên thế giới liền rốt cuộc không có Long. Mà nắm giữ kiếm Trần Kiếm Bình tới cấp S về sau đâu? Lâm Hoàng khiếp sợ nhìn xem Trần Kiếm Bình, ngươi cơ hồ đem kiếm đạo độc chiếm. Trần Kiếm Bình danh xưng là cấp A mạnh nhất, đối với kiếm mở ra phát đã đến cấp A đỉnh phong. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, trên thế giới liên quan tới kiếm truyền thừa cũng bắt đầu đoạn tuyệt. Kiếm bắt đầu biến mềm nhũn, cái gọi là kiếm chiêu cũng bắt đầu biến mất, trong lịch sử những cái kia kiếm thuật cao siêu kiếm khách cũng không còn xuất hiện. Không phải là bởi vì kiếm cũng được, mà là bởi vì tuyệt đại bộ phận kiếm lực đều đã hội tụ tại Trần Kiếm Bình trên thân. Lâm Hoàng ánh mắt phức tạp, nhìn xem một bên tùy ý Trần Kiếm Bình. Trần Kiếm Bình không nói thêm gì, chỉ là tiếp tục xem trong tay màn kịch ngắn. Lâm Hoàng giống nhau lâm vào trầm mặc. Nếu là dạng này, vậy nếu như chính mình tiếp tục mở phát khi phiến đâu? Trần Kiếm Bình rất mau ăn kết thúc mì tôm, đứng người lên chuẩn bị rời đi. Lâm Hoàng lại tại lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra, "Trần đội, lúc ấy cái kia giết ta cập thời vũ còn chưa có chết." Trần Kiếm Bình đứng tại chỗ, "Ta biết a." Lâm Hoàng hỏi do, "Vậy nếu là ta tìm tới tung tích của hắn?" Lời nói Trần Kiếm Bình không hiểu nhìn xem Lâm Hoàng, chờ đợi đến tiếp sau. "Ngươi có thể giúp ta ra tay làm thịt hắn sao?" Lâm Hoàng nhìn xem Trần Kiếm Bình hỏi. Trần Kiếm Bình sững sờ, "Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Ta là lão đại ngươi, ta không xuất thủ ai ra tay." Lâm Hoàng lộ ra ý cười, nói rằng, "Vậy sao, lão đại?" Trần Kiếm Bình ngáp một cái, thỏa mãn nhẹ gật đầu. "Tìm tới vị trí của hắn, sau đó ta dẫn ngươi đi làm thịt hắn." Sau khi nói xong, Trần Kiếm Bình trực tiếp rời khỏi nơi này. Lâm Hoàng ngồi nguyên địa, đang ăn kết thúc kia thùng mì tôm về sau, cũng là rời đi nhà ăn. Ngày thứ hai, Lâm Hoàng như thường lệ mặc vào quần áo lao động, mang lên Mi Lao Sơn cứu viện đội ngũ bài, như thường lệ vào cương vị. Hiện tại đã là du lịch mùa hế hàng, đến Mi Lao Sơn cảnh khu người đã không có nhiều như vậy. Mặc dù trước đó bởi vì chính mình, Mi Lao Sơn tại trên mạng nhiệt độ lại dâng lên một chút, nhưng là rất nhanh liền bị các loại tin tức ép xuống. Hiện tại Mi Lao Sơn cảnh khu đã bắt đầu dần dần phai nhạt ra khỏi mạng lưới điểm nóng. Lâm Hoàng như giống như hôm qua, như thường lệ mò cá, theo cương vị mình bên trên rời đi, đi hướng Mi Lao Sơn chỗ sâu. Khi phiến vị trí ở hạch tâm khu vực, ở bên ngoài là không có ích lợi gì. Lâm Hoàng như cũng đi tới bên hồ, thế nhưng đúng vào lúc này, ngực bộ đàm bên trong truyền đến Phạm Đông Hải thanh âm. Lâm Hoàng lại muốn đi mò cá, quá mức. Lâm Hoàng vừa muốn đáp lời, lại đột nhiên phát hiện một bên trong rừng cây chạy ra một đôi tình nữ. Nam nhân có một cái ngụy trang bao, chăm chú nắm nữ nhân tay, trong rừng chậm rãi tiến lên. "Uy." Lâm Hoàng thanh âm từ một bên truyền ra. Đôi tình nữ kia lập tức giật nảy mình. "Các ngươi là du khách sao? Nơi này là chưa khai thác khu vực, là cấm tiến vào, các ngươi không biết sao?" Lâm Hoàng đội mũ, đi tới trước mặt hai người. Nam nhân khi nhìn đến Lâm Hoàng trước ngực Mi Lao Sơn cứu viện đội ngũ bài, sắc mặt bối rối, giải thích nói, "Ta, chúng ta là lạc đường." "Đúng, đúng, lạc đường." Nữ nhân ở sau lưng cũng là phụ họa nói. Lâm Hoàng nghiêm mặt, "Lạc đường? Lạc đường có thể mê đến nơi đây? Đem các ngươi giấy chứng nhận lấy ra ta xem một chút." Nam nhân sắc mặt xấu hổ, cùng nữ nhân liếc nhau, khẩn trương nói rằng, "Đại ca, cái này cũng không cần đi." Lâm Hoàng cười lạnh một tiếng, nói rằng, "Không cần. Tự mình xâm nhập cấm khu là phải bị tạm giữ tiền phạt, sẽ còn ghi chép hồ sơ." Nói đến đây, Lâm Hoàng làm thủ thế, ghi chép hồ sơ nhiều không, về sau tìm việc làm đều tra được, mặc dù hút tra không được, nhưng là cái này tra một cái chuẩn a. Đến lúc đó một thẻ một cái chuẩn. Nghe được lời này, hai người đều hoàn toàn biến sắc, lập tức giải thích nói, "Đừng, đừng. Chúng ta thật là lạc đường, chúng ta lập tức liền ra ngoài, đừng bắt chúng ta." Lâm Hoàng sụ mặt, chỉ một cái phương hướng nói rằng, "Từ nơi này phương hướng rời đi, chúng ta Phạm đội trưởng ở nơi đó chờ ngươi." Hai người lập tức gật đầu, sau đó hướng phía Lâm Hoàng chỉ vào phương hướng nhanh chóng rời đi. Sau khi hai người đi, Lâm Hoàng đối với bộ đàm cười nói, "Phạm đội trưởng, ngươi nghe được đi." Phạm Đông Hải trầm mặc một hồi, nói rằng, "Thử, tiểu tử ngươi." Lâm Hoàng cười cười, nói rằng, "Ta liền nói ta không có mò cá, ta tại chăm chú tuần tra." Sau khi nói xong, Lâm Hoàng trực tiếp nhảy lên kia chiếc phá một thuyền, tiếp tục hướng phía nước hồ chỗ sâu trôi đi. Rất nhanh, theo sương trắng tràn ngập, tín hiệu lại một lần nữa biến mất. Lâm Hoàng tin tưởng, đây là đã tiến vào kia phía ngủ. Lâm Hoàng xe nhẹ đường quen đi tại trong sương mù trắng, sau đó vượt qua ngọn núi kia, lần nữa tiến vào tòa khu vực hải tâm. Cái này một trời liền lại là một ngày. Chân trời trời chiều đã nhanh muốn bị đường chân trời làm hao mòn hầu như không còn, Lâm Hoàng theo tảng đá kia bên trên một lần nữa đứng người lên. Hôm nay cũng không cầm tới. Lâm Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, trong lòng không có chút nào gợn sóng, cực kỳ bình tĩnh. Mong muốn tại Bi Lao Sơn một lần nữa trộm đi khi phiến cần tìm vận may. Lâm Hoàng một lần nữa đi ra khu vực hải tâm, thông qua kia chiếc phá một thuyền hướng phía bên ngoài đi đến. Cũng liền tại Lâm Hoàng rời đi ngục một mấy mắt, vừa mới có tín hiệu, điện thoại đinh linh vang lên. Lâm Hoàng sững sờ, từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra. Ngoại trừ Phạm Đông Hải tại lên án mạnh mẽ chính mình đi làm thái độ không đứng đắn không chăm chú bên ngoài, còn có mấy đầu nói chuyện riêng tin tức. Lâm Hoàng ấn mở về sau, phát hiện lại là thông qua thủy hử Liêu Thiên Quần nói chuyện riêng. Thiên Mục. Lâm Hoàng khi nhìn đến cái này ID thời điểm, thần sắc hơi động. Cái kia nắm giữ nhãn tặc. Thiên Mục, u, báo từ đầu. Thiên Mục, thần y đã cùng ta liên hệ, nghe nói ngươi muốn tìm Cập Thời Vũ vị trí. Báo từ đầu, không sai. Đối diện rất nhanh cho hồi phục. Thiên Mục, có thể kéo tới thần y quan hệ, mặt mũi này ta vẫn còn muốn cho. Thiên Mục, bất quá tìm tới tên kia không dễ dàng, ta cần ngươi xuất ra đáng giá ta động thủ điều kiện. Báo từ đầu, ngươi muốn cái gì? Thiên Mục, ân. Một cái cấp A tàn lưu vật, thế nào? Lâm Hoàng hồi phục rất thẳng thắn, có thể. Một cái cấp A tàn lưu vật mà thôi, đổi lấy Cập Thời Vũ tin tức, đáng giá hơn. Dù sao Cập Thời Vũ một ngày bất tử, chính mình liền một ngày ngủ không ngon. Thiên Mục, rất thẳng thắn a Thiên Mục, ta đã vận dụng nhãn vị trí của hắn đã tại định vị chúng, chờ ta tin tức. Chương 213, tin tức mới chương 213, tin tức mới Lâm Hoàng kết thúc đối thoại, một lần nữa đóng lại màn hình. Đối với có thể có được Cập Thời Vũ tin tức nói, một cái cấp A tàn lưu vật không tính là gì. Huống hồ hiện tại Lâm Hoàng trong tay còn có Bạch Viện cái kia thanh đồng kính, hoàn toàn có thể dùng cái này tàn lưu vật trao đổi. Cập Thời Vũ nắm giữ khe hở ban đầu ở Tây Á giáo đường bên trong có 7 vương tọa, hắn mong muốn căn cứ thất tông tội phục khắc ra 7 cái hư. Sát dục cùng tật đố hai cái vương tọa đã bị chiếm cứ, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ bù đắp ngạ mạn, tham lam, bạo nộ, lười biếng, bạo thực cái này còn lại 5 cái vương tọa. Lâm Hoàng tự hỏi, căn cứ Trần Kiếm Bình lời nói, lần trước Cập Thời Vũ đối với mình thực hiện hẳn phải chết nguyền rủa về sau, Trần Kiếm Bình dọc theo quy tắc khí tức đối Cập Thời Vũ xuất thủ một lần. Kia hai cái cấp A khâu lại hư bị Trần Kiếm Bình hai kiếm đóng đinh, thậm chí Cập Thời Vũ cũng bị trọng thương. Có thể Lâm Hoàng lại tin tưởng, chỉ cần Tây Á giáo đường không bị hoàn toàn hủy đi, kia hai cái hư liền có thể vô hạn xuất hiện. Tìm tới Cập Thời Vũ thời gian càng ngắn càng tốt, thừa dịp hắn còn không có hoàn toàn chậm tới đem hắn đánh chết. Một khi cho hắn đầy đủ thời gian thở dốc, xử lý sẽ phiền phức hơn. Lâm Hoàng lần nữa tới Bi Lao Sơn cảnh khu bên ngoài, gặp được đã sớm chờ đã lâu Phạm Đông Hải. Phạm Đông Hải hai tay vào ngực, đứng tại cách đó không xa. "A, nhìn xem đây là ai, là Lâm đội trưởng trở về." Đối mặt Phạm Đông Hải âm dương quái khí, Lâm Hoàng cười ha ha. "Tiểu Phạm A, nhà ăn lưu cho ta cơm sao?" Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Phạm Đông Hải cười ha ha, cái trán gân xanh cuộn loạn, đưa tay nắm Lâm Hoàng bả vai. "Lâm Hoàng, ngươi nếu là lại cho ta khắp nơi mò cá, tiền lương tháng này ngươi cũng đừng hòng muốn." Phạm Đông Hải khí vừa cười vừa nói. Lâm Hoàng không quan trọng khoát khoát tay, ngược lại một mèo hai trắng, không quan trọng. Phạm Đông Hải hừ một tiếng, sau đó nói, "Ta nhường nhà ăn cho ngươi phần cơm, đi ăn đi." Sau khi nói xong, Phạm Đông Hải liền xoay người muốn rời khỏi. Lâm Hoàng sững sờ, sau đó vô ý thức nói rằng, "Ngươi cũng không ăn đi, muốn hay không cùng một chỗ?" Lời nói này ra miệng trong nháy mắt, nguyên bản muốn rời khỏi Phạm Đông Hải bỗng nhiên đứng tại chỗ. Tại không người có thể phát giác được địa phương, thế giới bên trong nào đó một khối xếp gỗ bị nhẹ nhàng kêu động. Phạm Đông Hải trong ánh mắt hiện lên mờ mịt, hơi nghi hoặc một chút nhỏ giọng nói rằng, "Đúng vậy à, ta cũng không ăn sao nói." Phạm Đông Hải cau mày, quay người liền phải cùng Lâm Hoàng cùng đi nhà ăn. Thế nhưng ngay tại Phạm Đông Hải quay người nhìn thấy sau lưng nhà ăn về sau, đông nhiên đột nhiên hoàn hồn. "Không đúng, ta chính là theo nhà ăn đi ra." Giờ phút này, Phạm Đông Hải mới bỗng nhiên ý thức được, chính mình rõ ràng đã ăn xong cơm tối. Chuyện gì xảy ra? Phạm Đông Hải đứng tại chỗ, đột nhiên kịp phản ứng. Nhưng mới rồi Lâm Hoàng nói ra câu nói kia thời điểm, chính mình tiềm thức thật cho rằng không có ăn cơm, giống như một nháy mắt ký ức bị xuyên tạc. Nhưng rất nhanh, tại chính mình nhìn thấy sau lưng nhà ăn về sau, nguyên bản bị bóp méo ký ức đột nhiên bị hiện thực ôn nắn. Cùng lúc đó, đứng tại chỗ Lâm Hoàng cũng là con ngươi có chút phóng đại. "Trở về." Lâm Hoàng cảm nhận được, đã lâu hoang luôn xuất hiện, khi phiến lại một lần nữa bị Lâm Hoàng trộm đi. Lâm Hoàng ánh mắt khẽ nhúc nhích, khoe miệng nhịn không được dương lên. Rốt cục trở về. Tại hẳn phải chết nguyên rủa về sau, Lâm Hoàng phí hết tâm tư, mấy lần đánh cược lớn, rốt cục vẫn là cầm lại tất cả. Lừa qua kết cục chắc chắn phải chết, một lần nữa cầm lại khi phiến. Lâm Hoàng vừa rồi tại vô ý thức dưới tình huống đối Phạm Đông Hải bệnh một cái hoang luôn, khi phiến lập tức đưa cho đáp lại. Thế là Phạm Đông Hải ký ức bị ngắn ngủi xoắn cải, đắm chìm trong chính mình không có ăn cơm trong khi nói dối. Thằng đến cái này B cấp thanh đạo phu lại một lần nữa thấy được sau lưng đường, hiện thực mới đưa hoang luôn đâm thủng, bị xuyên tạc ký ức mới khôi phục. Lâm Hoàng rốt cục lại một lần khai phát khi phiến. Khi phiến chính mình, khi phiến người khác. "Đi trước ăn cơm, cảm ơn Phạm đội." Lâm Hoàng vỗ vỗ Phạm Đông Hải bà bay, mang theo ý cười quay người đi hướng nhà ăn. Đi vào trong phòng ăn, nhân viên công tác quả nhiên cho mình sớm giữ lại tốt một phần cơm. "Lâm tiên sinh, đây là Phạm đội trưởng cố ý căn dặn chúng ta lưu lại." Nhân viên kia vừa cười vừa nói. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, "Vất vả." Bưng kia phần cơm đi vào nơi hẻo lánh, Lâm Hoàng chú ý lực nhưng thủy chung lưu tại khi phiến bên trên. Đây coi như là tại lửa qua tử vong về sau ban thưởng sao? Lâm Hoàng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào trên mặt bàn. Lúc trước chính mình phản bội chạy trốn kinh trập cung, tại bị ba cái công nhân quét đường truy sát thời điểm, liền nếm thử tính đi khi phiến bọn hắn. Đáng tiếc hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Điệp ra ba cái hoang nôn về sau, mới miễn cưỡng nhường một cái miễn dịch trình độ chỉ có 30 ra mặt công nhân quét đường bị ảnh hưởng. Nhưng lúc này đây tại chính mình cầm lại khi phiến về sau, quy tắc bị tiến một bước khai phát. Lâm Hoàng vô ý thức hoang nôn, thậm chí có thể xuyên tạc Phạm Đông Hải ký ức. Phải biết Phạm Đông Hải miễn dịch trình độ đã tại 50 phía trên. Nếu như là một người bình thường lời nói, Lâm Hoàng hoang nôn thậm chí có thể xuyên tạc đối phương nhận biết, về phần có thể duy trì bao lâu còn không có thí nghiệm. Còn không đủ. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Hiện tại Lâm Hoàng đã minh xác cảm giác được, chính mình khoảng cách bước vào cấp A còn kém một cái chưa đạt thành điều kiện. Khi phiến chính mình, khi phiến người khác. Tại hai cái điều kiện này bên ngoài, Lâm Hoàng còn cần hài lòng một cái điều kiện, mới có thể khai phát thành cấp A khi phiến người khác trình độ còn chưa đủ, là bởi vì tạm thời vẫn là cấp B, cho nên có thể lực cũng không hoàn toàn. Lâm Hoàng lâm vào trầm tư, một cái khác điều kiện là cái gì? Chỉ là trong thời gian ngắn, Lâm Hoàng không có đầu mối. Đối với khi phiến người khác năng lực cũng cần tiến một bước khai phát. Cũng liền tại Lâm Hoàng lâm vào trầm tư thời điểm, đột nhiên điện thoại di động vang lên lên. Lâm Hoàng vốn cho là Thiên Mục định vị có kết quả, lại phát hiện là Phong Thước gửi tới tin tức. Phong Thước, Lâm Hoàng, ta tìm tới một cái cấp S tàn lưu vật. Lâm Hoàng nghĩ đến lúc trước tại Hắc Thị Tiểu Ba bên trong, Phong Thước cùng mình nói sẽ mau chóng liên hệ chính mình, dùng một cái đồng giá đồ vật đi trao đổi cờ giờ. Nhanh như vậy đã có tin tức. Lâm Hoàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nhanh như vậy Phong Thước liền nghe được tin tức. Lâm Hoàng, cái gì? Phong Thước, ta phí hết không ít nhân mạch mới nghe được đồ chơi kia tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra là một cái cấp S tàn lưu vật. Phong Thước, vật kia tại Bắc Cực, ngươi gần nhất có thời gian không? Ta và ngươi đi lấy đi đồ chơi kia. Lâm Hoàng nhìn xem tin tức, ngón tay nhẹ nhàng gõ ở trên màn ảnh. Bắc Cực, vừa vặn ngay tại Bắc Bộ tận cùng phía Bắc. Cũng liền tại Lâm Hoàng thời điểm do dự, Phong Thước tin tức lại một lần phát tới. Phong Thước, ta đã liên hệ tốt một cái đội khảo sát khoa học, giao 20 bê đút, mua du lịch thể nghiệm, chúng ta đến lúc đó cùng đi qua là được. Phong Thước, bên kia tất cả an bài xong. Nhìn thấy tin tức này, Lâm Hoàng mới ở trên màn ảnh chậm rãi đánh ra một chữ. Tốt. Chương 214, Bắc Cực chi hành chương 214, Bắc Cực chi hành Phạm Đông Hải ngày thứ 2 tiến vào phòng an ninh, vừa mới bật máy tính lên, liền phát hiện Lâm Hoàng phát cho chính mình một phong biểu kiện. Lâm Hoàng. Phạm Đông Hải mang theo nghi hoặc ấn mở phần này biểu kiện. Xin phép nghỉ một tuần lễ. Phạm Đông Hải nhìn xem phần này biểu kiện, thân thể từ trên ghế đứng lên. Tiểu tử này. Phạm Đông Hải nổi giận đùng đùng, quá không ra gì. Có thể một lát sau, ngồi trên ghế Phạm Đông Hải vẫn là đem con chuột rời đến một bên, câu tuyển phê chuẩn. Sân bay Bắc Hải. Một khung máy bay vừa mới rơi xuống đất, các lữ khách theo trong buồng phi cơ đi ra, xuyên qua thông đạo, đi vào ngoài phi trường đây. Lâm Hoàng cũng ở trong đó, mang theo một cái đồ hàng len mũ, mặc một thân áo giả kín, đi ở phía sau. Tại nhận được phòng thước tin tức về sau, Lâm Hoàng liền đã theo Bi Lao Sơn cảnh khu rời đi, đi gần nhất sân bay, mua lấy đi hướng sân bay Bắc Hải chuyến bay. Ngoài phi trường mặt, có rất nhiều đến đây nhận điện thoại du lịch đoàn hay là xe cá nhân. Ta ở phi trường bên ngoài chờ ngươi. Lâm Hoàng nhìn xem trong điện thoại di động phòng thước tin tức, đi hướng sân bay Đại Môn. Vừa mới đi ra ngoài, chạm mặt tới Hàn Phong liền thổi Lâm Hoàng gương mặt đau nhức. Nơi này là Bắc Bộ tận cùng phía Bắc, đã tới gần băng dương, Hàn Lưu trước hết nhất đổ bộ vị trí. Dù là Đông Bộ đã đầu xuân, nhưng là nhiệt độ của nơi này như cũ rất thấp. Rất nhanh, Lâm Hoàng liền thấy trong đám người Phong Thước. Phong Thước làm cái cự đại lập bài, trên đó viết Lâm Hoàng hai chữ, dơ lên cao cao, trong đám người cực kỳ dễ thấy. Phong Thước mang theo một cái mũ lưỡi chai, trên thân chụp vào một cái thật dày áo đông, cao cao dơ bảng hiệu. Lâm Hoàng. Vừa mới nhìn thấy Lâm Hoàng, Phong Thước liền bắt đầu ngắc. Lâm Hoàng nhìn xem cái kia to lớn lập bài, giật giật khóe miệng, làm lớn như thế tấm bảng, thật đúng là vất vả ngươi. Phong Thước cười cười, tiện tay đem cái kia lập bài cắm ở trong thùng rác. Đây không phải sợ ngươi nhìn không thấy sao? Nói, Phong Thước đi tới nhất lượng Việt Dã xa bên trên, ngồi lên vị trí lái, Lâm Hoàng cũng ngồi ở tay lái phụ. Món kia cấp S tàn lưu vật, tin tức xác nhận. Lâm Hoàng sau khi lên xe, mở miệng hỏi. Xác nhận, tại Bắc Cực. Phong Thước một bên phát động ô tô, vừa nói, đây là ta phí hết đại công phu, đầu vào không ít nhân mạch, mới thăm dò được tin tức. Sở dĩ để ngươi nhanh như vậy tới, là bởi vì tin tức này khả năng không ngừng ta nhận được, đi trễ sợ là không kịp ăn nóng hổi. Phong Thước một cái tay cầm tay lái, một cái tay khác loay hoay điện thoại, đem một văn kiện phát tới Lâm Hoàng trên điện thoại di động. Lâm Hoàng ấn mở văn kiện về sau, phát hiện là thứ nhất báo cáo tin tức. Đội khảo sát khoa học tại Bắc Cực phát hiện kỳ quái hỏa lô. Hỏa lô tại sông băng hạ 300 mét, như cũ đang không ngừng thiêu đốt. Lâm Hoàng nhíu nhíu mày, nhìn xem phía trên ảnh chụp. Chỉ thấy được có một chương mơ hồ ảnh chụp, xuyên qua thật dày tầng băng, dừng lại tại một đoàn màu đỏ bên trên. Thông qua mơ hồ ảnh chụp, có thể mơ hồ nhìn ra là một đoàn khiêu động hỏa diễm. Sông băng phía dưới có hỏa lô. Lâm Hoàng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đồng thời bị chôn giấu tại băng hạ 300 mét, thiêu đốt không biết bao nhiêu năm. Phong Thước nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, bất quá trọng điểm không phải lò, là lửa. Căn cứ tin tức ngầm, cái kia lửa rất có thể là thời kỳ viễn cổ lưu lại sản phẩm, cấp S tàn lưu vật. Lâm Hoàng cẩn thận lật nhìn phía trên ảnh chụp, hỏi, chuẩn sao? Phong Thước thấp giọng nói rằng, 89/10. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nếu như là một cái cấp S tàn lưu vật, mặc kệ là thật là giả, đều đáng giá đi xem một chút. Làm sao chúng ta đã qua? Cũng liền tại Lâm Hoàng lúc nói chuyện, Phong Thước đã mang theo Lâm Hoàng tới một cái bến cảng bên trên. Đây là một cái tới gần băng dương bến cảng, chung quanh chỉ có vụn vặt lẻ tẻ thuyền hàng, lúc này bến cảng còn không có hoàn toàn mở ra. Bên kia, Phong Thước hướng phía cảng khẩu một cái phương hướng chỉ, bên kia có một chiếc cỡ nhỏ tàu biển chở khách chạy định kỳ. Du thuyền phía dưới đã tụ tập mấy cái trang bị đầy đủ hết người, bao lớn bao nhỏ một đống, thậm chí mang theo đồ đầy dụng cụ cái dương. Cầm đầu là một cái lao đầu, xem ra hẳn là Bắc Âu người bên kia, màu nâu tóc, ngũ quan lập thể. Chung quanh càng nhiều là người trẻ tuổi, có nam có nữ. Bắc Cực đội khảo sát khoa học, ta bỏ ra 20 vé đút mua hai cái danh lệch. Hai chúng ta đi theo đám bọn hắn đi Bắc Cực. Người bình thường đi nơi này du lịch cũng đều là cái này con đường, vẫn rất thường gặp. Nói, Phong Thước mang theo Lâm Hoàng đi tới chiếc này nhỏ du thuyền phía trước. Hắc, Tiê giáo thụ, là ta. Phong Thước hướng phía trung tâm cái kia Bắc Âu lão nhân lên tiếng chào, sau đó dương lên bài trong tay tử. Lão nhân kia khi nhìn đến Phong Thước về sau, cười nói, "Phong Thước tiên sinh, đã lâu không gặp. Phong Thước cùng lão nhân hàn huyên vài câu, nhìn vô cùng quen thuộc. Sau đó lão nhân nhìn về phía Phong Thước sau lưng Lâm Hoàng, duỗi ra một cái tay, nhiệt tình nói rằng, ngươi chính là Lâm Hoàng tiên sinh à? Ta là lần này đội khảo sát khoa học lĩnh đội Tie, ngươi có thể gọi ta ra. Thật hân hạnh gặp ngươi. Tie tiếng Trung còn tính là trôi chảy, hướng phía Lâm Hoàng chào hỏi. Lâm Hoàng cũng nắm tay, gật đầu cười nói, hy vọng đường đi vui sướng. Theo Lâm Hoàng cùng Phong Thước đến, tất cả mọi người đến đông đủ, Tie bắt đầu mang theo lên thuyền. Chiếc này tàu biển chở khách chạy định kỳ rất nhỏ, trên thuyền hết thảy chỉ có 20 người. Lâm Hoàng cùng Phong Thước được an bài tới cùng một cái gian phòng. Ngươi cũng là từ đâu tìm những quan hệ này? Lâm Hoàng nhìn xem bên ngoài ngay tại điều chỉnh thử các loại dụng cụ khoa khảo nhân viên, đối với một bên Phong Thước hỏi. Phong Thước cười cười, dựa vào trên cửa, thuận miệng nói rằng, trước đây ít năm tại Bắc Âu bên kia đã du học, lần này xem như đi cửa sau. Ngươi cũng biết, cái đồ chơi này giá cả cũng là không sai biệt lắm, nhưng là đi theo ai đi thật là có nói pháp. Nói, Phong Thước lại một lần mở ra cái kia văn kiện. Phía trên báo cáo là đội khảo sát khoa học phát hiện sông băng phía dưới hư hư thực thực hỏa lô đồ vật, mà ở đằng kia tấm hình dưới góc phải có một nhóm nhàn nhạt hình mờ. Tie giáo thụ quay chụp cái này ảnh chụp người chính là Tie. Lâm Hoàng hơi kinh ngạc mà hỏi. Phong Thước nhẹ gật đầu, không có dấu diếm, nói rằng cho nên mới nói, còn tốt trước đó tại Bắc Âu bên kia có chút quan hệ, không phải lần này thật không tốt chén ngang. Tin tức này ta không nhất định là trực tiếp đạt được, nhưng là cái này đội khảo sát khoa học chúng ta khẳng định là nhóm đầu tiên đi cùng. Lâm Hoàng nhìn xem Phong Thước có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn lại còn du học qua, thậm chí còn có loại quan hệ này. Phong Thước đi tới trên giường, tiện tay từ một bên trên tủ đầu giường xuất ra một quyển sách nhỏ ném cho Lâm Hoàng. Chúng ta từ nơi này bến cảng xuất phát, trước muốn đi xuyên qua eo biển, sau đó mới chạy qua băng dương đến Bắc Cực, vậy đại khái cần 2 ngày thời gian. Phong Thước thuận miệng nói rằng. Lâm Hoàng thì là lật ra trong tay sách nhỏ, phía trên ghi lại đường đi lộ tuyến, còn có kế hoạch số trời. Tại ngày thứ tư thời điểm, Tie sẽ mang theo chúng ta tại một cái Iceland đổ bộ, đó chính là chúng ta mục đích. Chương 215, tới gần mục đích chương 215, tới gần mục đích người toàn bộ đến đông đủ về sau. Tàu biển chở khách chạy định kỳ rất nhanh liền xuất phát. Ngoại trừ Lâm Hoàng cùng Phong Thước hai người, còn lại chính là Tie khoa khảo tiểu đội, còn lại chính là cần thiết nhân viên công tác. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, Tie còn tại cho chung quanh đội viên giảng thuật nhiệm vụ của lần này. Lâm Hoàng cùng Phong Thước xem như du khách thân phận rất là thanh nhàn, cùng đi bong tàu bên trên hóng gió. Băng dương bên trên gió biển thật lạnh, bầu trời trong suốt. Món kia bảo bối cờ giờ còn tại trong tay người a? Phong Thước thuận miệng hỏi. Đương nhiên. Lâm Hoàng nói rằng. Phong Thước cười cười, dựa vào trên bong thuyền, vậy là tốt rồi. Đồ chơi kia đối ta rất trọng yếu, là ta tiến vào cấp A cơ hội. Nói đến đây, Phong Thước đống nhiên nhìn chằm chằm Lâm Hoàng nhìn kỹ lên. Người cùng lần trước gặp mặt, có khác nhau rất lớn. Phong Thước cao mày, tinh tế đánh giá Lâm Hoàng. Mặc dù cái này hai lần gặp mặt Lâm Hoàng bề ngoài không có chút nào chuyển biến, nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí tức. Lần trước tại Hắc Thị Tiểu Ba bên trong, Lâm Hoàng mặt không biểu tình, một bộ mặt chết, quanh thân quanh quẩn chính là tử khí. Lần này gặp mặt, Lâm Hoàng lộ ra càng giống là một cái người. Lâm Hoàng không có trả lời, chỉ là từ từ nhắm hai mắt, gió biển thổi. Cũng liền ở này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ lái rời về sau, một người mặc áo khoác người trẻ tuổi xuất hiện tại bến cảng bên trên. Người trẻ tuổi mặc áo khoác, bên trong là màu đen đồ hàng lên áo, đeo mắt kính gọng đen, tóc cơ hồ che khuất mắt. Uy, làm cái gì? Kia chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ thế nào lái đi? Người trẻ tuổi gọi điện thoại, đối với một bên khác nói rằng. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm trầm thấp. Không rõ ràng nguyên nhân, nguyên bản đã đàm luận tốt giá tiền, nhưng là đội khảo sát khoa học bên trong cái kia giáo thụ lật lọng, dù là về sau ta thêm tiền tới 100 vé đút, lao ra hỏa kia vẫn là không hé miệng. Hẳn là có người đi quan hệ trên ngang, nhường đi e trước dẫn hắn đi Bắc Cực. Diệp Phong, ngươi cần chính mình đi hướng Bắc Cực. Diệp Phong giật giật khoe miệng, phàn nàn nói, 100 vé đút cũng không bán cho ta vị trí. Cái này Tie giáo thụ cũng là rất có tính cách. Đầu bên kia điện thoại tiếp tục nói, không có cách nào theo Tie bên này vào tay, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đi tìm, món kia tàn lưu vật là nhất định phải cầm tới tay. Nguyên bản lò sưởi trong tường đã nhanh muốn đốt hết, lão đại rất cần viên kia hỏa trùng. Diệp Phong nhẹ gật đầu, bất đắc dĩ nói, biết, ta sẽ lấy về viên kia hỏa trùng. Cúp điện thoại về sau, Diệp Phong đứng tại bến cảng bên trên, bất đắc dĩ đưa điện thoại di động thả lại túi. Thật sự là phiền phải a. Tàu biển chở khách chạy định kỳ đã lái đi, chỉ có thể chính mình tiến đến Bắc Cực. Sau một khắc, Diệp Phong đứng tại chỗ thân hình bắt đầu mơ hồ. Phong phát động, hóa phong hành. Diệp Phong thân hình trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành thanh phong tiêu tán, hướng phía Bắc Cực bay đi. Một bên khác tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, tại kinh nghiệm 2 ngày trên biển chạy về sau, rốt cục chính thức tiến vào Bắc Cực. Nước biển chung quanh phía trên đã bắt đầu có linh tinh sông băng đồng bền, bất quá diện tích cũng không tính là quá lớn. Trên mặt biển cũng có vụn vặt lẻ tẻ của băng, tàu biển chở khách chạy định kỳ chạy tốc độ cũng bắt đầu thả chậm. Lâm Hoàng cùng Phong Thức cùng một chỗ đứng tại bong tàu bên trên, nhìn xem chung quanh sông băng. Tie giáo thủ cũng đi tới, đối với hai người nói rằng, hắc, Phong, tàu xung phong xuống nước, muốn hay không mang theo bằng hữu của ngươi đi chơi. Phong Thức nghe vậy xoay người, một tay nắm ở Lâm Hoàng bả vai. Tốt, giáo thủ. Nói, Phong Thức lôi kéo Lâm Hoàng đi xuống bong tàu, đây coi như là Bắc Cực du lịch thiết yếu hạng mục, nếu như không chơi đùa, thật rất đáng tiếc à. Hai người tới tàu biển chở khách chạy định kỳ biên giới, phát hiện đã có hai cái nhân viên công tác điều chỉnh thử tốt tàu xung phong. Bắt chuyện qua về sau, Phong Thước cùng Lâm Hoàng cùng một chỗ leo lên tàu xung phong. Đi thử một chút ta, cái đồ chơi này rất nghiện. Phong Thước nói rằng. Lâm Hoàng đi tới vị trí tài xế, một tay đỡ lấy tay lái, động cơ bắt đầu oanh minh. Xông lên đi. Theo Lâm Hoàng đột nhiên nhấn hạ chân ga, tàu xung phong tại oanh minh bên trong vọt thẳng ra ngoài. Ong ong ong. Trên mặt biển vụn băng trực tiếp bị phá tan, sóng biển bị chia làm hai đạo hướng một bên bay đi, Hàn Phong đem Lâm Hoàng tóc toàn bộ hướng về sau thổi bay ngược. Lâm Hoàng thao túng tay lái, phi nhanh trên mặt biển. Nơi này cách chúng ta mục đích vẫn còn rất xa. Lâm Hoàng hướng phía sau lưng hô. Phong Thước lại là cười nói, ngươi sẽ không muốn dùng cái này lái qua a. Có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy, cách chúng ta mục đích còn rất xa, cái này tàu xung phong dầu không đủ. Vận khí không tốt chúng ta nói không chừng sẽ ở trên nửa đường tắt lửa. Lâm Hoàng một bên lái tàu xung phong, một bên túi đầu nhìn xem bên cạnh băng nổi. Phong Thước móc ra một bình rượu, mang theo một cái chén rượu, tại sau lưng cười đổ đầy. Theo Lâm Hoàng đụng nát băng nổi, vụ băng vẩy ra qua tàu xung phong, những cái kia vỡ vụn khối băng tại Phong Thước chúng quanh bỗng nhiên bắt đầu tốc độ trở nên chậm. Đình chỉ phát động. Lâm Hoàng đã nhận ra quy tắc khí tức, quay đầu nhìn về phía sau lưng Phong Thước. Chỉ thấy được Phong Thước chúng quanh tất cả vẩy ra vụn băng toàn bộ chậm rãi tĩnh lại. Ân, khối này tương đối hoàn chỉnh. Phong Thước một cái tay bưng chén rượu, ánh mắt đánh giá chúng quanh, một cái tay khác theo bốn phía chọn bóp một khối vụn băng, ném vào chén rượu. Theo khối kia vụn băng rơi vào chén rượu, đình chỉ cũng đã biến mất, chúng quanh vẩy ra vụn băng trong nháy mắt tốc độ khôi phục, lập tức bay rất ra ngoài. Phong Thước lung lay chén rượu trong tay, sau đó ngửa đầu trực tiếp rót vào miệng bên trong. Hoa, chính là cái này cảm giác. Phong Thước vẻ mặt hưởng thụ, theo tàu xung phong sốc này, trong tay rượu cũng là không ngừng phiêu tán rơi rụng. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, nghe nói những này băng không quá sạch sẽ a. Phong Thước lại là duỗi ra một ngón tay, nói rằng, không không, cái này không quan trọng. Nhân sinh khổ đoạn, hưởng thụ trong nháy mắt liền tốt. Lâm Hoàng vây quanh trung quanh phi nhanh một vòng, mới lái tàu xung phong về tới tàu biển chở khách chạy định kỳ bên cạnh. Đã có chuyên môn nhân viên công tác ở chỗ này chờ đợi thu về tàu xung phong. Lâm Hoàng cùng Phong Thước leo lên tàu biển chở khách chạy định kỳ, đi e giáo thụ mang theo đoàn đội ngay tại điều chỉnh thử dụng cụ, chuẩn bị khảo sát số liệu. Phòng, chơi thế nào? Phong Thước giơ ngón tay cái lên, nói rằng, vút. Đi e cười to, sau đó nói rằng, phòng, trang bị đã bỏ vào các ngươi gian phòng, lập tức liền muốn tới mục đích xuống băng, các ngươi sớm chuẩn bị một chút. Phong Thước nhẹ gật đầu, minh bạch. Đồng thời Phong Thước cùng Lâm Hoàng liếc nhau, hai người đều lòng dạ biết rõ, lập tức liền muốn gặp được cái kia hư hư thực thực cấp S tàn lưu vật. Tại sông băng hạ 300 mét còn không ngừng thiêu đốt hỏa lô. Cùng lúc đó, băng dương phía trên, cuồn phong quét sạch. Diệp Phong thân hình dừng lại giữa không trung, ở trên cao nhìn xuống mặt biển. Chính mình tìm rất phiền phải a. Sau một khắc, Diệp Phong biến mất không thấy gì nữa, cuồn phong trong nháy mắt đảo qua mặt biển. Chương 216, TE cố sự chương 216, TE cố sự tàu biển chở khách chạy định kỳ lại trọn vẹn trên mặt biển đi thuyền một ngày. Trên thuyền cơm tối phần lớn là cơm tây, lấy bò bít tết cùng tôm làm chủ. Phong Thước cùng TE nói chuyện rất vui vẻ, Lâm Hoàng trong lúc vô tình nghe được, dường như Phong Thước đã từng là TE một cái vô cùng xem trọng học sinh. Đã từng ngươi việc học thành tích đều là A, ngươi thật là một cái rất tuyệt học sinh. TE uống một chút rượu, ngồi Phong Thước bên người nói rằng. Phong Thước uống càng nhiều, đã có vẻ hơi say khướt, chỉ là bất đắc dĩ nói, đáng tiếc à, con đường này không thích hợp ta. TE nói thật đáng tiếc, lúc trước Phong Thước bởi vì một ít nguyên nhân không có tiếp tục theo vào xuống dưới, không phải hắn sẽ là một gã vô cùng ưu tú đội khảo sát khoa học viên. Lâm Hoàng từ đầu đến cuối đều ngồi nơi hẻo lánh, chỉ là lặng lặng nghe bọn hắn nói chuyện. TE không rõ ràng nguyên nhân, Lâm Hoàng lại tin tưởng, bởi vì Phong Thước là tặc, nắm giữ đình chỉ. Hắc, giáo thụ, nói cho chúng ta một chút cái kia hỏa lô chuyện a. Phong Thước đối với TE vừa cười vừa nói. Nghe đến đó, nguyên bản dựa vào trên ghế ngồi Lâm Hoàng chậm rãi thẳng băng thân thể, để chén rượu trong tay xuống. TE hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Phong, ngươi làm sao lại đối với mấy cái này cảm thấy hứng thú? Bất quá chỉ là thuận miệng hỏi một chút, TE vẫn là đứng người lên, đi đem một phần còn không có phát biểu luận văn đem ra. Đây là chúng ta còn tại sửa đổi luận văn, Phong, ngươi có thể nhìn xem. Liên quan tới lần này Bắc Cực khoa khảo, nguyên bản chúng ta là muốn đi khảo sát sông băng, nhưng lại ngoài ý muốn phát hiện vật này, lực chú ý của chúng ta đều bị hấp dẫn tới. TE ngồi tại vị trí trước, ăn một miếng thịt, bình tĩnh nói. Phong Thước tại cầm tới kia phần luận văn về sau, cho Lâm Hoàng một ánh mắt. Vật kia đến cùng là cái gì, các ngươi nhìn thấy không? Phong Thước đối với TE hỏi. TE trầm tư một chút, sau đó đối với một cái tuổi trẻ nữ sinh nói rằng, Tiểu Văn, đi đem cái kia đưa cho phòng nhìn xem. Nữ sinh kia hiển nhiên có chút do dự, nói rằng, giáo thụ, cái kia ảnh chụp chúng ta là dùng đến phát biểu luận văn, hiện tại xuất ra, có thể hay không tiết lộ? TE lại là lắc đầu, nữ sinh chỉ có thể giật quân, đứng dậy đi một cái trong ngăn kéo nhỏ xuất ra một chồng ảnh chụp. Cho, giáo thụ. TE tại tiếp nhận ảnh chụp về sau, bỏ vào Phong Thước trước mặt. Phong Thước cầm lấy ảnh chụp xem xét, nhãn tình sáng lên, sau đó tiện tay đem ảnh chụp đưa cho Lâm Hoàng. Lâm Hoàng tiếp nhận ảnh chụp về sau, nhìn thấy phía trên hình tượng cũng là có chút meo mắt lại. Chỉ thấy được trên tấm ảnh là một chương vô cùng rõ ràng sông băng, tại thật dày tầng băng phía dưới là một cái hình bông lò lửa nhỏ. Tại hỏa lô trung tâm có một đoàn khiêu động hỏa diễm. Rất rõ ràng, Lâm Hoàng thấp giọng nói rằng, trong tay cái này một tấm hình, so với đưa tin bên trên đăng tấm kia muốn tinh tường rất nhiều. Nguyên bản mơ hồ không rõ hỏa lô, đã có thể thấy rõ ràng. Dù là cách thật dày tầng băng, cũng có thể nhìn thấy trong lò lửa khiêu động hỏa diễm. Không thể tưởng tượng nổi, một cái tại sông băng phía dưới hỏa lô còn đang thiêu đốt. Phòng, ngươi biết không, đây chính là sông băng phía dưới 300 mét. 300 mét. TE có chút kích động, đưa trong tay ảnh chụp đập vào trên mặt bàn. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Phong Thước trầm mặc một hồi, nhìn xem tấm hình kia. Hỏa lô cấu tạo là cực kỳ cổ lão thanh đồng, dấu vết tháng năm đập vào mặt. giống nhau Lâm Hoàng cũng chú ý tới hỏa lô kiểu dáng, vô cùng cổ lão, thậm chí có tam tinh trồng cái bóng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này hỏa lô hẳn là tại sông băng phía dưới nhảy lên mấy ngàn năm. Không chỉ có như thế, kỳ quái hơn chính là mặc dù cái này hỏa lô liên tục không ngừng thiêu đốt, nhưng là đối với trung quanh sông băng lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hỏa lô địa ngoại mặt là dày đến 500 mét tầng băng, bên trong là nhảy lên mấy ngàn năm hỏa diễm. Vẹn vẹn một cái hỏa lô khoảng cách, cũng đã là băng hỏa hai thế giới. Lâm Hoàng lay động chén rượu, nhìn chăm chú trong tấm ảnh ngọn lửa. Cấp S cái này tàn lưu vật, rất có thể là cấp S hỏa. Bây giờ hỏa người sở hữu, trùng hợp chính là Lý Tâm Hỏa. Nhưng là cái này tàn lưu vật thời gian, cũng không chỉ là ngược dòng tìm hiểu tới đời trước, mà là có thể hướng phía trước ngược dòng tìm hiểu tới mấy ngàn năm, thậm chí càng lâu. Phòng, ngươi tin tưởng siêu tự nhiên hiện tượng sao? Cũng liền vào lúc này, Tia bỗng nhiên nói ra một câu nói kia. Phong thước đầu tiên là sững sờ, sau đó uống một ngụm rượu, vừa cười vừa nói, có lẽ vậy. Có thể đi e lại là thở dài một hơi, trên mặt toát ra vẻ hối ức. Phong, nếu như ta nói cho ngươi, trên thế giới này có siêu tự nhiên hiện tượng đâu, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Lời này vừa nói ra, Lâm Hoàng cùng Phong thước đều là động tác dừng lại. Giáo thụ, ngươi thấy được cái gì sao? Phong thước thăm dò tính mà hỏi thăm. Đi e tựa hồ là uống có chút say, thế là chậm ung dung nói, đại khái tại 30 năm trước, khi đó ta mới 20 tuổi. Khi đó ta còn không phải giáo thụ, chính là một cái theo đuôi. Ta đi theo ta đạo sư, đi vào Bắc Cực khảo sát. Chúng ta tại Bắc Cực trọn vẹn dừng lại một tháng, đó cũng là ta lần thứ nhất nhìn thấy cực quang, cực kỳ xinh đẹp. Thế nhưng chính là một lần kia, ta tại một cái trên mặt biển, gặp được một người đàn ông. Tên kia đứng tại một khối băng nổi bên trên, đây là rất nguy hiểm, ta lúc ấy lập tức la lên hắn, muốn đem hắn cứu ra. Nói đến đây, Die lâm vào trầm mặc. Một lát sau, Die mới chậm rãi nói rằng, "Phòng, ngươi biết ta nhìn thấy cái gì sao?" Phong thước vẻ mặt chăm chú, hỏi, "Ngươi thấy được cái gì?" Die thở dài, nói rằng, "Tên kia bước ra một bước, toàn bộ mặt biển đều bị đông cứng. Theo hắn bước ra một bước thời điểm, mảng lớn mặt băng bắt đầu xuất hiện, trọn vẹn một dặm anh mặt biển đều bị đông lại. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi." Phong thước nhíu mắt, một bên khác Lâm Hoàng cũng ngửi được một tia không tầm thường hương vị. Die tiếp tục nói, "Chuyện này chỉ có ta thấy được, thật là không có người tin tưởng ta. Ta về sau cũng tới Bắc Cực rất nhiều lần, nhưng là không còn có nhìn thấy qua người kia. Ta thậm chí hoài nghi, có phải hay không ngày đó ta bị cực quang ảnh hưởng, ra ảo giác." Phong thước cười khan hai tiếng, nói rằng, "Có lẽ là chân thực đây này." Die cười cười, nói rằng, coi như làm là ảo giác. Ta uống quá nhiều rồi, đi nghỉ trước, các ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Nói, Die rời đi đại sảnh, về tới gian phòng của mình. Còn lại khoa khảo nhân viên cũng đều lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Hoàng cùng Phong Thước ngồi nguyên điểm. Lâm Hoàng, ngươi thấy thế nào? Phong Thước trước tiên mở miệng hỏi. Lâm Hoàng dựa vào trên ghế ngồi, bình tĩnh nói, kia là một cái tặc. Phong Thước lại là lạ thường trầm mặc, sau một lát từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, ném cho Lâm Hoàng một cây. Thử, thử. Hai người đốt thuốc về sau, Phong Thước trầm mặc hồi lâu, chậm rãi nói, Lâm Hoàng, ngươi biết toàn cầu khí hậu biến ấm sao? Chương 217, toàn cầu khí hậu biến ấm chương 217, toàn cầu khí hậu biến ấm Lâm Hoàng đốt thuốc, hít một hơi. Đang nghe Phong Thước lời nói về sau, khẽ nhíu mày. Đương nhiên biết, đây không phải toàn cầu đều tại kinh nghiệm sao? Toàn cầu khí hậu biến ấm là một loại hiện tượng tự nhiên, bởi vì hiệu ứng nhà kính không ngừng tích lũy. Địa khí hệ thống hấp thu cùng phóng ra năng lượng không công bằng, năng lượng không ngừng tích lũy, dẫn đến nhiệt độ lên cao, tạo thành toàn cầu khí hậu biến ấm. Lâm Hoàng hít một hơi, đây không phải sơ trung địa lý liền sẽ học được đồ vật sao? Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng trong đầu còn nghĩ tới rất nhiều đưa tin. Bắc Cực gấu không nhà để về, sông băng hòa tan, toàn cầu mặt biển lên cao. Mỗi 10 năm toàn cầu nhiệt độ không khí đều ở trên trướng. Mùa đông càng ngày càng ấm, mùa hè càng ngày càng nóng. Thế nhưng đúng vào lúc này, Phong Thước lại là cao mày. Lâm Hoàng, ngươi có hay không nghĩ tới nguyên nhân? Lâm Hoàng cũng là sững sờ, nói rằng, có hai gia tăng, công nghiệp ô nhiễm hoàn cảnh, lại có là tầng ô đồ hiện bị phá hư. Những vật này đều là thường thức, thậm chí có thể nói là tất cả mọi người biết đến đồ vật. Có thể Phong Thước hít sâu một cái khói, thấp giọng nói rằng, ngươi có hay không nghĩ tới, đây là người nào đó tạo thành. Nghe được câu này, Lâm Hoàng sững sờ. Ngươi nói đùa cái gì? Toàn cầu khí hậu biến ấm, là người nào đó tạo thành? Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem Phong Thước, đối với vừa rồi hắn cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng rất nhanh, Lâm Hoàng liền ý thức được không đúng. Phong Thước không phải đi theo TE chuyên môn nghiên cứu qua khí hậu những ngày sao, làm sao lại nói ra như thế hoang đường lời nói? Ý của ngươi là? Lâm Hoàng trầm mặt một hồi, mở miệng hỏi. Phong Thước hít một hơi khói, nói rằng, không sai. Tặc đang trộm đi quy tắc về sau, theo đối quy tắc khai phát cùng nắm giữ, sẽ đối với quy tắc chiếm cứ càng ngày càng nhiều. Ta nói là nếu như, có người trộm đi lạnh sau đó đạt tới cấp S đâu. Nghe được câu này, Lâm Hoàng cái chán gân xanh nhảy một cái, cao mày nói rằng, ngươi là hoài nghi. Đi em mới vừa nói người kia. 30 năm trước, cái kia bước ra một bước, liền có thể băng phong một mảnh nước biển tặc. Năng lực của hắn hoàn toàn chính xác vô cùng phù hợp, đại khái là lạnh, băng, lạnh một loại quy tắc. Nếu như là hắn đạt đến cấp S. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng không khỏi một lần nữa đốt một điếu thuốc. Trong sương mù khói trắng, Lâm Hoàng cũng lâm vào trầm tư. Hoàn toàn chính xác, toàn cầu khí hậu biến ấm, không nhất định là nóng đang gia tăng, cũng có thể là đối lập lạnh tại giảm bớt. Tựa như là một cái thái cực, hắc bạch cân bằng tình huống hạ, vận chuyển bình thường. Nhưng khi trong đó màu trắng đột nhiên giảm bớt, màu đen liền sẽ không ngừng lớn mạnh, kỳ thật màu đen vẫn là ban đầu nhiều như vậy, chẳng qua là tới đối đầu màu trắng giảm bớt. Khi thế giới không có lạnh như vậy, lạnh nóng cân bằng bị đánh phá, nóng không cách nào bị ức chế, cho nên toàn cầu nhiệt độ không khí đều đang từ từ lên cao. Lâm Hoàng cau mày, đầu ngón tay khói bụi đã thiêu đốt thật dài một đầu. Có thể sau một lát, Lâm Hoàng lại ý thức được một cái chỗ không đúng. Không, không đúng. Nếu như người kia thật đạt đến cấp S, trộn đi tất cả rét lạnh, vậy trên thế giới cũng sẽ không lại có rét lạnh, mùa đông cùng sông băng đều sẽ biến mất, nhưng bây giờ chỉ là giảm bớt mà thôi. Lâm Hoàng nói rằng. Phong Thước trầm mặc một hồi, nói rằng, ngươi nói đúng. Có thể Phong Thước lời nói, lại làm cho Lâm Hoàng nghĩ đến trước đó cái kia phỏng đoán. Cấp S tặc, có thể hay không đều bởi vì nguyên nhân nào đó, không có cách nào ra tay đâu. Tại hai người lâu dài trầm mặc về sau, Phong Thước dẫn đầu đứng người lên, nói rằng, ta đi nghỉ trước. Ngày mai chuẩn bị đổ bộ, trang bị đã đặt ở gian phòng, ngươi sớm chuẩn bị một chút. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, ta đã biết. Tại Phong Thước sau khi đi, Lâm Hoàng một người ngồi bàn ăn bên trên, nhìn trên bàn tấm kia tản mát ảnh chụp. Lâm Hoàng đưa tay lại một lần nữa đem ảnh chụp cầm lên, nhìn kỹ phía trên thanh đồng hỏa lô. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng đỗng nhiên nhíu mày, ngồi dậy, cẩn thận nhìn chằm chằm tấm hình kia. Tại thanh đồng hỏa lô phía trên, có một ít cực kỳ nhỏ, như ẩn như hiện đường vân. Đây là cái gì? Đáng tiếc trên tấm ảnh đường vân quá mơ hồ, Lâm Hoàng căn bản là không có cách tinh tường thấy rõ. Xem ra chỉ có chờ tới ngày mai tự mình nắm bắt tới tay lại nghiên cứu. Lâm Hoàng buông xuống ảnh chụp, giống nhau về tới gian phòng. Phong Thước đã mơ màng thiết đi, một bên còn đặt vào ngày mai cần đổ bộ trang bị. Đất tuyết dày, áo lông cừu, thông khí chống nước áo giả kịp, sạc dự phòng, dự bị tin, băng câu, băng búa. Cùng lúc đó, bắc cực trên mặt băng có không phù hợp lập tức thời kỳ cuồng phong tứ ngược. Cuồng phong giống như là có mục đích tính đảo qua từng mảnh băng nổi, từng khối sông băng đang không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Một hồi cuồng phong rơi vào một khối sông băng bên trên, Diệp Phong thân hình xuất hiện. Diệp Phong từ trong túi cầm điện thoại di động lên, cho bên kia bấm một số điện thoại. "Uy, hỏa chủng vị trí đã tìm được chưa?" Bên đầu điện thoại kia người mở miệng hỏi. Diệp Phong bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, "Còn không có, ngươi tra được vị trí sao?" "Cái chỗ kia chỉ có cái kia đội khảo sát khoa học biết, bây giờ còn chưa có bị báo cáo ra." Đầu bên kia điện thoại cũng là bất đắc dĩ nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu, nói rằng, "Ta đã biết, vậy cũng chỉ có thể dùng đần biện pháp từng chút tìm. Lấy năng lực của ngươi, cuồng phong đảo qua bắc cực, không khó lắm a." Đầu bên kia điện thoại truyền đến nghi hoặc thanh âm. Diệp Phong cười cười, mang theo bất đắc dĩ nói, "Bắc cực so trong tưởng tượng của ngươi phải lớn hơn nhiều. Vất vả ngươi, lần này hỏa chủng nhất định phải đắc thủ, lão đại bên kia nhu cầu cấp bách." Trong điện thoại người kia lại lần nữa dặn dò một lần. "Ta đã biết." Diệp Phong đáp lại một câu, sau đó cúp điện thoại. Sau đó Diệp Phong thở dài một hơi, trung quanh bắt đầu có gió nhẹ quét, sau đó càng lúc càng lớn. Đầu tiên là áo khoác bắt đầu chập chờn, sau đó Diệp Phong cả người cũng bắt đầu lắc lư. Theo cuồng phong nổi lên, Diệp Phong lại một lần nữa biến mất. Ngày thứ hai, kia chiếc cỡ nhỏ tàu biển chở khách chạy định kỳ chậm rãi chạy tới một mảnh to lớn sông băng trước mặt. TE giáo thủ cùng đội khảo sát khoa học viên đã trong đại sảnh tập hợp, dọn dẹp các loại trang bị dụng cụ. Chương 218, thanh đồng trên lò lửa đồ án chương 218, thanh đồng trên lò lửa đồ án hắc, phòng, hôm qua ngủ được thế nào? TE khi nhìn đến Phong Thước đi ra phương hướng, cười chào hỏi. Phong Thước đúng bay, nói rằng, bình thường a. Đồ bộ chuẩn bị làm thế nào? TE nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai biệt lắm, đất tuyết xe cũng đã chuẩn bị xong. Ngươi cùng ngươi bằng hữu chuẩn bị thế nào? Ngươi biết, tại bắc cực sông băng bên trên cũng không phải đùa giỡn, không cẩn thận thật sẽ chết ở chỗ này. Phong Thước nở nụ cười, tùy ý nói rằng, yên tâm, tên kia cũng không phải bình thường người. Một bên Lâm Hoàng đã mặc áo giáp kín, mang theo kính bảo hộ đi ra. Bởi vì Lâm Hoàng cùng Phong Thước hai người lần này cần xâm nhập tầng băng phía dưới, cho nên hai người mang theo càng nhiều phá băng trang bị. Rất tốt, chuẩn bị lên đường đi. TE hô một tiếng, sau đó mang theo đội khảo sát khoa học viên đi xuống tàu biển chở khách chạy định kỳ. Lâm Hoàng cùng Phong Thước tại đội ngũ cuối cùng, cùng đi xuống tàu biển chở khách chạy định kỳ. Dưới chân là tuyết trắng mặt băng, cực kỳ rắn chắc, thậm chí cùng thổ địa xúc cảm không có gì khác biệt. Lâm Hoàng dẫm tại trên mặt băng, hít sâu một hơi, hơi lạnh theo xoang mũi chút vào phổi. Cái kia hầm băng vị trí TE đã phát cho ta. Phong Thước đem một cái định vị đồng hồ giao cho Lâm Hoàng, phía trên có lóe lên một cái điểm đỏ. Nơi đó chính là cấp S tàn lưu vật tồn tại hầm băng. TE còn tại cùng đội khảo sát khoa học nhân viên phân phối nhiệm vụ, lần này bọn hắn là có khác khoa khảo công tác. Mấy cái giơ lên khác biệt dụng cụ tuổi trẻ đội viên chăm chú nghe, còn có người đã bắt đầu lắp ráp thiết bị. Giáo thụ, chúng ta đi trước. Phong Thước cùng TE lên tiếng chào, liền mang theo Lâm Hoàng leo lên đất tuyết xe. TE quay đầu lại, nói rằng, "Phòng, chú ý an toàn." Phong Thước làm ra một cái ok thủ thế, sau đó phát động dưới thân đất tuyết xe. Lâm Hoàng ở một bên cũng leo lên ngồi một đài đất tuyết xe, hai người liếc nhau về sau, đồng thời vận động nắm tay. Ông. Hai đài đất tuyết xe oanh minh xông ra, dọc theo mặt băng một đường bao táp. Nát tuyết theo trên mặt băng cuốn lên, đánh vào Lâm Hoàng áo giả kịch bên trên hoa hoa tác hưởng. Lâm Hoàng, hướng bên kia. Phong Thước hướng phía Lâm Hoàng một bên làm thủ thế. Hai đài đất tuyết xe dọc theo mặt băng một đường lướt đi, hướng phía mục đích xuất phát. Trung quanh băng sơn so trong tưởng tượng càng nhiều, thậm chí địa hình cũng càng thêm phức tạp, chập trùng lên xuống. Hai người liên tiếp vượt qua mấy cái lớn sườn núi, vượt qua hai tòa băng sơn, cũng nhanh tới. Phong Thước chậm rãi buông ra chân ga, đất tuyết xe tốc độ bắt đầu hạ xuống. Lâm Hoàng giống nhau giảm xuống tốc độ, nhường đất tuyết xe dọc theo mặt băng chậm rãi lướt đi. Rất nhanh, hai người tại một tòa sông băng đằng sau phát hiện TE lưu lại lá cờ. Bên kia, hai người đem đất tuyết xe gào thét lên dừng ở lá cờ phụ cận. Theo đất tuyết trên xe đi xuống, hai người hai tới cái kia lá cờ bên cạnh. Chính là chỗ này. lá cờ bên cạnh có một thứ đại khái rộng 2 mét hầm băng, nối thẳng mặt băng phía dưới. Phong Thước ghé vào hầm băng bên cạnh, túi đầu nhìn về phía dưới. Cái này hầm băng không quá sâu, xem ra chúng ta đến phiền toái một chút. Phong Thước nói rằng. Đồng thời Lâm Hoàng cũng túi người xuống, đưa tay nén lấy mặt băng. So trong tưởng tượng cứng rắn nhiều. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, dưới chân mặt băng độ dày cùng độ cứng đều vượt qua tưởng tượng, quả thực giống như là một tầng nham thạch. Phong Thước đem sau lưng trong túi đeo lưng một cái đinh xuất ra, hướng phía hầm băng bên cạnh nhấn hạ, sau đó lấy ra một thanh truy. Loảng xoảng bang. Phong Thước đem cái kia cái đinh gắt gao nhập vào mặt băng, dùng tay lắc lư mấy lần, lặp đi lặp lại xác nhận kiên cố. Dùng cái này an toàn dây thừng, chúng ta giao thế xuống dưới được băng. Phong Thước đem một cái an toàn dây thừng cột vào trên lưng, sau đó tay kia buộc tại cái đinh bên trên, giống nhau đem dây thừng ở giữa đưa tới Lâm Hoàng trong tay. Ta đi trước. Không hề dừng lại một chút nào, Phong Thước trực tiếp nhảy vào hầm băng. An toàn dây thừng một đầu tại cái đinh bên trên, ở giữa bị Lâm Hoàng nắm chặt, làm song trọng bảo hiểm. Rất nhanh, phía dưới truyền đến phanh 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 đục băng âm thanh. Tiếng vang ầm ầm theo tầng băng phía dưới truyền đến, đồng thời Lâm Hoàng cảm thấy quy tắc khí tức. Phong Thước dùng tàn lưu vật. Lâm Hoàng rất nhanh đã nhận ra khí tức nơi phát ra. Phong Thước hẳn là vận dụng một kiện nào đó không biết tàn lưu vật, dùng để mở mặt băng. Lâm Hoàng đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nếu như muốn sử dụng tay đục mở 100-200 mét độ dày mặt băng, quả thực là si tâm vọng tưởng. Trung quanh hàn phong thỉnh thoảng cuốn lên bông tuyết, tầm nhìn sẽ trong nháy mắt giảm xuống. Lâm Hoàng ngắm nhìn bốn phía, nếu như không có định vị, tại loại này thời gian bên trong người bình thường rất có thể là mất. Theo Phong Thước hướng phía dưới xâm nhập, an toàn dây thừng cũng tại hướng xuống kéo dài. Ước chừng qua một giờ, Phong Thước kéo động an toàn dây thừng. Lâm Hoàng, kéo ta một cái. Phong Thước thanh âm theo trong hầm băng quanh quẩn truyền lên. Lâm Hoàng bắt đầu chảnh động an toàn dây thừng, rất mau đem Phong Thước kéo đi lên. Phong Thước thở phì phò, giải khai bên hông dây thừng, nói rằng, thay ca, ta nghỉ ngơi một hồi. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó đem an toàn dây thừng buộc tại trên lưng, tiến vào hầm băng. Theo Lâm Hoàng tiến vào dưới thân cái này hầm băng, phát hiện ban đầu 20 mét khai thác tầng băng vô cùng chỉnh tề, hẳn là PE dùng máy móc làm được. Theo hướng xuống xâm nhập, ánh mắt có thể bắt đầu biến chẳng phải rõ ràng. Dương quang đã không thể hoàn toàn soi sáng nơi này, Lâm Hoàng không thể không mở ra đèn tin, chiếu sáng phía dưới. Rất nhanh, Lâm Hoàng liền lưu ý tới Phong Thước mở vết tích. Tường đạo răng cưa chạm vết tích trải rộng chung quanh băng bích, dường như có vật gì đó xé mở tầng băng. Loại này răng cưa Lâm Hoàng đưa tay vuốt ve băng bích, cảm thụ được phía trên vết tích. Phong Thước trong tay hẳn là có một cái tính sát thương rất lớn tàn lưu vật. Chỉ có điều món kia tàn lưu vật bị ép ở chỗ này dùng làm mở mặt băng. Lâm Hoàng rất nhanh liền đạt đến phía dưới cùng nhất, đứng tại trên mặt băng, xuyên thấu qua đèn tin cường quang, đã có thể mơ hồ nhìn được chôn giấu tại tầng băng phía dưới cái kia thanh đồng hỏa lô. Lâm Hoàng dùng băng đao nếm thử tính thổi qua mặt băng, phát hiện chỉ có thể lưu lại một đạo vết tích. Lâm Hoàng chỉ có thể lấy xuống bao tay, đưa tay chống đỡ tại trên mặt băng. Sau một khắc, thể nội tỏa phát động, lục đạo kim sắc xiềng xích ở chung quanh xuất hiện. Theo Lâm Hoàng ngón tay rơi xuống, lục đạo kim sắc xiềng xích điên cuồng cắm vào phía dưới mặt băng. Phanh 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 phanh, kim sắc xiềng xích tàn ảnh ở giữa không trung xuất hiện, vụ băng tứ tán bể ra. Đồng thời Lâm Hoàng vị trí cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Hầm băng phía trên, Phong Thước đứng ở một bên, nghe phía dưới truyền đến mãnh liệt tiếng vang. Quả nhiên, Phong Thước đưa trong tay năng lượng nhựa cây chen đến miệng bên trong, đem túi rắc nhét vào hầu bao của mình. Lâm Hoàng giống nhau có thể ngắn ngủi phá hư tầng băng năng lực. Hai người cứ như vậy giao thế 4 lần, rốt cục đem hầm băng thông đạo đánh xuyên qua. Có thể, Lâm Hoàng cùng Phong Thước cùng một chỗ theo hầm băng cửa hang trượt xuống, cùng đi đến phía dưới. Món kia thanh đồng hỏa lâu ngay tại một bên băng bích bên trong. Loại này gần trong gang tấc khoảng cách, hai người đều có thể càng rõ ràng hơn nhìn thấy bên trong khiêu động ánh lửa. Sẽ không sai, cấp S tàn lưu vật. Phong Thước trong lòng vui mừng, quả nhiên là cấp S tàn lưu vật. Hai người không có gấp mở băng bích, mà là cẩn thận quan sát đến cái này thanh đồng hỏa lô. Cái này thanh đồng khí vô cùng cổ phát, phía trên còn khắc họa lấy một chút văn lộ kỳ quái. Phong Thước đưa tay điện chống đỡ tại băng bích bên trên, ghé vào phía trên cẩn thận nhìn xem những cái kia cổ quái phù văn. Lâm Hoàng cũng ở một bên cẩn thận quan sát, phát hiện phía trên phù văn dường như tạo thành một bức họa. Đây là hai người. Lâm Hoàng đèn tin cường quang lướt qua thanh đồng mặt ngoài, nhìn xem phía trên khắc họa hai cái đối lập tiểu nhân. Mà kia hai cái tiểu nhân bên cạnh còn khắc họa hai cái kỳ quái đồ án. Nước, lửa. Chương 219, phù văn cố sự chương 219, phù văn cố sự cái kia thanh đồng hỏa lô phía trên khắc họa lấy nguyên một đám giản dị đồ án. Đầu tiên là hai cái hỏa xài nhân đối lập, hai bên trái phải riêng phần mình có một cái ký hiệu. Lâm Hoàng khi nhìn đến kia hai cái ký hiệu thời điểm, một cái là lưu động đường cong, một cái là nổ tung tuyến đoàn. Chỉ là lần đầu tiên, Lâm Hoàng trong đầu liền hiện ra nước cùng lửa hai chữ. Một bên Phong Thước miệng bên trong ngậm đèn tin, ngón tay ở giữa không trung tô tô bẽ bẽ. Là rất cổ lao chữ tượng hình, căn cứ đồ án ý tứ, hẳn là một phương đại biểu lửa, một phương đại biểu nước. Sau đó Phong Thước theo thanh đồng hỏa lô bên trên đồ án nhìn xuống dưới, hai cái hỏa xài nhân bên trong có một cái ngã xuống. Đây là lửa đánh bại nước. Nhìn đến đây, hai người liếc mắt nhìn nhau. Một cái vô cùng cổ lão chuyện thần thoại xưa lại một lần bị nhớ lại. Ngươi hẳn là cũng nghĩ đến đi, cái kia chuyện thần thoại xưa. Thủy thần cộng công cùng hỏa thần Trúc Dung đại chiến. Lâm Hoàng thấp giọng nói rằng, tại cái kia trong thần thoại, Trúc Dung chiến thắng cộng công, cùng thanh đồng hỏa lô bên trên bức họa hoàn toàn đối ứng. Không biết bao nhiêu năm trước, một cái nắm giữ hỏa tặc, cùng một cái nắm giữ nước tặc bắt đầu đại chiến. Cuối cùng chỉ có hỏa thắng, tất cả nước một nháy mắt toàn bộ trở về thế giới, bởi vì nước đông nhiên trở về, cho nên mới bạo phát đại hồng thủy phòng thức xuất ra một cái bút ký, ở phía trên bôi bôi vẽ tranh. Lâm Hoàng cầm đèn tin, chống đỡ tại băng bích bên trên, tiếp tục hướng một bên nhìn lại. Nếu quả như thật là như vậy, kia chuyện thần thoại xưa liền toàn bộ trải vớt lưu loát. Không chỉ là chúng ta thần thoại, tại Bắc Âu bên kia cũng có quan hệ với tận thế hồng thủy, cùng Nọa Phương Chu truyền thuyết. Phong Thước khó nén hưng phấn, tại trong sổ phân tích. Lâm Hoàng lại là chú ý tới thanh đồng hỏa lô bên trên một bên khác đồ án, phía trên ghi chép nắm giữ hỏa tặc sau khi thắng lợi, thế giới đã xảy ra hồng thủy, nhưng là tại hồng thủy về sau, thế giới tiến vào một loại khác trạng thái. Đây là cái gì đồ án? Lâm Hoàng nhìn xem thanh đồng hỏa lô bên trên, kia phiến lít nha lít nhít như là cây kim như thế phù văn, trải rộng nguyên một mặt. Tại những này lít nha lít nhít cây kim phù văn ở giữa, là nắm giữ hỏa người, cầm trong tay một vật. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng suy nghĩ thời điểm, đầu ngón tay chạm đến tại rét lạnh trên mặt băng, hàn khí thấu xương trong nháy mắt nhói nhói Lâm Hoàng ngón tay, Lâm Hoàng vô ý thức rút tay về chỉ. Thế nhưng chính là như thế một nháy mắt cảm thụ, nhường Lâm Hoàng đột nhiên giật mình. Chờ một chút, Lâm Hoàng bỏ đi bao tay, đem nguyên một bàn tay đều nhấn tại trên mặt băng, hàn khí thấu xương trong nháy mắt đánh tới, giống như là từng cây kim nhọn đâm vào làn da. Không sai, loại này như là kim đâm như thế đâm nhói cảm giác, cùng thanh đồng hỏa lô bên trên phủ văn như thế. Lâm Hoàng đột nhiên hiểu được thanh đồng hỏa lô phía trên những cái kia lít nha lít nhít cây kim phủ văn. Điều này đại biểu chính là toàn bộ thế giới đều bị rét lạnh vây quanh. Có thể lúc nào thời điểm toàn bộ thế giới đều tràn ngập giá rét thấu xương. Lâm Hoàng tự lẩm bẩm, băng hà thời đại. Một bên Phong Thước đột nhiên mở miệng. Phong Thước thần sắc kích động, tiếng nói run rẩy, nói rằng là băng hà thời đại. Hải dương kết băng, đại lục bị tuyết động bao trùm, điều này đại biểu chính là băng hà thời đại. Nói đến đây, hai người đồng thời nhớ tới hôm qua tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên phòng đoán. Nắm giữ hỏa tặc đạt đến cấp S, trên thế giới lửa toàn bộ biến mất, cho nên rốt cuộc không có cách nào áp chế rét lạnh, cân bằng bị đánh phá, cho nên toàn bộ thế giới đều lâm vào dài dằng dặc băng hà thời đại. Mà cái này thanh đồng hỏa lô chính là năm đó cái kia cấp S hỏa lưu lại hỏa trùng. Phong Thước gắt gao nhìn chằm chằm bên trong thanh đồng hỏa lô, mọi thứ đều làm theo. Cái này thanh đồng hỏa lô phía trên phủ văn không phải là tùy tiện cắt xuống, phía trên ghi lại thủy hỏa đại chiến, cùng tại hỏa trở thành cấp S về sau, lạnh nóng cân bằng bị triệt để đánh vỡ, thế là thế giới lâm vào băng hà thời đại sự tình. Mà cái này thanh đồng hỏa lô là cái kia cấp S hỏa lưu lại hỏa trùng. Lâm Hoàng cảm thấy tê cả da đầu, nghĩ không ra còn sẽ có loại này ngoài ý muốn phát hiện. Cũng liền vào lúc này, hầm băng phía trên truyền tới một tiếng hô hoán. Phong Thước, Lâm Hoàng, các ngươi ở bên trong à? Đi e giáo thụ để cho ta tới nhìn xem các ngươi. Một cái giọng nữ theo cửa hang truyền ra. Một cái nữ đội khảo sát khoa học viên dò ra thân thể, nhìn xem cái này đen như mực hầm băng cửa hang. Lúc ấy khai thác hầm băng cũng không có lớn như thế a. Nữ đội khảo sát khoa học viên nghi hoặc thò đầu ra, trong tay giơ đèn tin, ý đồ nhìn một chút bên trong đến tột cùng bao sâu. Phong thế nhưng đúng vào lúc này, nữ nhân dưới chân bỗng nhiên trượt đi, toàn bộ trực tiếp ngã vào hầm băng. A! Nữ nhân hét lên một tiếng, cả người hướng phía hầm băng tâm xuống đến. Rầm rầm. Trung quanh khối băng ma sát nữ nhân trên người áo giả kịch phát ra hào hào tiếng vang. Cái này hầm băng đã bị đả thông 300 mét, nữ nhân lảo đảo nghiêng ngã ngã quỵ xuống tới. Phanh phanh phanh. Nếu như cứ như vậy rơi xuống dưới đáy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong Thước đưa tay điện đóng lại, ngẩng đầu, tính toán lấy nữ nhân rơi xuống khoảng cách. Nữ đội khảo sát khoa học viên chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chính mình cấp tốc rơi xuống, nhìn xem mặt băng cấp tốc rút ngắn. Cũng liền tại khoảng cách mặt băng 5 mét thời điểm dừng lại. Phong Thước đống nhiên mở miệng đình chỉ phát động. Sau một khắc, nguyên bản rơi xuống nữ nhân thân hình trong nháy mắt đình trệ ở giữa không trung, không nhúc nhích. Sau đó Phong Thước thả người nhảy lên, đưa tay giữ chặt cái này nữ đội khảo sát khoa học viên. Đình chỉ giải trừ, hết thể chung quanh khôi phục bình thường. Nữ đội khảo sát khoa học viên bị Phong Thước một tay bỏ vào trên mặt băng. Nữ đội khảo sát khoa học viên ngồi sập xuống đất, toàn bộ đã là lâm vào ngốc trệ. Cái này, đây là có chuyện gì? Nguyên bản hướng phía hầm băng phía dưới rơi xuống chính mình, bình thường hẳn là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng lại đang rơi xuống một nháy mắt đình chỉ. Sau đó liền bị Phong Thước cứu lại. Cái này, đây là siêu năng lực sao? Nữ đội khảo sát khoa học viên ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Phong Thước. Phong Thước mày nhăn lại, nói rằng có hơi phiền toái, bị phát hiện. Thế nhưng ngay tại Phong Thước vừa dứt tiếng thời điểm, Lâm Hoàng đã đi tới nữ đội khảo sát khoa học viên trước mặt, đưa tay ấn xuống nàng mặt. Quên nơi này tất cả, Phong Thước cùng Lâm Hoàng tại trong hầm băng rất an toàn, ngươi có thể đi trở về cùng đi e giáo thụ báo cáo. Lâm Hoàng lời nói giống như là ác ma nói nhỏ, quên quẩn tại cái này trong hầm băng. Khi phiến phát động, sau một khắc, nữ đội khảo sát khoa học viên ánh mắt biến ngốc trệ, ký ức một nháy mắt liền bị suy tàn. Đợi đến lần nữa hoàn hồn, nữ đội khảo sát khoa học viên phát hiện mình đã xuất hiện ở hầm băng bên ngoài. Ta tại sao lại ở chỗ này? Nữ đội khảo sát khoa học viên che đầu, muốn biết vì cái gì. Đúng, đi e giáo thụ để cho ta tới nhìn xem phòng thức cùng bằng hữu của hắn. Bọn hắn tại trong hầm băng rất an toàn. Ta hẳn là trở về cùng đi e giáo thụ báo cáo. Nữ đội khảo sát khoa học viên trong đầu hiện ra ký ức, sau đó hốt hoảng rời đi nơi này. Chương 220, gió lâm bắc cực. Chương 220, gió lâm bắc cực. Hầm băng dưới đáy, phòng thức khó có thể tin nói, nàng thật quên đi. Ngươi lại có thể xuyên tạc người khác ký ức. Phong Thước nhìn chằm chằm Lâm Hoàng, trong ánh mắt là không che giấu được chấn kinh. Có thể tùy ý khi phiến người khác, vặn bèo người khác ký ức. Loại năng lực này thật sự là quá mức kinh khủng. Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là đưa tay bộ một lần nữa đeo lên. Chúng ta nên lấy ra cái này tàn lưu vật. Sau một khắc, Lâm Hoàng giơ tay lên, đưa trong tay băng đao trực tiếp cắm vào một bên. Theo Lâm Hoàng đột nhiên dùng sức, thần băng vỡ vụn. Soạt. Băng bích bị phá ra một lỗ hổng, Lâm Hoàng đưa tay vươn vào bên trong, kéo lại cái kia thanh đồng hỏa lô. Theo Lâm Hoàng đưa tay kéo một phát, cái kia thanh đồng hỏa lô trực tiếp bị túm đi ra. Lấy được. Lâm Hoàng nắm trong tay lấy cái này cổ pháp thanh đồng hỏa lô, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Tại thanh đồng bên trong, có không biết rõ nhảy lên mấy ngàn mấy vạn năm hỏa trùng, cấp S tàn lưu vật. Vào tay một cái mắt, Lâm Hoàng liền phát hiện tỏa căn bản là không có cách áp chế cái này tàn lưu vật. Một bên phòng thức nhìn thấy một màn này, cũng là thở dài một hơi, nói rằng, còn tính là thuận lợi. Dùng cái này trao đổi cờ cờ giờ màu trắng, đầy đủ sao? Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, đủ. Chờ ta trở lại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, sẽ đem cái kia màu trắng cờ cờ giờ giao cho ngươi. Phong Thước ánh mắt lưu luyến nhìn xem cái này thanh đồng hỏa lô, nhưng lại vẫn lắc đầu một cái. Mặc dù cái này cấp S thanh đồng hỏa lô đầy đủ mê người, nhưng là so với cái kia cờ cờ giờ màu trắng mà nói, còn chưa đủ. Kia thời gian cấp S tàn lưu vật mới là chính mình đột phá cấp A thời cơ. Thế nhưng ngay tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, hầm băng ngay phía trên, đột nhiên có một hồi cuồng phong đánh tới. Cuồng phong đem mây trên trời sương mù toàn bộ thổi tan. Tìm tới. Một đạo tiếng nói quanh quẩn tại sông băng phía trên. Sau một khắc, cuồng phong từ trên trời giáng xuống, quét sạch toàn bộ sông băng. Rầm rầm rầm. Cuồng bạo khí lưu dọc theo hầm băng thuận thế chút vào. Chuyện gì xảy ra? Phong Thước kinh hô một tiếng. Nguyên bản ngay tại thông qua an toàn dây thường hướng lên Phong Thước cùng Lâm Hoàng hai người bị đập vào mặt cuồng phong trong nháy mắt đánh rơi, hai người đồng thời rơi xuống hầm băng dưới đáy. Phanh. Hai người trực tiếp ngã tại dưới đáy, bên hông an toàn dây thường đã căng đứt. Có thể cuồng phong như cũ không ngừng. Từ trên trời giáng xuống cuồng phong dọc theo hầm băng điên cuồng chút vào. Phong Thước cùng Lâm Hoàng trực tiếp bị đặt ở trên mặt đất, mong muốn nâng người lên đều là một việc khó. Đáng chết. Phong Thước sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng. Dừng lại cho ta. Đình chỉ phát động. Lấy Phong Thước làm trung tâm, trung quanh 3 mét phạm vi bên trong, mọi thứ đều bắt đầu đình trệ. Nguyên bản cuồng bạo khí lưu cũng biến mất không thấy gì nữa. Một mảnh cỡ nhỏ cằn bèn xuất hiện. Lâm Hoàng lại là đột nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm đỉnh đầu hầm băng cửa hang. Trong cuồng phong, một người mặc áo khoác người trẻ tuổi xuất hiện. Thật sự là phiền toái, chọn vẹn quét qua nửa cái bắc cực mới tìm được nơi này. Diệp Phong hai tay đút túi, áo khoác bay phất phới, quan sát phía dưới hai người. Xuyên thấu qua hầm băng, Diệp Phong cùng Lâm Hoàng đối mặt trong nháy mắt, hai người đều là hơi kinh ngạc. Diệp Phong. Lâm Hoàng gắt gao nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, bình tĩnh nói, "Lâm Hoàng, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy ngươi." Diệp Phong sững sờ, nhếch miệng, hướng phía Lâm Hoàng cười nói, "Lúc trước tự Tây Á giáo đường từ biệt về sau, Diệp Phong thành công bước vào cấp A, sau đó như vậy mai danh nhận tích, không nghĩ tới thế mà lại tại Bắc Cực gặp nhau." "Ngươi biết?" Phong Thước nhìn về phía một bên Lâm Hoàng, mở miệng hỏi, "Thông qua vừa rồi cùng Phong, Phong Thước có thể cảm thụ đi ra người tới tuyệt đối là kẻ khó chơi." "Cấp A tặc." Nhìn thấy Lâm Hoàng cùng người kia nhận biết, Phong Thước mới thoáng thở dài một hơi. "Ngươi có giao tình sao?" Phong Thước thăm dò tính mà hỏi thăm. Lâm Hoàng giật giật khoe miệng, nói rằng, "Có chút. Lúc ấy là ta cho hắn đánh một trận." Nghe đến đó, Nguyên Bản vừa mới thở dài một hơi, tưởng rằng hiểu lầm Phong Thước lập tức sắc mặt tối sầm. "Phiền toái." Hầm băng ngay phía trên, Diệp Phong thân thể về không, cười nhìn về phía hai người. Tại dáng Lâm một cái mắt, Diệp Phong liền đã chú ý tới Lâm Hoàng bên hông cái kia thanh đồng hỏa lô. "Lâm Hoàng, ta lần này là vì hỏa trùng mà đến." Lâm Hoàng nheo mắt lại, "Ta cũng là. Không nghĩ tới lần này Diệp Phong xuất hiện tại Bắc Cực, vậy mà cũng là vì cái này cấp S tàn lưu vật." Diệp Phong có chút bất đắc dĩ, nói rằng, mặc dù thứ này ta không phải rất cần, nhưng là dù sao trên người của ta có nhiệm vụ, không thể không đem thứ này mang về. Lâm Hoàng, có thể hay không để cho ta? Lâm Hoàng cười ha ha, nói rằng, Diệp Phong, ngươi cứ nói đi. Diệp Phong thở dài một hơi, nói rằng, thứ này trong tay ngươi có lẽ sẽ bị khai phát, nhưng là cái này hỏa trùng tác dụng, với ta mà nói quan trọng hơn. Lâm Hoàng cười lạnh một tiếng, đem bên hông cái kia thanh đồng hỏa lô lấy xuống, nhét vào ba lô của mình. Thấy cảnh này, Diệp Phong lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Đã từng chúng ta ra ngoài lập trường khác biệt, không thể không giao thủ, nhưng tại Tây Á giáo đường về sau, ta thật là rất muốn cùng ngươi trở thành đồng đội. Đáng tiếc, không nghĩ tới lại một lần nữa gặp mặt, thế mà lại là như thế này. Lâm Hoàng, xem ra chúng ta lần này lại muốn đối chọi gay gắt. Cũng liền tại Diệp Phong nói xong câu đó thời điểm, Diệp Phong giơ tay lên, hướng phía hầm băng dưới đáy xa xa một chỉ. Phong phát động. Sau một khắc, cuồng phong trong nháy mắt chút xuống, giống như là một đầu to lớn thác nước, trong nháy mắt chút vào hầm băng ở trong. Vâng. Chỉ là trong nháy mắt, Phong Thước chung quanh 3 mét đỉnh trệ phạm vi liền bị trong nháy mắt áp xúc. Dựa vào, Phong Thước thấp giọng mắng một câu, lại một lần nữa phát động đình chỉ. Nhưng khi đầu rơi dưới cuồng phong thật sự là quá lớn, cho dù là Phong Thước dốc hết toàn lực, cũng không cách nào mở rộng dừng lại phạm vi. Ân, thú vị năng lực. Diệp Phong giống nhau chú ý tới Phong Thước. Theo hầm băng rơi xuống cuồng phong tại Phong Thước chung quanh vậy mà dừng lại. Bất quá, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Theo Diệp Phong một lần nữa một chỉ rơi xuống, cuồng phong lại một lần nữa tăng lên. Lần này, không chỉ là như là thác nước nghiêng về rơi xuống, mà là hóa thành vô số phong nhận, trong nháy mắt mở ra trùng quanh băng bích, hướng phía Lâm Hoàng cùng Phong Thước đánh tới. Lâm Hoàng, Phong Thước cắn răng hô một tiếng. Cùng lúc đó, Lâm Hoàng động. Theo Lâm Hoàng đưa tay chỉ lên trời, chỉ là trong nháy mắt, mấy chục đạo kim sắc xiển xích trong nháy mắt đi ngược dòng nước. Kim sắc xiển xích trực tiếp đem cuồng phong thác nước đâm xuyên, một đường đi ngược dòng nước, trực tiếp đâm về giữa không trung Diệp Phong. Diệp Phong nhìn thấy một màn này về sau, bị cười. Thật sự là hoài niệm a. Nhưng tại kim sắc xiển xích chạm tới Diệp Phong một phút này, vậy mà trực tiếp xuyên qua Diệp Phong thân thể. Kim sắc xiển xích không có chạm tới Diệp Phong mảy may. Chương 221, cuồng phong đã tới chương 221, cuồng phong đã tới Diệp Phong mang theo ý cười, từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống. Trung quanh kim sắc xiển xích không ngừng thay đổi phương hướng, đâm về Diệp Phong thân thể. Đáng tiếc căn bản là phí công, toàn bộ xuyên qua Diệp Phong thân thể, không có chạm tới một phân một hào. Diệp Phong thân hình càng ngày càng gần, trung quanh cuồng phong đã đem dừng lại phạm vi áp xúc tới cực hạn. Phong Thước cùng Lâm Hoàng đều cảm thấy đỉnh đầu rơi xuống to lớn phong áp. Lâm Hoàng, giao ra thanh đồng hỏa lô. Ta không muốn cùng ngươi ra tay đánh nhau. Diệp Phong bình tĩnh nói. Lâm Hoàng nhìn chằm chằm đỉnh đầu cuồng phong, cười nói, Diệp Phong, thật đúng là không nể mặt mũi a. Sau một khắc, Lâm Hoàng trong nháy mắt phát động khi phiến. Không có chút gì do dự, Lâm Hoàng duy nhất một lần điệp ra 5 cái hoang luôn. Theo 5 cái hoang luôn ra thân, Lâm Hoàng đạt được khác biệt giá trị. Lâm Hoàng thân ảnh trong nháy mắt bạo khởi, trực tiếp đánh vỡ cuồng phong thác nước, những cái kia phong nhận đánh vào Lâm Hoàng trên thân vậy mà bắn ra hỏa hoa. Đinh đinh đinh. Chỉ là chớp mắt, Lâm Hoàng liền đã tới gần Diệp Phong. Một quyền đã trong nháy mắt đi tới Diệp Phong trước mặt. Có thể đối mặt Lâm Hoàng một quyền, Diệp Phong chỉ là cười nhạt một tiếng. Lão bằng hưu gặp mặt, đánh như vậy chào hỏi cũng không quá tốt. Sau một khắc, một quyền kia cũng không có ngoại lệ xuyên qua Diệp Phong thân thể. Đồng thời Diệp Phong chỉ là đưa tay một chỉ điểm tại Lâm Hoàng ngực. To lớn khí áp hội tụ tại một chút. Phanh. Lâm Hoàng trong nháy mắt được lõm, toàn bộ trực tiếp vọt tới một bên băng bích. Phanh. Băng bích bị đâm đến nát bấy, Lâm Hoàng trực tiếp lâm vào trong đó. Một bên khác Phòng Thức nhìn thấy một màn này về sau, lập tức đưa tay đối với Diệp Phong phát động đình chỉ. Đồng thời, Diệp Phong hết thể chung quanh bắt đầu biến chậm chạp. Diệp Phong giống nhau đã nhận ra biến hóa của mình. Ha ha. Có thể Diệp Phong chỉ là cười cười, thân hình chậm rãi chuyển hướng Phòng Thức. Nhìn thấy Diệp Phong rõ ràng được cho thêm đình chỉ lại như cũ hành động không bị ảnh hưởng, Phòng Thước sắc mặt đại biến. Làm sao có thể? Rõ ràng đã phát động đình chỉ nhưng vì cái gì Diệp Phong như cũ hành động tự nhiên? Diệp Phong quay người đi hướng Phòng Thước, cười nói, không có gì không thể nào. Phòng Thước sắc mặt khó coi, như cũ tại phát động tự thân quy tắc, có thể Diệp Phong bước chân như cũ như thường. Đình chỉ đối ngươi không có tác dụng. Đây không có khả năng. Phòng Thước thấp giọng quát. Diệp Phong nhún vai, nói rằng, đương nhiên hữu dụng. Ngươi có thể thả chậm ta gấp 10, gấp 100 lần, ta chỉ cần càng nhanh liền tốt. Theo Diệp Phong vừa dứt tiếng, Diệp Phong thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Nháy mắt sau đó, Diệp Phong vậy mà xuất hiện ở Phòng Thước sau lưng. Phòng Thước đột nhiên lông tơ nổ tung, cảm giác nguy cơ mãnh liệt vào tới. Diệp Phong đứng tại Phòng Thước sau lưng, hai tay đút túi, quan sát Phòng Thước. Gió, tốc độ thật là rất nhanh. Sau đó Diệp Phong đưa tay vỗ nhẹ nhẹ tại Phòng Thước trên bờ bay. Phanh. Phòng Thước cả người trực tiếp bị chụp về phía mặt băng. Vừa rồi giao thủ sát na, Phòng Thước liền đã biết nguyên nhân. Diệp Phong cũng không phải là miễn dịch đình chỉ mà là tốc độ của hắn tăng nhanh. Nhanh đến tại thả chậm gấp 100 lần trong không gian, cũng giống là bình thường hành động. Trên lệch quá xa. Phong Thước cảm thụ được trên thân chút xuống mà đến của phòng, cắn răng nói rằng, đây chính là cấp A tặc. Cấp A cùng cấp B ở giữa trên lệch quá xa. Trong lúc này khoảng cách, thậm chí vượt qua người bình thường cùng tặc trên lệch. Phong Thước ý thức được, trước mắt người này, căn bản không phải chính mình cùng Lâm Hoàng có thể đối mặt. Lâm Hoàng cùng Phong Thước đã thủ đoạn ra hết, có thể như cũng không đả thương được Diệp Phong một chút. Phong Thước đưa tay vươn vào bên hông, mong muốn lấy ra trong tay mình món kia tàn lưu vật. Có thể Diệp Phong đồng thời phát hiện Phong Thước tiểu động tác, đưa tay một chảo liền đem Phong Thước bên hông túi xé mở. Đây là cái gì? Diệp Phong theo Phòng Thước trong túi lôi ra ngoài một cái bàn tay lớn nhỏ bánh răng. Tàn lưu vật. Diệp Phong đem cái kia bánh răng đặt ở trong lòng bàn tay, tiện tay gậy mấy lần. Phòng Thước đối mặt Diệp Phong ra tay căn bản là không hề có lực hoàn thủ, thậm chí bây giờ muốn xê dịch một chút thân thể đều là hy vọng xa vời. Trung quanh chút xuống mà đến cuồng phong đem Phòng Thước thân thể gắt gao đặt ở trên mặt đất. Món kia bánh răng chính là lúc ấy dùng để đục băng tàn lưu vật, có thể căn bản không chờ Phòng Thước xuất ra, liền đã bị Diệp Phong đưa tay đoạt đi. Cũng liền vào lúc này, vừa rồi Lâm Hoàng Phương hướng đông nhiên phát ra tiếng vang. Phanh. Vô số khối băng hướng phía bên này vẩy ra mà đến, nhưng tại khoảng cách Diệp Phong 3 mét bên ngoài, liền đã bị ở khắp mọi nơi phong nhận cuốn thành mảnh vỡ. Chỉ thấy được mấy chục đạo kim sắc xiềng xích theo băng bích bên trong đâm ra. Tốt, náo đủ. Diệp Phong lắc đầu, đối mặt xuất hiện ở trước mắt kim sắc xiềng xích chỉ là đưa tay bắn ra. Ông. Vô số khí lưu tùy theo cùng một chỗ chấn động, dọc theo kim sắc xiềng xích hướng về đầu nguồn cấp tốc truyền lại. Tạch tạch tạch. Phanh. Kim sắc xiềng xích vậy mà trực tiếp tăng đứt. Nhất đầu nguồn Lâm Hoàng cũng là bị một kích phía dưới một lần nữa đệm về băng bích. Chỉ là giao thủ trong nháy mắt, Lâm Hoàng cùng Phòng Thước liền đã toàn diện tan tác. Diệp Phong không để ý đến Phòng Thước, chỉ là đi tới băng bích trước mặt. Lâm Hoàng đã lâm vào bên trong, ngực càng là có một cái to lớn lõm. Lâm Hoàng, cái này đồ vật thuộc về ta. Diệp Phong đưa tay trực tiếp chụp vào Lâm Hoàng ba lô. Thế nhưng ngay tại Diệp Phong chạm tới Lâm Hoàng ba lô trong nháy mắt, Lâm Hoàng mở tròn mắt, đồng thời một tay trực tiếp ấn xuống Diệp Phong khuôn mặt. Ngươi đã quên đi quy tắc của mình. Sau một khắc, khi phiến phát động, một nháy mắt, Diệp Phong ký ức bị xuyên tạc. Nguyên bản quét sạch toàn bộ sông băng cuồng phong đống nhiên tiêu tán. Đứng tại chỗ Diệp Phong ánh mắt lóe lên một nháy mắt mờ mịt. Trong chốc nhóm này, Diệp Phong quên đi quy tắc của mình là cái gì, càng không biết thế nào phát động. Cái này Diệp Phong như mày, có thể trong đầu nhưng căn bản nghĩ không ra quy tắc của mình là cái gì. Mượn cơ hội này, Lâm Hoàng một cái tay khác đột nhiên ấn xuống Diệp Phong bả vai. Tỏa phát động. Sau một khắc, mấy đạo kim sắc xiềng xích đem Diệp Phong thân thể quấn quanh. Thế nhưng ngay tại kim sắc xiềng xích chân chính chạm tới Diệp Phong sát na, Diệp Phong đột nhiên nhớ tới quy tắc của mình phong. Hoang ngôn bị hiện thực xé nát. Bị xuyên tạc ký ức tại duy trì 3 giây về sau, liền hoàn toàn đã mất đi tác dụng. Đủ. Diệp Phong thấp giọng quát nói. Sau một khắc, phong lại một lần nữa phát động. Chỉ là trong nháy mắt, trung quanh tầng băng đều bị trong nháy mắt xé mở. To lớn khí lưu dọc theo hầm băng phun ra ngoài, trong nháy mắt đem bầu trời mây mù vành ra một cái trống rỗng. tùy theo mà đến là vô cùng vô tận cuồng phong tại toàn bộ sông băng bên trên tứ ngược. Nguyên bản phiêu phủ ở trên biển to lớn sông băng tại cỗ này cuồng phong lôi cuốn hạ cũng bắt đầu lung la lung lay. Từng tòa băng sơn càng là ầm vang sụp đổ, tuyết động trực tiếp bị cuốn bay thượng thiên. Nơi xa ngay tại trinh sát số liệu DE bọn người giống nhau nhận lấy ảnh hưởng, trên dụng cụ các loại số liệu trực tiếp hỗn loạn, tham dò sức gió kim đồng hồ theo cấp 6 trực tiếp nhảy đến cấp 9, sau đó lại là đông nhiên nhảy đến cấp 11. Chuyện gì xảy ra? DE giáo thụ hoảng sợ hô. Giáo thụ, sức gió đã đột phá cấp 11. Loại trình độ này sức gió, đã là gió lốc hoặc là bão. Gió lốc điên cuồng phá hủy cái này sông băng bên trên tất cả. Chương 222, chẳng ngang một cước chương 222, chẳng ngang một cước mùa này căn bản không có khả năng có gió lốc xuất hiện. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? DE hai tay đỡ lấy dụng cụ, la lớn. Một bên đội khảo sát khoa học viên cũng là căn bản không biết rõ tình trạng, chỉ có thể dốc hết toàn lực nằm rạp trên mặt đất, ngăn chặn dưới thân dụng cụ. Gió lốc như cũ tại toàn bộ sông băng bên trên tứ ngược, trung quanh tầm nhìn cũng cấp tốc giảm xuống. Tại cái này đột nhiên xuất hiện gió lốc hạ, toàn bộ sông băng cũng bắt đầu lung la lung lay, ở trên biển bắt đầu di động. Không thể ở chỗ này. Nhanh, tìm địa phương tránh né gió lốc. DE nhìn xem kiểm tra sức gió trên dụng cụ kim đồng hồ còn đang không ngừng xê dịch, quyết định thật nhanh hô. Giáo thụ, thật là ta nhóm trang bị một cái tuổi trẻ nam đội khảo sát khoa học viên hai tay gắt gao đè lại dưới thân dụng cụ, không cam lòng hô. Phải biết những này dụng cụ tinh vi giá cả cũng rất cao, càng quan trọng hơn là rất nhiều đều là không tại trên thị trường lưu thông. Đáng chết, mệnh của ngươi quan trọng hơn. DE đá một cái bay ra ngoài dưới thân dụng cụ, mang theo đội khảo sát khoa học viên hướng phía phụ cận băng sơn tránh đi, ý đồ tại trận này đột nhiên xuất hiện gió lốc tìm tới càng nhiều còn sống tỷ lệ. Một bên khác trong hầm băng, cuốn phong dọc theo cửa hàng phun ra ngoài, thâm hậu tầng băng bị phong nhận trực tiếp xé mở. Trung tâm Diệp Phong sợi tóc bay lên, hết thảy trung quanh đều bị cuốn phong quét sạch sạch sẽ. Lấy Diệp Phong làm trung tâm, một cái vòi rồng đang không ngừng hội tụ. Cách đó không xa Lâm Hoàng cùng phòng thức đã tại trong cuốn phong không cách nào ổn định thân hình, bị tùy ý quăng bay đi. Dù là phòng thức mấy lần nếm thử phát động đình chỉ nhưng vừa bạn phát động quy tắc, liền bị trung quanh mãnh liệt cuốn phong cho vô tình xé nát, căn bản duy trì không được. Căn bản làm không được. Phòng thức miệng mũi chảy ra máu tươi, cắn răng nói rằng: "Phanh." Phòng thức thân hình bị cuồng phong lôi cuốn, trực tiếp vọt tới một khối băng trụ. Băng trụ ầm vang đụng nát, phòng thức trong nháy mắt mất đi ý thức. Một bên khác Lâm Hoàng cũng là tại cái này gió lốc bên trong căn bản không có biện pháp, kim sát xiển xích vừa mới xuất hiện, liền bị cuồng phong trong nháy mắt cuốn bay, căn bản là không có cách điều khiển. Lâm Hoàng trực tiếp đụng vào một bên trong hầm băng, đồng thời cũng đã mất đi ý thức. Diệp Phong không nhanh không chậm bay đến Lâm Hoàng trước mặt, đưa tay mở ra Lâm Hoàng ba lô. Theo trong hành trang lấy ra cái kia thanh đồng hỏa lô, nhìn xem bên trong khiêu động hỏa trùng, Diệp Phong vẻ mặt chậm dần. "Kết thúc." Diệp Phong bình tĩnh nói. "Cái này hỏa lô so trong tưởng tượng của ngươi trọng yếu hơn được nhiều, thế giới cần cái này hỏa lô." Nói xong câu đó về sau, Diệp Phong thân hình trực tiếp hóa thành một hồi cuồng phong biến mất. Theo Diệp Phong rời đi, nguyên bản quét sạch sông băng gió lốc bắt đầu lắng lại. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản vẫn là cấp 11 gió lốc liền đã hoàn toàn tiêu tán. "DE giáo thụ, gió ngừng thổi." Đội khảo sát khoa học viên khó có thể tin mà hỏi. DE cũng là cao mày, ngẩng lên nhìn lấy bầu trời, khó có thể tin trận này gió lốc tới cực kỳ bỗng nhiên, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, cứ như vậy bỗng nhiên đánh tới. Có thể đi cũng là cực kỳ bỗng nhiên, cứ như vậy mấy hơi thở công phu vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Loại tình huống này căn bản không phù hợp quy luật tự nhiên. DE từ trong ngực móc ra một cái bản bút ký, lại lấy ra một cây bút, run run rẩy rẩy ghi chép xuống lần này sự kiện. Đây hết thảy đều là quá mức không thể tưởng tượng nổi. "Giáo thụ, chúng ta dụng cụ." Một cái đội khảo sát khoa học viên thấy được cách đó không xa tản mát dụng cụ, lập tức liền xông ra ngoài, đi kiểm tra những dụng cụ kia trạng thái. Còn lại đội khảo sát khoa học viên cũng đều đi theo sát, đi thu thập mới vừa rồi bị gió lốc thổi tan trang bị. Duy chỉ có DE đứng tại chỗ, nhìn xem trong tay bút ký lâm vào trầm tư. Đây quả thật là ngoài ý muốn sao? DE tự lẩm bẩm. Dường như từ khi phát hiện cái kia thanh đồng hỏa lô về sau, kỳ quái nào đó biến hóa, xuất hiện ở chính mình xung quanh. Thế nhưng ngay tại DE nghĩ đến thanh đồng hỏa lô thời điểm, đột nhiên nhớ tới phòng thức cùng Lâm Hoàng còn tại trong hầm băng. Trước đừng quản những cái kia đáng chết dụng cụ, nhanh đi tìm phòng cùng rừng. DE lập tức hướng phía xa xa đội khảo sát khoa học viên la lên. Nghe được DE giáo thụ lời nói, mấy cái nam đội viên cũng kịp phản ứng, lập tức ném trong tay dụng cụ, hướng phía cái kia trong hầm băng chạy tới. DE cũng theo sát ở phía sau, đồng thời cầu nguyện trong lòng, có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện a. Đợi đến bọn hắn đuổi tới hầm băng nguyên bản vị trí về sau, toàn bộ đều trợn tròn mắt. "Các ngươi thế nào đứng đấy bất động?" DE giáo thụ thở hồng hộc chạy đến, nhìn thấy đứng tại chỗ đội khảo sát khoa học viên một hồi nổi nóng. Giáo thụ một cái đội khảo sát khoa học viên sắc mặt khó coi, đứt quãng nói rằng: "DE chậm rãi đi tới, đã thấy tới để cho mình khiếp sợ một màn. Nguyên bản hầm băng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là mảng lớn đổ sụp tầng băng. Những cái kia tồn tại mấy trăm năm cứng rắn hàn băng, toàn bộ đổ sụp nát bấy, hầm băng đã bị triệt để vùi lấp, phiến khu vực này tầng băng dường như bị lực lượng nào đó xé nát, tàn phá không còn hình dáng. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" DE nhìn trước mắt cảnh tượng, cả người đã là tinh thần hoảng hốt. Phong thước cùng Lâm Hoàng đã bị chôn vùi đi vào. "DE giáo thụ, chúng ta từ nơi nào bắt đầu đào?" Một cái nam đội viên phản ứng rất nhanh, đã tìm tới cái xẻng. "Có thể DE lại là lắc đầu, đào. Đừng nói giỡn. Phía dưới đều là dày đến mấy trăm mét tầng băng, làm sao có thể đào đi ra? Phong cung rừng đã bị chôn vùi ở phía dưới, chúng ta bây giờ lập tức trở về tới tàu biển chở khách chạy định kỳ, liên hệ đội cứu viện. Nhất định phải nhanh, 48 giờ bên trong bọn hắn có lẽ còn có còn sống cơ hội." DE cấp tốc hoàn hồn, kêu gọi đội khảo sát khoa học viên lập tức chạy về tàu biển chở khách chạy định kỳ. Loại tình huống này đã không phải là bọn hắn chi này đội khảo sát khoa học có thể xử lý, nhất định phải liên hệ chuyên nghiệp đội cứu viện. Là DE xuất lĩnh đội khảo sát khoa học lập tức hướng phía tàu biển chở khách chạy định kỳ tiến đến. Cùng lúc đó, đổ sụp tầng băng phía dưới, Lâm Hoàng theo trong hôn mê dần dần thanh tỉnh. Trung quanh đã mất đi sáng ngời, các nơi đều là chồng chất bụi băng. Bởi vì nơi này rất sâu, chính mình lại là tại một cái trong hầm băng, mới không có bị triệt để vùi lấp. Phòng thước. Lâm Hoàng chậm rãi theo trong hầm băng đứng người lên, hướng phía bên ngoài đi đến, la lên phòng thước danh tự. Có thể căn bản không có đáp lại. Lâm Hoàng từ trong túi cầm ra điện, sáng ngời trong nháy mắt chiếu sáng hầm băng. Lâm Hoàng cũng phát hiện cách đó không xa bị vụn băng vùi lấp phòng thước. Phòng thước toàn bộ thân thể đều bị khối băng vùi lấp, trên đầu còn có một vết thương, máu tươi đã chảy vẻ mặt. Lâm Hoàng dùng miệng ngậm đèn tin, đem phòng thước chung quanh vụn băng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó dùng lực đem phòng thước rút ra. Soạn. Theo Lâm Hoàng dùng sức vừa gậy, phòng thước thân thể bị đẩy vào hầm băng. Đồng thời phòng thước ý thức cũng chậm chậm thanh tỉnh. Dựa vào mở mắt ra nhìn trước mắt một màn, phòng thước nhịn không được mắng. Gia hỏa này ra tay cũng quá hung ác. Chương 223, phá băng cứu viện chương 223, phá băng cứu viện Lâm Hoàng từ chối cho ý kiến, từ phía sau trong ba lô móc ra một cái túi cấp cứu, từ bên trong lấy ra một quyển băng gạc ném cho phòng thước. Phòng thước sau khi nhận lấy, băng bó đơn giản một chút. Không nghĩ tới cấp A cùng cấp B ở giữa chênh lệch lớn như thế. Lâm Hoàng cũng là lòng còn sợ hãi, nói rằng, xác thực, nguyên bản cảm thấy lấy chúng ta liên thủ, còn có thể cùng Diệp Phong khiêu chiến, thật không nghĩ đến vậy mà trong nháy mắt tan tác. Theo Diệp Phong hiện thân tới toàn diện đánh tan hai người, bất quá là mấy cái trong nháy mắt. Phong Thước phun một ngụm máu mạn, hùng hùng hổ hổ nói rằng, thật sự là không nói đạo đức. Chúng ta thật vất vả mới cầm tới món kia cấp S thanh đồng hỏa lô, hắn trực tiếp liền đến cho đoạn. Lâm Hoàng đưa tay điện để ở một bên, từ bên hông lấy ra hai túi năng lượng được đây, toàn bộ chen đến miệng bên trong. Chúng ta vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao ra ngoài. Phong Thước thở dài, sau đó bắt đầu tìm kiếm trong túi đeo lưng điện thoại. Vừa vặn rất tốt không dễ dàng tìm tới, phát hiện điện thoại màn hình đã nát bấy, không liên lạc được bên ngoài. Chúng ta bây giờ đại khái cách xa mặt đất có 200 mét, chờ chúng ta khôi phục một chút vẫn là có thể nếm thử tự cứu. Phong Thước đưa tay gõ gõ một bên băng bích, mở miệng nói ra, bất quá phong hiểm cũng rất cao a, những này đổ sụp qua tầng băng rất không ổn định, nói không chừng hơi có chút động tĩnh liền sẽ gây nên hai lần sụp đổ, đến lúc đó hai chúng ta đoán chừng còn phải lại bị vùi vào đến. Lâm Hoàng đứng người lên, nếm thử tính đi thanh lý phía ngoài khối băng. Lâm Hoàng giơ tay lên nhấn ở trước mắt đống băng bên trên, sau một khắc kim sắc xiềng xích xuất hiện, đem trước mắt khối băng toàn bộ nghiền nát. Thế nhưng đang ở trước mắt những này khối băng bị nghiền nát đồng thời, phía trên khối băng lại một lần nữa xảy ra sụp đổ, một lần nữa lấp đầy cửa hang. Phiền toái. Lâm Hoàng cao mày nói rằng, ngươi không phải có một cái răng cưa chạm tàn lưu vật sao? Có thể hay không lấy ra mở đường? Lâm Hoàng quay đầu nhìn về phía Phong Thước hỏi. Phong Thước giật giật khoe miệng, nói rằng, món kia tàn lưu vật lúc ấy bị Diệp Phong cầm đi. Phong Thước thở dài, nhìn một chút phía trước sụp đổ khu vực, nói rằng, từ nơi này đường cũ trở về hầm băng đã là không thể nào. Nơi này sụp đổ bụi băng quá nhiều, chúng ta theo phương hướng ngược đi thôi, nơi đó tầng băng còn không có bị phá hư, mở đường muốn an toàn nhiều. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, ba lô trên lưng, đồng thời bên cạnh hội tụ mấy đạo kim sắc xiềng xích. Theo Lâm Hoàng đưa tay một chỉ, kim sắc xiềng xích hướng phía cùng một cái phương hướng đâm tới. Phanh phanh phanh. Kim sắc xiềng xích lặp đi lặp lại đâm ra, mạnh mẽ đem trước mắt tầng băng mở ra một cái lối đi hẹp. Đi thôi. Đi e bọn hắn hẳn là cũng sẽ liên hệ đội cứu viện, hy vọng chúng ta vận khí tốt một chút. Phong Thước nhẹ gật đầu, giống nhau có chút đau đầu. Chính mình cùng Lâm Hoàng đều là đã đạt đến cấp B đỉnh điểm tặc. Khoảng cách cấp phá đều chỉ trên lệch một bước. Nếu là tại Bắc Cực bị sống sờ sờ chết cóng chết đói, thật là biệt khuất lớn. Đoán chừng đặt vào vòng tròn bên trong, có thể trực tiếp chết cười người khác. Lâm Hoàng cùng Phong Thước dọc theo mở đi ra thông đạo, từng chút đi tới. Lần này một chuyến tay không. Tin tức này ta đã là trực tiếp lấy được, thật không nghĩ đến vẫn là bị người chặn ngang một cước. Phong Thước tại sau lưng kéo lấy ba lô, bất đắc dĩ nói, phí hết không ít công phu, chính mình mới tìm tới cái này cấp S tàn lưu vật, vốn cho là có thể nắm bắt tới tay. Thật không nghĩ đến còn không có che nóng hổi, liền bị cái kia cấp A tặc chặn ngang một cước. Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là điều khiển kim sắc xiềng xích không tách ra đường. Đi tới, Lâm Hoàng đột nhiên mở miệng nói ra, ngươi cảm thấy cái kia thanh đồng hỏa lô bên trên ghi lại đồ vật có độ tin cậy cao sao? Phong Thước suy tư một hồi, hỏi, ngươi chỉ là phía trên ghi lại thủy hỏa đại chiến, vẫn là về sau hồng thủy cùng băng hà thời đại? Lâm Hoàng nghĩ, nói rằng, đều có. Phong Thước đi ở phía sau, theo trong bọc lật ra đến bút ký, tìm kiếm lấy phía trên nhớ kỹ phù văn. Ta cảm thấy thủy hỏa đại chiến tỷ lệ lớn là thật, dù sao các loại trong thần thoại, tựa hồ cũng hoặc nhiều hoặc ít có ghi chép. Hơn nữa món kia thanh đồng hỏa lô chính là một cái cấp S tàn lưu vật, đã từng có người nắm giữ hỏa đồng thời đạt đến cấp S, đây là nhất định. Về phần phía sau băng hà thời đại, đây chỉ là chúng ta phỏng đoán, ta cho rằng còn cần khảo chứng. Lâm Hoàng nghe Phong Thước lời nói, thuận miệng nói rằng, ngươi cảm thấy đương kim trên thế giới còn có cấp S tặc sao? Phong Thước nghe nói như thế nhịn cười không được cười, nói rằng, đông bộ cái kia thay thanh long vị trí tặc, không phải liền là một cái cấp S. Ngoại trừ hắn đâu? Lâm Hoàng tiếp tục nói. Phong Thước lâm vào trầm mặc, sau một lát vẫn là cẩn thận nói rằng, không rõ ràng. Bất quá ta người càng tiên bệ vẫn là có cấp S tặc sống sót, chỉ có điều trải qua mấy ngàn mấy vạn năm phát triển, bây giờ cấp S tặc có lẽ tìm tới cùng hòa bình thế giới trung đụng phương pháp. Nói đến đây, Phong Thước nhìn về phía mình bản bút ký, không biết do mấy ngàn mấy vạn năm trước nắm giữ hỏa cấp S tặc ra tay đánh nhau, khiến cho toàn bộ thế giới đều đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Về sau cái kia cấp S hỏa không thể không lưu lại một cái thanh đồng hỏa lô, bên trong tồn tại lấy không bao giờ ngừng nghỉ hỏa diễm. Hắn là đang lo lắng trên thế giới không còn có lửa sao? Phong Thước lâm vào trầm tư. Trước đó tại Bắc Âu du học thời điểm, đối với bên kia chuyện thần thoại xưa Phong Thước cũng từng có hiểu rõ. Trong đó có liên quan tới tờ rổ mẹ tờ giật vì nhân loại trộm được hỏa trùng cố sự. Trầm tư một chút về sau, Phong Thước lắc đầu. Hiện tại chúng ta nhìn thấy đồ vật đều là giải rác, cái này còn xa xa không thể chắp vá ra chân tướng. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, ngươi nói đúng. Đồng thời Lâm Hoàng điều khiển kim sắc xiềng xích đã mở ra một đầu đường hầm to lớn. Cũng liền vào lúc này, tầng băng phía trên truyền đến chấn động. Tùy theo mà đến là to lớn tiếng động cơ gầm rú. Vô số vụn băng tinh tế rỉ rào rơi xuống. Thanh âm này, Lâm Hoàng khẽ nhíu mày. Phong Thước lại là nhãn tình sáng lên, nói rằng, là chuyên môn phá băng máy móc, xem ra TE giáo thụ không hề từ bỏ chúng ta. Lâm Hoàng kịp thời đình chỉ kim sắc xiềng xích mở ra tích, hai người đi theo phá băng máy móc thanh âm đi đến. Mặt băng phía trên, TE giáo thụ đang đứng tại cách đó không xa, chỉ huy to lớn máy móc hướng phía dưới mở. Bên kia một chút, kia hồng ngoại biểu hiện phía dưới có người nhiệt lượng. TE giáo thụ khó nén kích động, xem ra Phong Thước cùng Lâm Hoàng cũng không có tại đổ sụp mặt băng hạ chết đi. Chương 224, ánh mắt sẽ lừa gạt ngươi. Chương 224, ánh mắt sẽ lừa gạt ngươi. Nguyên bản trở về tàu biển chở khách chạy định kỳ, TE giáo thụ tốc độ nhanh nhất liên hệ phụ cận đội cứu viện, đội cứu viện cũng rất nhanh liền chạy tới. Theo to lớn phá băng máy móc hướng phía dưới tạc ra một cái lối đi, từng đạo dây thừng theo ném xuống. Hắc, phòng, nghe được sao? TE giáo thụ ghé vào hầm băng phía trên, hướng phía dưới hô to. Nghe được giáo thụ, chúng ta ở chỗ này. Phong Thước thanh âm theo sát lấy đáp lại. Là bên kia. TE giáo thụ rất nhanh thông qua thanh âm xác định Phong Thước vị trí, mang theo đội cứu viện hướng phía cái hướng kia tiến đến. Rất nhanh, nguyên bản bị chôn ở tầng băng phía dưới Phong Thước cùng Lâm Hoàng hai người được cứu. Cảm ơn trời đất, phòng, ngươi không có việc gì. TE giáo thụ mặt mũi tràn đầy kích động, hai tay dùng sức ôm lấy Phong Thước. Phong Thước cũng cười đáp lại, nói rằng, xem ra vận khí là tại chúng ta bên này. Lâm Hoàng đứng tại cách đó không xa, đem trên người vụn băng đẩy ra, đồng thời nắm thật chặt ba lô của mình. Phòng, các ngươi hiện tại nhiệt độ cơ thể rất thấp, tàu biển chở khách chạy định kỳ liền tại phụ cận, phía trên có lò sưởi. TE giáo thụ đem hai cái giữ ấm tấm thảm ném cho Phong Thước cùng Lâm Hoàng, sau đó mang theo bọn hắn nhanh chóng quay trở về tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên. Phong Thước bưng một chén cà phê nóng, đi trên bông thuyền. Giáo thụ, đa tạ. TE giáo thụ quay đầu lại, cười nói, Phong, ngươi cùng ngươi bằng hữu không có việc gì liền tốt. Phong Thước giơ tay lên một cái bên trong cà phê, cười cười. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng cũng tới bong tàu bên trên. Dừng, lần này rất nguy hiểm a. TE giáo thụ đối với Lâm Hoàng hỏi. Lâm Hoàng nhún vai, nhẹ nhõm nói rằng, là rất để cho ta khó quên một lần đường đi. TE giáo thụ cười lắc đầu, nói rằng, còn tốt không tính quá tệ. Các ngươi trước trò chuyện. TE rời đi bong tàu, phía trên chỉ còn lại Lâm Hoàng cùng Phong Thước hai người. Phong Thước trong tay bưng cà phê, nhìn xem Lâm Hoàng bất đắc dĩ nói, một chuyến tay không. Đợi đến lần tiếp theo ta tìm tới cấp S tàn lưu vật, sẽ trước tiên liên hệ ngươi. Phong Thước nhấp một miếng cà phê, đồng thời trong lòng lại đem Diệp Phong cho mắng một lần. Thật vất vả tìm tới cấp S tàn lưu vật tin tức, phí hết lớn như thế kình mới nắm bắt tới tay, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Phải biết cấp S tàn lưu vật đều là cực kỳ hi hữu, hơn nữa lần tiếp theo dù là đạt được tin tức, cũng không nhất định đến phiên chính mình. Nghĩ tới đây, Phong Thước tâm tình bắt đầu phiền muộn. Có thể Lâm Hoàng lại là từ trong túi móc ra một vật, tiện tay hướng phía bên này ném tới. Tiếp lấy. 3. Phong Thước vô ý thức đưa tay tiếp nhận Lâm Hoàng chạy tới đồ vật. Đây là Phong Thước nhìn xem trong lòng bàn tay món kia cũ nát cờ cờ giờ màu trắng, trong lòng rung động. Vừa mới chạm đến trong nháy mắt, Phong Thước liền cảm nhận được phía trên quy tắc khí tức. Cấp S tàn lưu vật, là món kia liên quan tới thời gian cấp S tàn lưu vật. Phong Thước cầm cái này cờ cờ giờ màu trắng, nhìn về phía Lâm Hoàng, nói rằng, Lâm Hoàng, chúng ta giao dịch nhưng không có hoàn thành. Sau đó Phong Thước không có lưu luyến, đưa tay liền đem cờ cờ giờ màu trắng một lần nữa ném tới. Chờ ta tìm tới cấp S tàn lưu vật, sẽ cùng ngươi trao đổi. Ta không phải một cái ưa thích chơi xấu người. Có thể Lâm Hoàng lại không có tiếp nhận, ngược lại là lại một lần nữa ném đi trở về. Cái kia cờ cờ giờ màu trắng hướng phía Hải Dương bay đi, doa đến Phong Thước lập tức phát động đỉnh chỉ đưa tay đem cái kia cờ cờ giờ màu trắng cầm trở về. Ngươi làm cái gì? Phong Thước nhìn xem Lâm Hoàng, ánh mắt không hiểu. Lâm Hoàng một tay chống đỡ lan can, chúng ta giao dịch hoàn thành. Phong Thước sững sờ, hỏi, có ý tứ gì? Ngươi bị điên. Nguyên bản Phong Thước còn tưởng rằng Lâm Hoàng là không tiếp thụ được tới tay thanh đồng hỏa lô bay mất đả kích, tinh thần xảy ra vấn đề. Dù sao loại sự tình này đặt ở ai trên thân đều thuộc về là nửa đêm tỉnh ngủ đều sẽ nhịn không được quất chính mình cái tát. Có thể sau một khắc, tại Phong Thước ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Hoàng vậy mà theo trong túi đeo lưng của mình móc ra một cái thanh đồng hỏa lô. Cái gì? Khi nhìn đến cái này thanh đồng hỏa lô thời điểm, Phong Thước cà phê trong tay đều bưng không xong, trực tiếp vẩy vào bong tàu bên trên. Thứ này không phải bị Diệp Phong cướp đi sao? Thế nào còn tại trong tay ngươi? Phong Thước khó có thể tin mà hỏi. Sau đó Phong Thước lập tức đi tới, đưa tay cầm qua cái kia thanh đồng hỏa lô. Cẩn thận cảm giác về sau, Phong Thước có thể xác nhận là hàng thật. Đây là tình huống như thế nào? Lâm Hoàng lại là nhếch miệng, nheo mắt lại. Ai nói cho ngươi Diệp Phong lấy đi chính là cái này thanh đồng hỏa lô? Mắt thấy không nhất định là thật, con mắt của ngươi có lẽ bị khi phiến. Ta chỉ là gắn một cái nói dối mà thôi. Thông qua hoang ngôn vặn vẹo Diệp Phong ký ức, nhường hắn quên chính mình phong hoàn toàn chính xác rất khó làm được. Nhưng là khi phiến qua Diệp Phong ánh mắt, cũng không tính rất khó khăn. Cùng lúc đó, Bắc Bộ Huyền Vũ Điện, Trương Hạc Lâu mang theo tiểu đội trở về, đưa trong tay nhiệm vụ báo cáo ngã ở trên mặt bàn. "Trương đội, tình huống thế nào?" Trương Hạc Lâu trợ lý lập tức đi tới hỏi. Trương Hạc Lâu sắc mặt tâm trầm, nói rằng tên kia chạy quá nhanh, không có bắt được hắn. Trợ lý hơi kinh ngạc, khó có thể tin nói, vẫn là để cái kia tặc chạy thoát rồi. Phải biết A cấp thanh đạo phu Trương Hạc Lâu mang theo một tiểu đội, tự mình đi bắt giữ cái kia tại Bắc Bộ nên ngang hiện thân tặc, nhưng lại vẫn là không có đáp thủ. Trương Hạc Lâu sắc mặt khó coi, chỉ phần báo cáo kia. "Hiện tại có thể thành lập hồ sơ, tên kia quy tắc là phong cấp A, năng lực rất đặc thủ. Trong đó bao quát dĩ thân hóa phong, phong nhận trở một chút năng lực. Đặc biệt chú thích, nếu như tại hắn một lòng muốn đi tình huống hạ, rất khó bắt." Trợ lý lập tức nói rằng, "Là, ta lập tức liền đi chỉnh lý." Theo trợ lý rời đi, Trương Hạc Lâu ngồi trên đế, cau mày. Một cái theo Bắc Cực bên kia nên ngang hiện thân tặc, không hề cố kỵ một đường xuôi nam. Huyền Vũ Điện tại phát giác được người kia tung tích về sau, chính mình xuất đội lập tức tiến đến tiêu sát, có thể cuối cùng lại còn là nhường hắn chạy trốn. Thế nhưng ngay tại Trương Hạc Lâu suy nghĩ thời điểm, rời đi trợ lý lại đi đến. "Trương đội, tại ghi vào hồ sơ thời điểm, ta tra được một cái tương tự, ngài có thể nhìn xem cái này." Trợ lý đem một cái hồ sơ đưa tới. Trương Hạc Lâu sau đó là xem, Diệp Phong. Hồ sơ đồng dạng là Phong là Đông Bộ Mai Vũ các sáng lập. Phía trên kỹ càng ghi chép Diệp Phong phản bội chạy trốn cùng năng lực. Khi nhìn đến Diệp Phong ảnh chụp về sau, Trương Hạc Lâu sắc mặt biến hóa. Chính là hắn. Không nghĩ tới lại là theo Đông Bộ Mai Vũ các phản bội chạy trốn tặc, là chạy trốn tới Bắc Bộ sao? Trương Hạc Lâu đem hồ sơ đặt lên bàn, nói rằng, "Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi." "Minh bạch." Trợ lý động tác chậm rãi lui xuống. Nam Bộ, một cái ẩn nấp sơn trang đứng sừng sững ở quần sơn ở giữa. Cái này sơn trang cực kỳ trang nhã, là cái nào đó phú hào mua tư nhân trang viên. Một cơn gió mát rơi xuống, một bóng người lặng yên xuất hiện tại sơn trang bên trong. Diệp Phong trong tay ôm một cái hộp, vẻ mặt có chút mỏi mệt. Sơn trang bên ngoài, một người mặc hầu gái lặng yên xuất hiện, nhìn xem Diệp Phong mở miệng hỏi. "Diệp Phong, thế nào chậm như vậy?" Diệp Phong nhún vai, bất đắc dĩ nói, "Huyền Vũ Điện lỗ mũi người rất linh, bị phát hiện, vứt bỏ bọn hắn phế đi một chút thời gian." Cái kia hầu gái nhẹ gật đầu, sau đó mở ra sơn trang đại môn. "Nhậm tiên sinh ở bên trong chờ ngươi." Chương 225, mới nhất định vị tin tức. Chương 225, mới nhất định vị tin tức. Diệp Phong đi vào tòa này tư nhân sơn trang, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Đi theo hầu gái chỉ dẫn, Diệp Phong xuyên qua phủ kín chăn lông hành lang, đi tới một cái gian phòng cực lớn trước mặt. "Đông đông đông." Hầu gái nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, nhỏ giọng nói rằng, "Chủ nhân, Diệp Phong tới." "Vào đi." Bên trong truyền đến một đạo bình hòa tiếng nói. Khi lấy được người bên trong hồi phục, hầu gái nghiêng người nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Diệp Phong trực tiếp đi vào trong đó. Gian phòng bố trí rất có phong cách, trên mặt đất phủ lên chăn lông, to lớn lò sưởi trong tường khảm nạm ở giữa chiếc tường, bên trong là cháy hừng hực liên hỏa, một bên là một cái quầy ba tủ rượu bên trên đặt vào các loại liệt ỉu. Lò sưởi trong tường phía dưới, trên ghế salon ngồi một người mặc tây trang trung niên nam nhân, tóc toàn bộ hướng về sau cong đi, cẩn thận tỉ mỉ, trong tay bưng một cái chén rượu. Gian phòng nhiệt độ không khí rất cao, Diệp Phong đi vào bên trong, xe nhẹ đường quen đi tới quầy ba bên kia. Phối hợp mở ra một bình rượu, cho mình rót một chén. Lần này Bắc Cực chi hành, coi như thuận lợi. Trung niên nam nhân uống một ngụm rượu, hướng phía Diệp Phong mở miệng hỏi. Diệp Phong một tay nhấc lấy chén rượu, vừa đi tới trung niên nam nhân trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Phí hết không ít khí lực, bất quá vẫn là nắm bắt tới tay. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, hỏi, "Ngươi tại Bắc Bộ bị Huyền Vũ Điện đã nhận ra tung tích, phiền toái giải quyết sao?" Diệp Phong nhẹ gật đầu, thuận miệng nói rằng, "Giải quyết. Thật ra những người kia phế đi một chút thời gian, không phải ta có thể càng mau trở lại hơn đến." Trung niên nam nhân bệnh lên chân bắt chéo, cười hỏi, "Nghe nói ngươi gặp Lao Bằng Hữu?" Diệp Phong đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, "Không sai. Là trước kia tại Đông Bộ giao thủ qua một cái quen biết đã lâu, lần này lại giao thủ." Trung niên nam nhân suy tư một hồi, hỏi, "Là trước kia tại Đông Bộ, nắm giữ khi phiến người trẻ tuổi kia. Nghe nói lúc ấy ngươi bị hắn thu thập một trận, xem ra lần này coi như thuận lợi." Diệp Phong cười cười, nói rằng, "Rất thuận lợi, hẳn là đem trước đó chàng tử tìm trở về. Bất quá giao thủ với hắn, thực sự cũng không phải là ta nguyện." Nói xong câu đó, Diệp Phong đem một cái hộp ném cho trung niên nam nhân. "Thứ ngươi muốn." Diệp Phong dựa vào trên ghế salon, nhìn xem trung niên nam nhân sau lưng to lớn lò sưởi trong tường. Trong này nhiên liệu cũng sắp đốt xong, lò sưởi trong tường đối ngươi áp chế đã nhanh tới cực hạn. Bất quá có cái này vĩnh hằng hỏa chủng, lò sưởi trong tường sẽ không lại còn dập tắt. Trung niên nam nhân đem trên bàn hộp đẩy ra, thấy được đồ vật bên trong, lộ ra một cái kỳ quái nụ cười. "Diệp Phong, ngươi người bạn cũ này, rất có ý tứ a." Diệp Phong sững sờ, hỏi, "Có ý tứ gì?" Đột nhiên một loại dự cảm không tốt ở trong lòng xuất hiện. Diệp Phong theo trong tay nam nhân lấy qua cái hộp kia, đột nhiên mở ra về sau. "Đây là vật gì?" Phát hiện bên trong thanh đồng hỏa lô, không biết rõ lúc nào thời điểm lại bị thay thế thành một cái cốc giữ nhiệt. Diệp Phong lấy xuống chính mình kính đen, đem bên trong cái kia cốc giữ nhiệt bắt đi ra. Bởi vì quá mức dùng sức nguyên nhân, cốc giữ nhiệt tường ngoài đều bị bóp ra nguyên một đám chỉ ấn. Theo Lâm Hoàng trong tay cướp đi thanh đồng hỏa lô đâu? Vì cái gì thành một cái cốc giữ nhiệt? Trung niên nam nhân lại là cười cười, trêu ghẹo nói, "Diệp Phong, xem ra ngươi lại bị hắn thu thập một lần." Diệp Phong đống nhiên kịp phản ứng, là lúc kia. Lúc ấy tại trong hầm băng, Lâm Hoàng đã từng vận dụng khi phiến ngắn ngủi để cho mình quên đi Phong tồn tại. Có thể đây chẳng qua là bên ngoài một cái hoang ngôn. Lâm Hoàng vụng trộm đồng thời đối với mình điệp ra hoang ngôn, khi phiến ánh mắt của mình. thế là chính mình theo Lâm Hoàng trong hành trang cướp đi căn bản không phải thanh đồng hỏa lô, chính là cái này cốc giữ nhiệt. Diệp Phong khỏe miệng co giật, tốt, rất tốt. Trung niên nam nhân đối với thanh đồng hỏa lô mất đi, lộ ra không có để ý như vậy, ngược lại cười ha hả nói, ngươi người bạn cũ này thật sự là có ý tứ, còn nhắc nhở ngươi uống nhiều nước nóng. Diệp Phong đột nhiên đứng người lên, thấp giọng nói rằng, ta lại đi một chuyến Bắc Bộ. Trung niên nam nhân lại là lắc đầu, nói rằng, không còn kịp rồi. Diệp Phong sững sờ, hỏi ngược lại, vì cái gì? Lúc này hắn đã quay trở về Bi Lao Sơn, nơi đó có Trần Kiếm Bình, ngươi sẽ chết. Trung niên nam nhân nói rằng. Diệp Phong hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khó thở ngược lại cười. Không hổ là ngươi a, Lâm Hoàng. Vậy mà lại một lần đắc thủ. Trung niên nam nhân lung lay chén rượu trong tay, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một lát, hắn bấm một số điện thoại. Lưu ý một chút Lâm Hoàng, nếu như hắn có thể tới cấp A, có thể nếm thử mời. Bi Lao Sơn cảnh khu. Xin phép nghỉ trọn vẹn một tuần lễ, Lâm Hoàng rốt cục nhàn nhã trở về đưa tin. Ái cha cha, đây không phải dừng đội sao? Lão nhân gia ngài hôm nay thế nào có rảnh tới đây a? Phạm Đông Hải âm dương quái khí nói rằng. Lâm Hoàng mặc áo giả kín, đứng tại Phạm Đông Hải đối diện, nghiêm túc nói, bận bịu bên trong tranh thủ thời gian. Phạm Đông Hải giật giật khóe miệng, nhịn được đưa tay bên cạnh cái gạt tán thuốc đập tới xúc động. Lâm Hoàng tại biến mất một tuần lễ về sau, rốt cục quay trở về Bi Lao Sơn cảnh khu. Phạm Đông Hải theo trong máy vi tính điều ra một phần ghi chép, nói rằng, Lâm Hoàng, xin phép nghỉ một tuần lễ, ca đêm phiên trực bỏ lỡ 3 lần, bạch ban bỏ lỡ 4 lần. Ngươi tháng này nếu là không đem những ngày bổ sung, tiền lương ta cho ngươi chủ một nửa. Lâm Hoàng lập tức nghiêm, đưa tay đặt ở đầu một bên, làm ra cúi chào. Là, lăn đi đi làm. Phạm Đông Hải đối với Lâm Hoàng ném một câu, sau đó tiếp tục chỉnh lý cảnh khu số liệu. Lâm Hoàng cũng tức thời rời đi phòng an ninh, về tới gian phòng của mình. Đem trên người to lớn ba lô để dưới đất, Lâm Hoàng thở dài một hơi. Lần này Bắc Cực chi hành, còn tính là thuận lợi. Lâm Hoàng theo trong ba lô tìm tới một cái hộp, mở ra về sau, bên trong là một cái thanh đồng hỏa lô. Lâm Hoàng đem hỏa lô xách ra, cầm trong tay, cẩn thận chu đáo. Thanh đồng hỏa lô cũng không lớn, chung quanh khắp đầy đường vân. Lâm Hoàng đem ánh mắt đặt ở giữa, xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng, thấy được bên trong ngay tại khiêu động hỏa diễm. Cấp S tàn lưu bật, vĩnh hằng hỏa trùng. Mặc dù bên trong hỏa diễm cũng không kịch liệt, nhưng lại vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Dù là tại sông băng phía dưới trải qua mấy vạn năm, như cũng đang không ngừng tiêu đốt. Lần này Bắc Cực chi hành, không nghĩ tới Diệp Phong thế mà cũng hiện thân. Căn cứ lối nói của hắn, cái này tàn lưu vật cũng không phải là hắn cần. Này sẽ là ai? Lâm Hoàng cũng không tin tưởng Diệp Phong trong miệng nhiệm vụ là cái gì. Tựa hồ là người nào đó nhu cầu cấp bách cái này cấp S tàn lưu vật. Cũng liền tại Lâm Hoàng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên điện thoại di động vang lên. Lâm Hoàng mở ra điện thoại xem xét, phát hiện là đến từ Thiên Mục tin tức. Thiên Mục, cập thời vũ vị trí đã khóa chặt. Khi nhìn đến tin tức trong nháy mắt, Lâm Hoàng nheo mắt lại. Rốt cục chờ đến. Chương 226, cho ta mượn kiện đồ vật. Chương 226, cho ta mượn kiện đồ vật. Nhưng rất nhanh, Thiên Mục lại có tin tức mới bắn ra. Thiên Mục, gần nhất khe hở di động tần suất rất nhanh, xuyên thẳng qua tại đông bộ từng cái thành thị. Lâm Hoàng nhìn thấy tin tức sững sờ, cau mày. Cập thời vũ tại đông bộ từng cái thành thị xuyên thẳng qua. Lâm Hoàng dường như nghĩ tới điều gì, lập tức cho Thiên Mục phát tin tức. Báo từ đầu, cập thời vũ gần nhất hành động uy tích phát cho ta xem một chút. Thiên Mục, có thể. Rất nhanh, Thiên Mục liền đem một tấm hình phát tới. Phía trên là một cái điện tử đông bộ địa đồ, phía trên có đông bộ từng cái thành thị tên. Trong tấm ảnh trên bản đồ, màu đỏ đường cong theo giang thành thị bắt đầu, hướng phía chung quanh từng cái thành thị bắt đầu xuyên thẳng qua. Dây đỏ duy trì đông bộ mấy chục cái thành thị xuyên tới xuyên lui, như là một chương mạng nhện. Thiên Mục, đây chính là khe hở gần nhất hành động quy tích. Lâm Hoàng nhìn xem tấm bản đồ kia, lâm vào trầm tư. Giang thành thị, Nam thành thị, Truy thành thị, Duy thành thị, Tô thành thị, Chính thành thị. Lâm Hoàng đầu ngón tay dọc theo đầu kia màu đỏ đường cong chậm rãi di động, trong đầu tự hỏi cập thời vũ hành động quy tích. Lâm Hoàng thối lui ra khỏi cùng Thiên Mục nói chuyện phiếm, gọi một cú điện thoại. Tích tích tích. Uy, Triệu Hách, ta là Lâm Hoàng. Điện thoại gọi thông về sau, Lâm Hoàng bình tĩnh nói. Điện thoại bên kia, Kinh Chập Cung 70 tầng Triệu Hách tiếp vào điện thoại, có chút ngoài ý muốn. Lâm Hoàng. Triệu Hách không nghĩ tới, Lâm Hoàng thế mà lại chủ động gọi điện thoại tới. Lâm Hoàng cầm điện thoại, nói rằng, gần nhất đông bộ từng cái thành thị liên quan tới hư xuất hiện sự kiện, ngươi có thể tra được sao? Triệu Hách nghĩ, trầm giọng nói, có thể. Mỗi một cái thành thị hư xuất hiện đều có hành động báo cáo, toàn bộ ghi chép hồ sơ. Những này tại đông bộ từng cái thanh đạo phu tổ chức ở giữa là công khai. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, ta cần một phần gần đây đông bộ hư xuất hiện chỉnh hợp hồ sơ. Triệu Hách lại nhíu mày, trầm tĩnh nói, theo trên nguyên tắc giảng, hư hồ sơ chỉ có thể ở từng cái thanh đạo phu tổ chức ở giữa lưu thông, là không cho phép đối ngoại truyền bá. Ta tìm tới cập thời vũ tung tích. Lâm Hoàng nói rằng, 10 phút về sau, ngươi sẽ thu được chỉnh hợp hồ sơ. Triệu Hách không chút do dự trả lời. Sau đó không hề dừng lại một chút nào, Triệu Hách trực tiếp cúp điện thoại, bắt đầu điều lấy gần nhất hồ sơ. Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, nhìn xem vừa rồi Thiên Mục phát cho chính mình tấm hình kia. Trên bản đồ, cái kia đạo dây đỏ tới tới lui lui xuyên qua 10 cái thành thị. Cập thời vũ cũng liền tại Lâm Hoàng suy nghĩ thời điểm, Triệu Hách tin tức rất nhanh phát tới. Đây là tháng gần nhất đông bộ liên quan tới hư hồ sơ chỉnh hợp. Tìm tới cập thời vũ xác định vị trí, trước tiên cho ta biết. Lâm Hoàng ấn mở Triệu Hách sửa sang lại kia phần hồ sơ, phát hiện gần một tháng bên trong, toàn bộ đông bộ hư xuất hiện trọn vẹn hơn 100 lần. Nhiều như vậy. Lâm Hoàng đối với cái số này có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới trong vòng một tháng liền có nhiều như vậy hư xuất hiện. Triệu Hách ở một bên tiến hành sàng chọn, thuận tiện Lâm Hoàng xem xét nhiệm vụ đẳng cấp. cấp C 73 lần, cấp B 25 lần, cấp A 4 lần. Lâm Hoàng tại A cấp nhiệm vụ bên trong, liền phát hiện truy thành thị bến tàu số 3 sự kiện, cái kia đạt được phân hư. Lâm Hoàng đứng dậy, đem gian phòng cái bàn rời, xuất ra một cái mắt bút, đối với nguyên một mặt vách tường bắt đầu bôi bôi vẽ tranh. Lâm Hoàng dùng hình chiếu nghi đem toàn bộ đông bộ tất cả thành thị toàn bộ bắn ra tới trên mặt tường này. Sau đó căn cứ Triệu Hách cung cấp cho mình chỉnh hợp hồ sơ, đem sự kiện từng cái đánh dấu tại từng cái thành thị. 4 lần cấp A sự kiện, theo thứ tự là truy thành thị, chính thành thị, lạc thành thị, thương thành thị. 25 lần cấp B sự kiện, theo thứ tự là Lâm Hoàng trong tay mác bút không ngừng tại từng cái thành thị bên trên đánh dấu, hao phí tới tận 3 giờ, mới đưa có chuyện kiện toàn bộ sửa soạn xong hết. Lâm Hoàng rút lui 2 bước, nhìn trước mắt đông bộ địa đồ. Sau đó Lâm Hoàng lại đem thiên mục phát cho chính mình khe hở hành động quỹ tích đồ xuất ra, cũng thông qua hình chiếu bỏ vào trên tường. Sau một khắc, đại biểu khe hở hành động quỹ tích dây đỏ, hoàn mỹ xen lẫn tại từng cái hư xuất hiện thành thị ở giữa. Quả nhiên Lâm Hoàng nhíu mày, nắm chặt trong tay mác bút. Cập thời Vũ thân ảnh không ngừng xuyên thẳng qua tại hư xuất hiện thành thị ở giữa. Hắn bắt đầu điên cuồng thu thập hư. Cập thời Vũ mong muốn nhanh chóng bù đắp Tây Á giáo đường 7 vương tọa. Lâm Hoàng nheo mắt lại, trước đó Cập thời Vũ chính là thông qua loại thủ đoạn này khâu lại ra 2 cái cấp A hư. Hiện tại theo kinh chập cung bại lộ thân phận về sau, ra tay càng là không hề cố kỵ. Không thể chờ lấy hắn chậm rãi bổ đủ. Lâm Hoàng cho Tiên Mục phát đi một đầu tin tức, nói cho ta khe hở vị trí hiện tại. Mấy phút về sau, một cái định vị phát tới. Đông bộ, Lạc Thành thị. Vi Lao Sơn cảnh khu người tổng phụ trách phòng làm việc. Lạc Thành thị. Nghe được Lâm Hoàng lời nói, Trần Kiếm Bình đem bịt mắt hướng lên sốc lên. Không sai, Cập thời Vũ bây giờ đang ở Đông bộ Lạc Thành thị. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, ngồi Trần Kiếm Bình đối diện nói rằng. Trần Kiếm Bình đem chân theo trên mặt bàn để xuống, khẽ nhíu mày. Nếu như là Bắc bộ lời nói, ta có thể tùy tiện tiến về, nhưng là Đông bộ Trần Kiếm Bình chỉ là do dự một hồi, nói rằng, ta đã biết, khóa chặt vị trí nói cho ta sẽ lập tức tiến về Đông bộ Lạc Thành thị. Chỉ là làm sơ suy nghĩ, Trần Kiếm Bình liền hạ xuống quyết định. Có thể Trần Kiếm Bình không nghĩ tới, Lâm Hoàng thế mà từ chối đề nghị của mình. Không, ngươi không thể đi. Lâm Hoàng bình tĩnh nói, Cập thời Vũ sở di chỉ ở Đông bộ hành động, khẳng định cũng là tình tưởng ngươi không có cách nào tùy tiện rời đi Bắc bộ. Huyền Vũ Điện cùng Thanh Long Điện cũng sẽ không phê chuẩn ngươi rời đi. Hơn nữa Bi Lao Sơn bây giờ bị không ít người nhìn chằm chằm, ngươi vừa đi, nơi này liền sẽ toàn bộ lộn xộn. Đông Nam Tây Bắc 4 bộ đội tại công nhân quét đường mà nói là lẫn nhau không thông, các bộ tự trị. Nhất là đối với cấp A công nhân quét đường, theo một cái bộ đi hướng một cái khác bộ, nhất định phải thông qua bản bộ cùng hắn bộ song trọng đồng ý mới được. Huống chi là tình huống đặc biệt Trần Kiếm Bình. Cấp A tặc, hơn nữa tự thân phụ trách Bi Lao Sơn cảnh khu cực kỳ đặc thủ. Hơn nữa Trần Kiếm Bình một khi khởi hành rời đi, là nhất định phải cùng Cập thời Vũ chính thức giao thủ, đến lúc đó tương đương với đem Bi Lao Sơn toàn bộ bại lộ. Bi Lao Sơn bên trong cái kia hư, một khi mất khống chế, hậu quả khó mà lường được. Nếu như Cập thời Vũ tại Bắc bộ, Trần Kiếm Bình có thể lập tức lên đường, nhưng tại Đông bộ liền phải đối mặt Huyền Vũ Điện cùng Thanh Long Điện song trọng trở ngại. Huyền Vũ Điện là sẽ không phê chuẩn Trần Kiếm Bình rời đi Bi Lao Sơn, Thanh Long Điện giống nhau không nguyện ý Trần Kiếm Bình tiến vào Đông bộ. Lâm Hoàng từ chối Trần Kiếm Bình đề nghị, tiếp tục nói, Bi Lao Sơn tỏa là năm đó bỏ ra cực lớn một cái giá lớn mới làm được, không thể có bất kỳ ngoài ý muốn. Lần này tìm ngươi, ngoại trừ là muốn xin phép nghỉ, lại có là hỏi ngươi văn kiện quan trọng đồ vật. Thứ gì? Trần Kiếm Bình hỏi. Lâm Hoàng thăm dò qua thân thể, nhỏ giọng nói rằng, chính ngươi không có cách nào tự mình đi, cho ta làm kiện tàn lưu vật. Không phải ta còn thực sự không có nắm chắc làm thịt hắn. Lâm Hoàng không có tỉ ý, trực tiếp đối với Trần Kiếm Bình nói rằng. Trần Kiếm Bình không do dự, đưa tay kéo ra ngăn kéo, đem một cái hộp gỗ ném cho Lâm Hoàng. Cầm lấy đi. Chương 227, Lạc Thành thị chương 227, Lạc Thành thị cái này thứ gì? Lâm Hoàng liếc nhìn trong tay hộp gỗ. Chất liệu là gỗ đàn hương, không có bất kỳ cái gì còn lại trang trí, chỉ là đơn giản một cái hộp gỗ. Trần Kiếm Bình ấn xuống Lâm Hoàng mong muốn mở ra hộp gỗ tay, nói rằng, đừng mở ra. Đây là một cái hộp kiếm, bên trong bám vào kiếm. Lâm Hoàng đánh giá cái này hộp gỗ, hỏi, thứ này có thể làm được trình độ gì? Trần Kiếm Bình suy tư một chút, nói rằng, 5 mét bên trong, mở ra hộp kiếm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hoàng trong lòng giật mình, hỏi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Kiếm Bình nhẹ gật đầu, nói rằng, ngươi đối tàn lưu vật hiểu rõ còn chưa đủ nhiều, thứ này so trong tưởng tượng của ngươi muốn càng thêm phức tạp. Chờ ngươi đạt đến cấp A, ngươi liền sẽ biết. Lâm Hoàng đem cái kia hộp gỗ cầm lên, đã Trần Kiếm Bình chắc chắn, vậy thì chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề. Ta chuẩn bị động thân, ta xin phép nghỉ xin ngươi cho ta phê một chút. Lâm Hoàng theo Trần Kiếm Bình phòng làm việc rời đi, cầm trong tay Trần Kiếm Bình giao cho mình phương kia hộp gỗ. Ngày thứ hai, ngồi phòng an ninh Phạm Đông Hải, nhìn xem trên máy vi tính kia phong xin phép nghỉ xin biểu kiện, lại một lần nữa lâm vào trầm mặc. Lạc Thành thị. Lâm Hoàng theo đường sắt cao tốc bên trên đi xuống, mang theo một cái màu đen nghiêng tay mải, vây quanh trắng đen xen kẽ ngăn chứa khăn quàng cổ. Một chiếc xe hơi đã sớm tại đường sắt cao tốc đứng bên ngoài xin đợi đã lâu. Khi nhìn đến Lâm Hoàng về sau, một người mặc công tác chế phục nữ nhân lập tức đi tới, hướng phía Lâm Hoàng đưa tay ra. "Ngươi tốt, Lâm tiên sinh. Ta là cấp Vũ lâu B cấp Thanh Đạo Phu, Dương Dung." Lâm Hoàng vươn tay, cùng nữ nhân này trước mắt nắm tay. Hai người không có quá nhiều ngôn ngữ, lập tức lên xe. Lái xe là mặc thống nhất màu xám chế phục nhân viên hậu cần, ở phía trước yên lặng lái xe. Dương Dung cùng Lâm Hoàng ngồi đằng sau. Dương Dung mở miệng nói ra, "Lâm tiên sinh, kinh chập cung Triệu đội đã sớm cùng chúng ta bên này chào hỏi, chúng ta đi trước Cốc Vũ lâu." Lạc Thành thị Thanh Đạo Phu tổ chức là Cốc Vũ lâu. Trước khi tới Lâm Hoàng liền đã thông tri Triệu Hách nói mình lập tức bắt đầu hướng Thanh Long Điện xin bắt cập thời Vũ văn kiện. Thanh Long Điện bên kia đã cho chúng ta văn kiện, chúng ta đều sẽ phối hợp Lâm tiên sinh. Dương Dung ngồi ở một bên nói rằng, một cái cấp A tặc hư hư thực thực xuất hiện ở Lạc Thành thị, cái này tặc thậm chí tại trước đây không lâu giết chết Kinh Trập Cung bộ trưởng Triệu Chỉ. Loại này tồn tại hết sức nguy hiểm xuất hiện, Cốc Vũ lâu lập tức hiện ra cấp 1 tình trạng báo động. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, hỏi, Triệu Hách người đâu? Triệu đội đã ở trên đường, ngày mai liền có thể tới. Dương Dung đáp lại nói. Nói, Dương Dung đưa trong tay một phần in văn kiện giao cho Lâm Hoàng trong tay. Lâm Hoàng mở ra xem xét, phát hiện là Triệu Hách theo Thanh Long Điện bên kia xin bắt kiến. Đối với Cập Thời Vũ, hiện tại toàn bộ Đông Bộ Thanh Đạo Phu tổ chức đều tại truy na hắn. Giết chết nguyên bộ trưởng Triệu Trì, tại Kinh Trập Cung bên trong mở ra ngục, một tay sáng tạo ra Tiểu Hồ Sơn Trang cùng Tây Á Giáo Đường sự kiện. Cập Thời Vũ đã bị Đông Bộ liệt vào tồn tại hết sức nguy hiểm. Triệu Hách động tác rất nhanh a. Lâm Hoàng đại khái nhìn lướt qua văn kiện trong tay, lần này Thanh Long Điện cho phép Triệu Hách vượt thành thị hành động, đồng thời yêu cầu Lạc Thành thị Cốc Vũ lâu toàn lực phối hợp. Thậm chí Triệu Hách trả lại Lâm Hoàng xin đặc quyền, Thanh Long Điện cũng đặc biệt phê chuẩn. Ta cần xem xét gần nhất Lạc Thành thị bên trong tất cả hư sự kiện. Lâm Hoàng nói rằng. Dương Dung sớm đã có chuẩn bị, đem một phần chỉnh lý tốt hồ sơ giao cho Lâm Hoàng trong tay. Lâm Hoàng lật xem trong tay gần đây trong một tháng Lạc Thành thị có chuyện kiện, nhưng nhìn lấy nhìn xem lại nhíu mày. Cao nhất cấp B sự kiện cũng mới 3 lần, cấp C sự kiện 7 lần. Lâm Hoàng ý thức được không thích hợp, những này hư đẳng cấp đều quá thấp. Dương Dung ở một bên nói rằng, Lâm tiên sinh, chúng ta còn đặc biệt phân tích mỗi một lần sự kiện bên trong hư năng lực cùng ngục tình trạng, ngài cần xem xét sao? Không cần. Những này đã bị đánh chết hư đẳng cấp quá thấp, Cập Thời Vũ là chướng mắt những này. Lâm Hoàng bình tĩnh nói. Lấy Lâm Hoàng đối Cập Thời Vũ hiểu rõ, bởi vì Tây Á Giáo Đường bị Trần Kiếm Bình trọng thương, cho nên hắn trong khoảng thời gian này một mực tại điên cuồng khâu lại hư, y đồ bù đắp vương tọa. Theo ban đầu hai cái khâu lại cấp A bắt đầu, còn lại năm vương tọa chỉ có thể càng ngày càng hạ khắc. Hắn không có khả năng cầm một chút rác rưởi khâu lại đi còn lại vương tọa, cái này ba kiện cấp B sự kiện cũng còn thiếu rất nhiều. Lâm Hoàng khép lại trong tay hồ sơ, nhíu mày. Cập Thời Vũ các loại cái kia hư còn chưa có xuất hiện. Lâm Hoàng bình tĩnh nói. Một bên Dương Dung sững sờ, sau đó cười khổ nói, Lâm tiên sinh, hư xuất hiện, làm sao có thể bị sớm dự báo đâu? Theo 2000 năm bắt đầu, hư xuất hiện đều là ngẫu nhiên. Nếu như hư mỗi một lần hiện thân đều có dấu vết mà lần theo, dù là không phải bách phân bách bị định vị, chỉ cần một thứ đại khái phương hướng, tổn thất trình độ liền sẽ bị trên phạm vi lớn giảm xuống. Có thể loại tình huống này là không tồn tại. Lâm Hoàng cũng là lâm vào trầm tư, đúng vậy à, nếu như hư còn chưa có xuất hiện, Cập Thời Vũ làm sao lại đi vào Lạc Thành thị đâu? Trừ phi, hắn sớm biết Lạc Thành thị sẽ xuất hiện một cái cường đại hư. Lâm Hoàng mở ra điện thoại, tìm tới ID Thiên Mục không chắc. Có thể chuẩn xác định vị tới Cập Thời Vũ vị trí sao? Tích tích. Thiên Mục lập tức hồi phục tin tức. Thiên Mục, làm không được. Thiên Mục, ta chỉ có thể nhìn thấy khe hở vị trí hiện tại là tại Lạc Thành thị, lại tinh chuẩn định vị không làm được. Lâm Hoàng nhìn xem tin tức lâm vào trầm mặc. Báo từ đầu, Cập Thời Vũ có di động, lập tức cho ta biết. Thiên Mục, ok. Nắm giữ nhãn Thiên Mục chỉ có thể định vị tới Cập Thời Vũ vị trí tại Lạc Thành thị, nhưng lại không có cách nào lại tiếp tục thu nhỏ phạm vi. Chỉ cần còn tại Lạc Thành thị, hắn liền từ đầu đến cuối ở vào bị động. Lâm Hoàng thu hồi điện thoại, nhìn xem ngoài cửa sổ xe rút lui cảnh sát. Ô tô dọc theo thành thị nhanh chóng đường cấp tốc tiến lên, dần dần đi vào trung tâm thành phố. Đường cái đối diện là một tòa cự hình cửa hàng, xem như Lạc Thành thị người lưu lượng lớn nhất trung tâm thương mại. Cửa hàng hết thảy 7 tầng, chiếm diện tích trọn vẹn 10 vạn mét vuông. Các loại kỳ hạm cửa hàng, đại lý, xa xỉ phẩm bại toàn bộ và ở tại tòa này to lớn trong thương thành. Từ bên ngoài nhìn, Lâm Hoàng liền đã phát hiện mấy cái làm cho bên trên danh tự đại lý. Thật không nghĩ đến chính là, ô tô chậm rãi lái vào tòa này to lớn cửa hàng bãi đậu xe dưới đất. Cái này Lâm Hoàng sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Có thể Dương Dung lại là mang trên mặt nụ cười, nói rằng, hoan nghênh đi vào Cốc Vũ lâu. Chương 228, Cốc Vũ lâu chương 228, Cốc Vũ lâu thân ở tòa này to lớn cửa hàng bãi đậu xe dưới đất bên trong, Lâm Hoàng bị Dương Dung chỉ dẫn lấy đi tới một bên một cái nối thẳng thang máy. Dương Dung từ trong túi móc ra một chương cửa điện tử cấm thẻ, đối với cái này nối thẳng thang máy soát một chút. Lâm tiên sinh, mời đến. Cửa thang máy mở ra, Dương Dung cười nghiêng người, cho Lâm Hoàng nhường ra vị trí. Lâm Hoàng quan sát một chút trước mắt thang máy, trực tiếp đi vào bên trong. Thang máy là đặc thù đơn mặt thủy tinh chất liệu, theo thang máy lên cao, Lâm Hoàng có thể nhìn thấy cửa hàng các tầng dòng người. Bởi vì là cuối tuần nguyên nhân, trong thương trường dòng người lượng phá lệ lớn, không ít tuổi trẻ người cùng đi nơi này đi dạo. Rất nhanh Lâm Hoàng liền đã nhận ra không đúng, một lá cờ hạm cửa hàng điện thoại di động hướng dẫn mua, đột nhiên quay đầu nhìn về phía thang máy bên này phương hướng. Loại cảm giác này là công nhân quét đường. Lâm Hoàng cách thang máy cùng cái kia hướng dẫn mua xa xa liếc nhau, lập tức đã nhận ra đối phương không giống bình thường. Không chỉ là cái này một cái hướng dẫn mua, theo trên thang máy thang, theo thứ tự xuyên qua 1 đến 6 tầng, trong đó không ít người đều để Lâm Hoàng đã nhận ra dị dạng. Tiệm vàng lão bản, bánh ngọt cửa hàng sư phụ, phòng ăn thu ngân viên. Đẳng cấp khác nhau công nhân quét đường trà trộn tại trong thương trường các ngõ ngách. Bọn hắn từ bên ngoài nhìn cùng người bình thường không có chút nào khác nhau, có thể một thân phận khác lại là Cốc Vũ lâu công nhân quét đường. Toàn bộ cửa hàng đều tại công nhân quét đường trong công chế. Lâm Hoàng tự lẩm bẩm. Lâm tiên sinh, như ngài thấy, đây chính là chúng ta Cốc Vũ lâu đặc sắc. Dương Dung ở một bên vừa cười vừa nói. Nói đến đây, Dương Dung theo khác một bên trong túi móc ra một chương quảng cáo thẻ, phía trên là một cái bún gạo ưu đãi quán. Lâm Hoàng đầu ngón tay xoay chuyển chương này quảng cáo tấm thẻ, mặt sau là một cái đại lý dãy số, chính diện là in bún gạo ảnh chụp. Lâm tiên sinh, có thời gian có thể tới nếm thử, bằng vào ưu đãi quán có thể đưa một bình đồ uống a. Dương Dung vừa cười vừa nói. Lâm Hoàng hơi kinh ngạc, không nghĩ tới mỗi một cái công nhân quét đường, vậy mà đều là lấy loại phương thức này tồn tại Cốc Vũ lâu bên trong. Theo thang máy một mực hướng lên, Lâm Hoàng đi tới cửa hàng tầng thứ 7. Đốt. Cửa thang máy một lần nữa mở ra. Xem như cửa hàng tầng cao nhất, cùng phía dưới trung tâm thương mại cảnh tượng hoàn toàn khác biệt. Nguyên bản nhu hòa ấm đèn toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là chói mắt bạch quang. Không có dư thừa trao chuốt, sạch sẽ bằng phẳng sàn nhà, rộng lớn không gian, độc lập phòng làm việc. Tầng này phía trên có chỉ huy bộ, thông tân thất, chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ cùng họ đều là ở chỗ này tập hợp. Dương Dung dẫn Linh Lâm Hoàng vừa đi, vừa hướng một bên giới thiệu. Lâm Hoàng có chút hiếu kỳ đánh giá xung quanh, loại này vận hành hình thức cùng kinh chập cung hoàn toàn khác biệt. Dương Dung dẫn Linh Lâm Hoàng đi tới một cái cửa ban công trước, đưa tay gõ gõ. Đan tỷ, Lâm Hoàng tới. Vào đi. Trong văn phòng truyền đến một đạo giọng nữ. Sau đó Dương Dung đẩy ra cửa ban công, mang theo Lâm Hoàng đi vào. Phòng làm việc rất rộng rãi, nhưng tương tự cũng rất quẩn cung é. Tất cả vật phẩm đều là giản lược phong cách, ngoại trừ phía sau bàn làm việc, không còn bất kỳ một cái ghế. Phía sau bàn làm việc, một cái giữ lại già dặn tóc ngắn nữ nhân ngay tại liếc nhìn văn kiện trong tay. Đan tỷ. Dương Dung đối với nữ nhân trước mắt có chút túi người, cung kính nói rằng: "Tiểu Dương, ngươi đi xuống trước." Nữ nhân không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt nói một câu: "Minh bạch." Dương Dung không có dừng lại, trực tiếp rời đi phòng làm việc. Lâm Hoàng đứng trước bàn làm việc mặt, hai tay đút túi, đánh giá nữ nhân này trước mắt. Tóc vừa mới tới lỗ tai, mặc già dặn vừa vặn Âu phục, mang theo một bộ kính mắt. Lâm Hoàng không có chút nào buông lỏng, bởi vì trước mắt cái này được xưng Đan tỷ chính là Cốc Vũ lâu A cấp thanh đạo phu. Trần Lạc Đan một mực xem hết trong tay văn kiện, mới đưa kính mắt hai xuống, thở ra một hơi. Trần Lạc Đan để bút trong tay xuống, đứng dậy, đối với Lâm Hoàng giơ ra một cái tay. "Ngươi tốt, Cốc Vũ lâu A cấp thanh đạo phu, Trần Lạc Đan." Lâm Hoàng giống nhau đưa tay, "Lâm Hoàng, đại khái tình huống Triệu Hách đã sớm nói với ta, Thanh Long điện bên kia văn kiện cũng đã phê chuẩn." "Lâm Hoàng, ngươi xác định cái kia nắm giữ khe hở ra hỏa thật chạy trốn tới Lạc Thành thị sao?" Trần Lạc Đan không có bất kỳ cái gì hàn huyên, đi thẳng vào vấn đề. Lâm Hoàng không có giấu giếm, ngay thẳng nói rằng, "Có thể xác định. Đây là thông qua quy tắc nhãn định bị đến, cập thời Vũ hiện tại ngay tại Lạc Thành thị nào đó một chỗ." Trần Lạc Đan nhẹ gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Loại nguy hiểm này trình độ cực cao ra hỏa, vậy mà chạy trốn tới Lạc Thành thị. Giang Thành thị tình huống ta cũng nghe nói, một khi bỏ mặc ra hỏa này, hậu quả khó mà lường được. Thanh Long điện bên kia đã đặc biệt phê chuẩn Cốc Vũ lâu phối hợp, kế tiếp chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi, thẳng đến đem tên kia bắt. Trần Lạc Đan thái độ rất rõ ràng, không có bất kỳ cái gì còn con quấn, trực tiếp biểu lộ Cốc Vũ lâu lập trường. Căn cứ ngươi đối tên kia hiểu rõ, hắn sẽ xuất hiện ở nơi nào, có thể xác định mấy cái khả nghi địa phương sao? Trần Lạc Đan đứng tại chỗ, đối với Lâm Hoàng hỏi, có thể hay không thông qua đại quy mô nhân khẩu tổng điều tra, tìm kiếm ra tung tích của hắn? Phải biết loại nguy hiểm này trình độ ra hỏa xuất hiện tại Lạc Thành thị, toàn bộ Cốc Vũ lâu đều không thể không treo lên 12 phần tinh thần. Cập thời Vũ một ngày không có bị tóm, Trần Lạc Đan liền một ngày ngủ không ngon giấc. Lâm Hoàng lắc đầu, nói rằng không có khả năng. Hắn có thể tùy ý nhập thân vào bất cứ người nào trên thân, thậm chí là công nhân quét đường cũng không ngoại lệ. Đồng thời bị phụ thân người bản thân căn bản không có chút nào phát giác. Trần Lạc Đan nhẹ gật đầu, đối với kinh chập cung Triệu Chỉ tình huống cũng đã sớm nghe nói. Phiền toái, xem ra chỉ có thể chờ chính hắn thò đầu ra. Sau đó Trần Lạc Đan theo trên máy vi tính điều ra một phần văn kiện, phía trên này ghi lại là gần một tháng bên trong Lạc Thành thị tất cả liên quan tới hư sự kiện, Dương Dung hẳn là cho ngươi xem qua, ngươi có ý nghĩ gì? Trong này hư đẳng cấp đều quá thấp, cập thời Vũ không thể nào là vì những ngày mà đến. Lâm Hoàng nói rằng, hắn sở dĩ không có hiện thân, là bởi vì hắn đang chờ đợi Lạc Thành thị xuất hiện một cái hắn cần hư. Trần Lạc Đan nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, kinh ngạc hỏi, hắn có thể dự báo hư xuất hiện? Lâm Hoàng trầm mặc một hồi, nói rằng, đây chỉ là suy đoán, đương nhiên cũng không loại trừ hắn đến Lạc Thành thị là có mục đích gì khác. Ta đã biết, ta đã an bài cho ngươi dừng chân gian phòng, Triệu Hách ngày mai sẽ tới, chúng ta ngày mai tiếp tục thảo luận. Trần Lạc Đan đem một trương thẻ phòng giao cho Lâm Hoàng. Cùng lúc đó, Lạc Thành thị một chỗ bên hồ, một cái tiểu nữ hài ngồi bên hồ trên ghế đầu, trong tay nắm chặt một cái vừa mới mua thổi phồng lao sói xám khí cầu. Sau lưng, nữ hài phụ mẫu ngay tại thu thập ăn cơm dã ngoại kết thúc về sau cơm hộp. Thế nhưng đúng vào lúc này, ngồi bên hồ đưa lưng về phía phụ mẫu nữ hài đống nhiên ánh mắt trống rỗng, sau một khắc nữ hài khuôn mặt đều chậm rãi vỡ ra. Đùng đùng đùng. Nhỏ xíu sợi tơ căng đứt thanh âm xuất hiện, nhưng lại không ai chú ý tới động tĩnh của nơi này. Một đôi lõm đục ngầu ánh mắt chậm rãi nhấp nhô. Một cái dị sét la bàn theo nữ hài trong túi bị xuất ra, phía trên kim đồng hồ đã bắt đầu rất nhỏ chấn động. Nhanh hơn. Thanh âm khàn khàn theo thân thể của cô bé bên trong truyền ra. Đoàn Đoàn, mau tới, chúng ta nên trở về nhà rồi. Nữ hải mẫu thân ở phía sau hướng phía bên này hô. Sau một khắc, nguyên bản xé rách mặt bắt đầu chữa trị. Tới rồi. Nữ hải khôi phục nguyên dạng, nụ cười ngây thơ, trong tay nắm chặt khí cầu, lanh lợi chạy tới. Chương 229, còn chưa xuất hiện hư chương 229, còn chưa xuất hiện hư Cốc Vũ lâu. Đồng thời cũng là toàn bộ Lạc Thành thị lớn nhất trung tâm thương mại. Theo tầng thứ 7 gặp qua Trần Lạc Đan rời đi về sau, Lâm Hoàng đi một mình tại tầng thứ 6. Trung tâm thương mại tầng thứ 5 cùng tầng thứ 6 cơ hồ toàn bộ đều là phòng ăn, người lưu lượng phi thường to lớn. Không ít phục vụ viên đứng tại cổng, cầm trong tay thật dày truyền đơn, đối với du khách cái này đến cái khác cấp cho. "Tiên sinh, ăn cơm chưa sao? Bỏ bít tết suy tính một chút." Một cái nam phục vụ viên nhìn thấy Lâm Hoàng theo cửa tiệm đi qua, lập tức đưa tay đem một phần quảng cáo đơn lắp tới. Lâm Hoàng liếc qua nam nhân này về sau, đưa tay đem tấm kia quảng cáo nhận lấy. "Công nhân quét đường, cấp C." Lâm Hoàng tại ở gần nam nhân thời điểm, liền đã nhận ra trên thân nam nhân khí tức. Đáng tiếc nam nhân cũng không có phát giác được Lâm Hoàng tặc thân phận. Lâm Hoàng không có gấp rời đi, ngược lại là vây quanh tầng thứ 6 dạo qua một vòng, đem to to nhỏ nhỏ mấy chục nhà phòng ăn đều đi một lượt. Công nhân quét đường số lượng không tính thiếu, bình quân hai nhà trong tiệm liền có một vị. Lâm Hoàng cầm trong tay một lớn chồng chất nhiều loại truyền đơn, đứng tại thang cuốn miệng liếc nhìn tầng thứ 6. Cấp vũ lâu loại này đặc thù vận hành phương thức, làm cho cả trung tâm thương mại đều khắp nơi trưởng khống tại công nhân quét đường trong tay. Lâm Hoàng đưa trong tay quảng cáo toàn bộ nhét vào thùng rác, nếu là một cái tặc ngẫu nhiên tiến vào nơi này, tỷ lệ lớn là phải bị bắt sống. Đem công nhân quét đường đại bản doanh đặt ở lạc thành thị lớn nhất trung tâm thương mại bên trong, không thể không thừa nhận nghĩ ra loại này vận hành hình thức người quả thực là thiên tài. Lâm Hoàng theo lầu 6 bắt đầu đi xuống dưới, theo trên hướng xuống đại khái đem toàn bộ cửa hàng đều quét mắt một vòng. Cấp vũ lâu công nhân quét đường đều vụ vặt lẻ tẻ phân bố tại cửa hàng từng cái cửa hàng. Ân. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng muốn rời khỏi cấp vũ lâu thời điểm, đột nhiên chú ý tới cổng một bên một nhà trà sữa cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng gọi là Ngọc Nha. Đây là một nhà người kinh doanh trà sữa cửa hàng, có thể xếp hàng người lại bả mãn. Chỉ là in đơn đặt hàng phiếu liền đã xếp tới hơn 1000 vị. Thậm chí chung quanh mấy cái mắt xích trà sữa cửa hàng đều được vững vàng vượt trên danh tiếng. Lâm Hoàng đứng tại cổng, dừng bước, ánh mắt dừng lại tại cái kia mang theo khẩu trang, ngay tại giao trà sữa người trẻ tuổi trên thân. Loại cảm giác này là quy tắc khí tức. Lâm Hoàng trực tiếp đi vào nhà này trà sữa cửa hàng, bên trong trên chỗ ngồi đã ngồi đầy người, thậm chí còn có sắp xếp hàng dài chờ đợi lấy bữa ăn người. Lâm Hoàng lấy điện thoại cầm tay ra, thông qua quét hình mã 2 triệu, tiện tay điểm một chén. 1325. Lâm Hoàng nhìn xem trong tay đơn đặt hàng hảo. Hiện tại vừa mới làm được 1000 hào ra mặt, Lâm Hoàng phía trước còn có gần 300 chén. Bất quá Lâm Hoàng lại không có rời đi, ngược lại là tại trong tiệm nơi hẻo lánh chậm rãi chờ. Ước chừng đợi 1 giờ sau, mới gọi vào 1325. Lâm Hoàng đi đến sân khấu, cái kia mang theo khẩu trang tuổi trẻ nhân viên cửa hàng đem một chén bình thường nhất trân châu trà sữa đưa tới Lâm Hoàng trong tay. Sau lưng còn có người ngay tại thúc giục, Lâm Hoàng xách theo trà sữa rời đi trong tiệm. Trực tiếp rời đi cửa hàng, Lâm Hoàng bưng ly kia trà sữa, hướng phía một bên khách sạn đi đến. Có chút ngọt. Lâm Hoàng hít một hơi, khẩu vị lại ngọt. Quả nhiên là một cái tặc, có quy tắc là ngọt. Lâm Hoàng lay động trong tay trà sữa, phía trên còn cuốn nhàn nhạt quy tắc khí tức. Vừa rồi cái kia giao trà sữa nhân viên cửa hàng, hẳn là cốc vũ lâu hợp nhất tặc một trong. Cấp C, âm thuộc tính, ngọt. Lâm Hoàng nhìn thoáng qua trong tay trà sữa, không thể không thừa nhận, đích thật là uống rất ngon. Căn cứ Trần Lạc Đan cho mình tấm kia thẻ phòng, Lâm Hoàng tiến vào cốc vũ lâu bên cạnh khách sạn. Khách sạn phục vụ viên tại nhìn thấy Lâm Hoàng về sau, lập tức tiến lên đón. Lâm tiên sinh, Đan tỷ đã cho chúng ta chào hỏi. Ngài đi theo ta. Phục vụ viên mang theo Lâm Hoàng đi thẳng tới tầng cao nhất, một gian xa hoa phòng đã sớm là Lâm Hoàng mở rộng đại môn. Lâm tiên sinh, có gì cần thông chi chúng ta liền có thể. Phục vụ viên rất cung kính nói rằng, sau đó chậm rãi hướng về sau tới rời khỏi gian phòng, đóng cửa lại. Lâm Hoàng đi tới bên cửa sổ, vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy cốc vũ lâu. Triệu Hách ngày mai mới có thể tới, đến lúc đó tính cả Trần Lạc Đan, chính là hai vị A cấp thanh đạo phu. Hai cái cấp A công nhân quét đường, lại thêm Trần Kiếm Bình lưu cho mình một gỗ, Lâm Hoàng có năm chắc đánh chết cập thời vũ. Chỉ là hắn vì cái gì còn không có động tác? Hắn đến cùng đang chờ cái gì? Lâm Hoàng đứng tại bên cửa sổ, một bên nhìn xem cốc vũ lâu người bên ngoài chạy đến ra vào ra, một bên tự hỏi. Cập thời vũ mỗi một lần hiện thân, đều là hư xuất hiện địa khu. Hiện tại Lạc Thành thị cũng không có hư xuất hiện, hắn lại sớm đặt tới nơi này, hắn nhất định là đang chờ đợi một cái hư xuất hiện. Lâm Hoàng bàn tay đặt tại trên cửa sổ, lâm vào trầm mặc. Cập thời vũ không hiện thân, muốn tìm được hắn quả thực là mò kim đáy biển, thậm chí cốc vũ lâu còn không thể có rõ ràng hành động, nếu không lấy cập thời vũ nhạy cảm, khẳng định sẽ phát giác được bên này khác thường. Chỉ có thể chờ hắn chủ động hiện thân, hay là chờ đợi cái kia hư xuất hiện. Lâm Hoàng đem ba lô của mình ném tới trên ghế salon, chính mình cũng ngồi xuống bên kia. Từ trong ngực lấy ra một gói thuốc lá, Lâm Hoàng theo thói quen đốt. Hô, chỉ cần cái kia hư xuất hiện, cập thời vũ cũng nhất định sẽ hiện thân. Lâm Hoàng nhíu mày, bình thường hư cập thời vũ là không cần, nói cách khác cái kia hư dù là không có cấp A, cũng không sai biệt nhiều. Hư là bị quy tắc hấp dẫn ra hiện, cái kia hư xuất hiện, đối ứng nhất định là một cái tiếp cận cấp A tặc. Cái kia tặc đối với quy tắc khai phát, nhất định là đã đến cấp B điểm tới hạn, khoảng cách cấp A đã chênh lệch không xa. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng lập tức bấm Trần Lạc Đan điện thoại. "Uy, ta là Lâm Hoàng. Ta cần Lạc Thành thị tất cả ghi lại ở sách tặc hồ sơ." "Tặc hồ sơ? Ta hiểu được." Đầu bên kia điện thoại, Trần Lạc Đan thu được điện thoại về sau, không do dự, lập tức liền vận dụng quyền hạn của mình, đem Lạc Thành thị tất cả ghi chép tặc hồ sơ toàn bộ điều lấy ra ngoài. "Ta đã phát cho ngươi, có phát hiện trước tiên cho ta biết." Trần Lạc Đan là hành động phái, lập tức đem tất cả hồ sơ toàn bộ đóng gói phát cho Lâm Hoàng. Chương 230, biến mất 11 lâu chương 230, biến mất 11 lâu Trần Lạc Đan cấp bậc là cấp A, có thể điều lấy Lạc Thành thị tất cả hồ sơ. Bên trong ghi chép gần 20 cái tặc, trong đó có đã bị hợp nhất 7 người, còn có mặc dù không có bị hợp nhất, nhưng là cũng đều bị đăng ký người. Lâm Hoàng lập tức bắt đầu xem xét những này hồ sơ. Trong đó đa số đều là cấp C, chỉ có 5 người đạt đến cấp B, đồng thời toàn bộ bị hợp nhất. Lâm Hoàng ở bên trong cũng nhìn thấy cái kia trả sữa nhân viên cửa hàng. Trương Tiểu Manh, nam, 19 tuổi. Quy tắc ngọt âm thuộc tính, cấp C. Lâm Hoàng từng chút liếc nhìn trong tay hồ sơ, cẩn thận sàng chọn. Có thể thẳng đến đem tất cả hồ sơ toàn bộ xem hết, cũng như cũng không có tìm được điều kiện phù hợp tặc. Lâm Hoàng nhíu mày, trong đó 5 cấp B tặc, toàn bộ là dương thuộc tính, đối với quy tắc khai phát rất nhạt, chỉ là miễn cưỡng đạt tới cấp B. Còn lại cấp C cũng không có điều kiện phù hợp tặng. Chẳng lẽ mình mạch suy nghĩ sai lầm rồi sao? Nhưng là hư sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện, nhất định là bị quy tắc hấp dẫn. Toàn bộ lạc thành thị bên trong, nếu như không có điều kiện phù hợp tặng, cái kinh nghiệm số ảo 40 sẽ xuất hiện. Lâm Hoàng lâm vào trầm mặc. Thuốc lá trong tay đã thiêu đốt hầu như không còn. Kia là một cái đã tiếp cận cấp A tặng, đồng thời đối với quy tắc khai phát đã đến một cái điểm tới hạn. Có thể lạc thành thị cũng không có điều kiện phù hợp người. Cũng liền vào lúc này, khói bụi rơi xuống, rớt xuống Lâm Hoàng trên ngón tay. Không đúng. Lâm Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng người lên. Trước đó lạc thành thị hoàn toàn chính xác không có điều kiện phù hợp người, nhưng là hiện tại có. Ta chính là cái kia tiếp cận cấp A tặng. Cũng liền tại Lâm Hoàng vừa dứt tiếng nháy mắt sau đó, khách sạn 11 tầng tất cả ánh đèn toàn bộ mất khống chế, bắt đầu biến lúc sáng lúc tối. Chuyện gì xảy ra? Đèn hỏng sao? Hành lang bên trên đang đẩy sạch sẽ xe nhân viên quét dọn sương sở, nhìn xem đỉnh đầu lấp lóe không ngừng ánh đèn. Nhân viên quét dọn từ bên hông xuất ra bộ đàm, đối với phía trên nói đến, sân khấu, khách sạn 11 tầng phong quang xảy ra vấn đề. Gọi sư phụ đến sửa chữa một chút. Có thể đối bộ đàm kia một đầu lại chậm chạp chưa hồi phục. Ân. Nhân viên quét dọn hơi nghi hoặc một chút lay động trong tay bộ đàm, lại phát hiện tín hiệu biến mất. Không tín hiệu. Nhân viên quét dọn cũng không hề để ý, vừa muốn tiếp tục đẩy sạch sẽ xe quét dọn một chút một cái phòng, nhưng trước mắt lại xuất hiện một màn quỷ dị. Phủ lên chăn lông trên hành lang đống nhiên bắt đầu chảy ra sền sệt huyết thủy, hết thảy xung quanh bắt đầu biến hóa nhan sắc, hai bên tường da đồng thời cấp tốc chốc ra, giống như là giấy mảnh đồng dạng tinh tế gì rào toàn bộ rơi xuống. Nhân viên quét dọn nhìn thấy một màn này trực tiếp ngu ngơ tại nguyên chỗ, cái này, đây là tình huống như thế nào? Sau một khắc, ngục mở ra. Cốc Vũ lâu tầng thứ 7. Dương Dung vô cùng lo lắng vọt tới Trần Lạc Đan phòng làm việc, "Đan tỷ, xảy ra vấn đề." Trần Lạc Đan nhìn thấy Dương Dung thần sắc lo lắng về sau, lập tức hỏi, "Chuyện gì xảy ra?" Khách sạn Sở Di Lan Ca tầng thứ 11 biến mất không còn tăm hơi. "Chúng ta hoài nghi có hư xuất hiện." Dương Dung lo lắng nói rằng. "Biến mất?" Trần Lạc Đan không có chút gì do dự, lập tức đi ra phòng làm việc, đi tới Cốc Vũ lâu tầng thứ 7 cửa sổ sắt đất trước. Thông qua Cốc Vũ lâu cửa sổ sắt đất, Trần Lạc Đan vừa vặn có thể nhìn thấy khách sạn Sở Di Lan Ca. Chỉ thấy được lúc này khách sạn Sở Di Lan Ca ở giữa có một tầng trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Lập tức liên hệ khách sạn trải qua lý, hiện tại liền bắt đầu đem rượu trong tiệm các gia đình thanh không. Đồng thời cửa hàng các tầng trong cửa hàng, công nhân quét đường thu sạch tới tin tức. Rất nhanh, Trần Lạc Đan cùng Dương Dung liền đã chạy tới khách sạn Sở Di Lan Ca đại sảnh. Lúc này trong đại sảnh đã đứng đầy người, theo khách sạn trải qua lý tới sân khấu toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Quản lý khi nhìn đến Trần Lạc Đan về sau lập tức đi tới, "Đan tỷ, chuyện gì xảy ra?" Trần Lạc Đan mở miệng hỏi. "Đan tỷ, ngay tại vừa rồi 13 điểm 21 điểm, khách sạn 11 tầng biến mất không còn tăm hơi, tất cả nhân viên toàn bộ mất liên lạc, điện thoại không có cách nào đạt thông, thậm chí thang máy cũng không cách nào đạt tới 11 tầng." Quản lý nói. Trần Lạc Đan không có bối rối, chỉ là trầm giọng nói rằng, hiện tại bắt đầu phong tỏa khách sạn Sở Di Lan Ca, đồng thời đem bên trong có thể liên hệ với các gia đình toàn bộ thanh không. Quản lý lập tức nói rằng, hiện tại vào ở người của quán rượu không nhiều. Thời gian này đúng lúc là tối hôm qua người trả phòng, mới một ngày người còn không có vào ở. Tại 11 tầng biến mất về sau, ta đã lập tức an bài nhân viên rút lui. Hiện tại ngoại trừ biến mất 11 tầng, những người còn lại đã toàn bộ bị mang rời khỏi nơi này. Ngục xuất hiện thời gian rất là thủ, vừa vặn cắm ở buổi chiều 13 điểm. Tối hôm qua vào ở người của quán rượu đa số đã trả phòng rời đi, hôm nay đặt trước người của quán rượu còn kịp vào ở. Trần Lạc Đan nhẹ gật đầu, hiện tại đi đem 11 tầng tất cả hộ gia đình tin tức toàn bộ sửa sang lại, Dương Dung ngươi đi sàng chọn. Dương Dung lập tức gật đầu, minh bạch, đa tỷ. Lúc này nhân viên hậu cần đã bắt đầu phong tỏa khách sạn, thanh không chung quanh đường đi. Bởi vì nơi này khoảng cách Cốc Vũ lâu rất gần, không đến 20 phút chung quanh đường đi liền đã bị phong tỏa. Trong tiểu điểm còn lại hộ gia đình cũng đều đã bị toàn bộ an toàn đưa cách nơi này. Đối ngoại tuyên bố bởi vì khách sạn phòng cháy công trình sơ hở, hiện tại đã bị niêm phong, cần chỉnh đốn và cải cách về sau khả năng một lần nữa kinh doanh. Trần Lạc Đan một người đi vào thang máy phía trước, bóp lại thang máy. Đan tỷ. Dương Dung khi nhìn đến Trần Lạc Đan muốn đi vào thang máy, lập tức kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người ở phía dưới chờ ta. Trần Lạc Đan không nói nhảm, trực tiếp bóp lại thang máy 11 lâu cái nút. Theo cửa thang máy quan bế, Trần Lạc Đan ngồi thang máy bắt đầu chậm rãi hướng lên. Trong thang máy trên màn hình tầng lầu theo một lâu bắt đầu chậm rãi hướng lên nhảy lên. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thế nhưng ngay tại đạt đến 10 về sau, đột nhiên trên màn hình số lượng lóe lên một cái, giống như là tiếp xúc mất linh như thế, tầng lầu của tiểu điểm theo 10 lâu trực tiếp nhảy tới 12 lâu. Đốt. Thang máy đình chỉ. Trần Lạc Đan đi tới khách sạn 12 lâu. Không có cách nào đạt tới 11 lâu sao? Trần Lạc Đan lại từ an toàn thông đạo bắt đầu đi xuống dưới, nhưng lại đi xuống dưới một tầng về sau, vậy mà đi thẳng tới 10 lâu. Khách sạn 11 lâu giống như là biến mất không còn tăm hơi. Căn bản là không có cách đến. Trần Lạc Đan không có tại 10 lâu dừng lại quá lâu, ngồi thang máy một lần nữa về tới một lâu đại sảnh. "Đan tỷ, thế nào?" Quản lý lập tức chạy tới hỏi. 11 tầng toàn bộ đều kéo vào ngục bên trong. "Dương Dung, người sử dụng danh sách sàng chọn hiện ra sao?" Trần Lạc Đan đối với một bên khác Dương Dung nói rằng. Có thể Dương Dung nhìn xem trong tay và ở tin tức, sắc mặt lại có chút quái dị. "Đan tỷ 11 tầng vào ở tặng, chỉ có một cái, chính là hôm nay đổi tới Lạc Thành thị Lâm Hoàng." Chương 231, đặc thù ngục chương 231, đặc thù ngục ngươi nói cái gì? Trần Lạc Đan đột nhiên biến sắc, đem Dương Dung trong tay sửa sang lại danh sách đánh tới, cẩn thận xem xét. 11 tầng vào ở trong đám người, tất cả mọi người tin tức đều bị toàn bộ điều lấy ra. Ngoại trừ hôm nay mới đổi tới Lạc Thành thị Lâm Hoàng, còn lại không còn có một cái tặc. Cái này hư là hướng về phía Lâm Hoàng tới. Trần Lạc Đan sắc mặt âm trầm, theo ngón tay dùng sức, trong lòng bàn tay danh sách kia bị vò nhăn. Hôm nay vừa mới tới Lạc Thành thị, liền lập tức bị hư để mắt tới. Nhưng Triệu Hách biết còn tưởng rằng chúng ta Cốc Vũ lâu cỡ nào vô dụng. Trần Lạc Đan hừ lạnh một tiếng, đưa trong tay hồ sơ trực tiếp ném xuống đất. Hiện tại bắt đầu điều lấy Cốc Vũ lâu bên trong miễn dịch trình độ tại 50 trở lên công nhân quét đường, tìm cho ta 3 người, tạo thành một tiểu đội. Ta tới làm đội trưởng, tự mình tiếp nhận sự kiện lần này. Một bên Dương Dung lập tức gật đầu, minh bạch, ta cái này đi làm. Cùng lúc đó, tại ngục xuất hiện trước tiên, Cốc Vũ lâu tầng thứ 7 chỉ huy bộ bên trong, liền đã tụ tập được một nhóm liên lạc viên, cùng Cốc Vũ lâu bộ trưởng cũng chạy tới nơi này. Lưu bộ trưởng, kia phiến ngục đường kính chỉ có 70m, chỉ là bao phủ khách sạn Sở Di Lan ca 11 tầng, không có tiếp tục hướng bên ngoài quyết trương. Căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng phán đoán, cái này hư cấp bậc là cấp B. Thế nhưng đúng vào lúc này, Trần Lạc Đan điện thoại đánh tới chỉ huy bộ. Lưu Hạ lập tức tiếp thông Trần Lạc Đan điện thoại, "Uy, hiện tại khách sạn Sở Di Lan ca là tình huống như thế nào?" Trần Lạc Đan tại đầu bên kia điện thoại nói rằng, khách sạn tất cả hộ gia đình đều đã khơi thông, khách sạn đã hoàn toàn phong tỏa, xung quanh đường đi cũng bắt đầu hạn lưu. Ngoại trừ biến mất 11 tầng, còn lại không có nhân viên thương vong. Lưu Hạ thở dài một hơi, vạn hạnh trong bất hạnh. Lần này ngục xuất hiện thực sự quá đột ngột, đồng thời ngay tại Cốc Vũ lâu ngay dưới mắt. Nhưng tại khách sạn đại sảnh Trần Lạc Đan một tay cầm điện thoại, nhìn xem thang máy không cách nào đạt đến 11 tầng, trầm giọng nói rằng, đừng cao hứng quá sớm. Cái này hương ngục là phong bế tính, 11 lâu không cách nào tùy tiện tiến vào, ta hoài nghi cái này hư cấp bậc là cấp A. Nghe được Trần Lạc Đan lời nói, Lưu Hạ sững sờ, sau đó nhìn thoáng qua trên bản đồ biểu hiện phạm vi, thật là ngục phạm vi cũng không lớn, chỉ là cấp B tiêu chuẩn. Căn cứ phạm vi phán đoán hư đẳng cấp cũng không nhất định chuẩn xác, cái đồ chơi này chỉ có thực sự tiếp xúc về sau mới biết được nhiều tà môn, nhưng là phong bế tính nhất định là cấp A hư có đặc thù. Trần Lạc Đan đã đi tới 10 lâu, vừa đi tại hành lang bên trong tìm kiếm, một tay cầm điện thoại nói rằng, Lưu Hạ nhíu mày, ta đã biết, liên quan tới hư đẳng cấp phán đoán, đại khái đều là thông qua ngục trạng thái, đây đã là công nhận chung nhận thức. Đẳng cấp khác nhau hư có ngục phạm vi sẽ có rõ ràng biến hóa, thường thường là càng lớn ngục đại biểu nguyên đầu hư càng mạnh. Cấp A hư có ngục, đường kính phạm vi ít nhất cũng có thể đạt tới 3 cây số. Có thể Trần Lạc Đan nói phong bế tính, đích đích xác xác là chỉ có cấp A ngục mới có đặc tính. Hai cái này dường như xuất hiện xung đột. Xuất hiện tại khách sạn Sở Di Lan ca ngục, phạm vi chỉ là cấp B, nhưng lại nắm giữ cấp A đặc tính. Do dự một chút, Lưu Hạ vẫn là trầm giọng nói rằng, đem nhiệm vụ của lần này đẳng cấp định nghĩa là cấp A. Khách sạn Sở Di Lan ca 10 lâu, tất cả gian phòng người cũng đã bị thanh không, toàn bộ lầu 10 tầng chỉ còn lại Trần Lạc Đan một người. Trần Lạc Đan buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà. Ngục đã tồn tại 11 lâu, vậy thì nhất định có biện pháp đi vào. Trần Lạc Đan đưa tay đem một cái ghế trực tiếp quẳng hướng về phía trần nhà. Phanh! Kịch liệt va chạm trực tiếp nhường cái ghế đâm đến nát bấy. Đánh vỡ 10 tầng trần nhà, có lẽ liền có thể đến 11 lâu. Trần Lạc Đan thân hình trong nháy mắt bật lên, một quyền đánh tới hướng trần nhà. Nguyên bản từ xi măng cốt thép dựng trần nhà, giống như là giấy đồng dạng, Trần Lạc Đan một quyền trực tiếp chui vào trong đó. Có thể sau một khắc, Trần Lạc Đan lại cảm giác được không thích hợp. Không đúng. Trần Lạc Đan từ phía trên trần nhà bên trên rơi xuống, ngẩng đầu nhìn bị một quyền của mình đánh xuyên qua cái kia lỗ thủng. Vừa rồi động thủ một máy mắt, dường như nhận được kỳ quái nào đó can thiệp. Trần Lạc Đan vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, lần nữa tới thang máy, nếm thử tính bóp lại 11 lâu cái nút. Theo cửa thang máy quan bế, thang máy cũng bắt đầu từ đi lên. Có thể cùng lần trước như thế, nguyên bản vừa muốn đạt tới 11 màu đỏ số lượng, đột nhiên bắt đầu lấp lóe, sau đó trực tiếp nhảy tới 12. Cửa thang máy mở ra, Trần Lạc Đan đi tới 12 lâu. Dựa theo vừa rồi 10 nhà lầu ở giữa vị trí, Trần Lạc Đan đi tới gian kia gian phòng ngay phía trên đối ứng vị trí. Kỳ quái sự tình xuất hiện, chỉ thấy được trên sàn nhà có một cái bị xuyên thủng lỗ thủng. Ta đánh xuyên qua 10 lâu trần nhà, nhưng lại trực tiếp thông hướng 12 lâu. Trần Lạc Đan nhíu mày, 11 lâu tựa như là biến mất không còn tăm hơi, hoàn toàn ở vào một không gian khác bên trong. Trước kia gặp phải ngục chưa từng có loại tình huống này xuất hiện, cho dù là cấp A ngục có phong bế tính, nhưng cũng là hiện thực tồn tại, có thể thiết thực tiếp xúc đến. Nhưng bây giờ bị ngục bao phủ 11 lâu, tựa như là ở vào độc lập không gian, hoàn toàn không cách nào tiếp xúc. Ngục bao phủ 11 trong lầu. Lâm Hoàng tại phát giác được vấn đề nháy mắt sau đó, chính mình liền đã bị ngục trong nháy mắt bao phủ. Quả nhiên, Lâm Hoàng khẽ mắt co rúm, ánh mắt âm trầm. Có thể dẫn tới một cái tiếp cận cấp A hư tặc, chỉ có ta. Cập thời vũ một mực chờ chính là Lâm Hoàng. Lâm Hoàng đứng tại trong phòng, không có gấp rời đi, mà là đi tới bên cạnh cửa sổ. Phanh! Lâm Hoàng đưa tay đem cửa sổ trực tiếp đánh nát. Cửa sổ vỡ vụn về sau, Lâm Hoàng trực tiếp theo cửa sổ dò ra thân thể, nhìn về phía dưới. Nguyên bản đường đi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh sương mù mông lung huyết sắc. Đường đi biến mất. Lâm Hoàng xoay người, nửa người treo ở bên ngoài, nhìn về phía trên. Mình bây giờ là tại 11 lâu, hướng lên là có thể nhìn thấy phía trên tầng lầu. Có thể kỳ quái chuyện phát sinh, Lâm Hoàng phía trên cũng là một mảnh sương mù mông lung huyết sắc. Loại cảm giác này tựa như là độ cao cận thị, khóe mắt màng đồng thời đổ máu như thế, hoàn toàn thấy không rõ lắm hết thảy trước mắt. Chẳng lẽ ngục phạm vi so trong tưởng tượng còn mu lớn, trực tiếp đem chúng quanh Cốc Vũ lâu toàn bộ bao phủ. Lâm Hoàng cao mày suy tư nói, nếu như là loại này phạm vi lời nói, tất nhiên là một cái cấp A hư xác định vững chắc không thể nghi ngờ. Có thể Lâm Hoàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, sương mù mông lung huyết sắc hạ, tiến tính ý mắng. Lâm Hoàng nhớ kỹ rất rõ ràng, khách sạn Sở Di Lan Ca khoảng cách Cốc Vũ Lâu gần vô cùng, chỉ có không đến 500m khoảng cách. Nếu như mảnh này ngục thật bao phủ Cốc Vũ Lâu, hiện tại lâm vào bên trong nhân số hẳn là ít ra cũng có mấy ngàn. Dù là người bình thường bị ngục ảnh hưởng, có thể Cốc Vũ Lâu cũng là Lạc Thành thị công nhân quét đường đại bản doanh, thậm chí còn có A cấp thanh đạo phu Trần Lạc Đan, không có khả năng không hề có một chút thanh âm. Lâm Hoàng quay người về đến phòng, đem trên bàn cái gạt tàn thuốc cầm lên, sau đó trực tiếp hướng về phía bên ngoài cửa sổ bung đi. Hô! Cái gạt tàn thuốc theo trong cửa sổ bay ra tại, trực tiếp chui vào huyết sắc trong sương mù. Không có bất kỳ tiếng vang. Chương 232, thi thể cùng nhân viên quét dọn xe. Chương 232, thi thể cùng nhân viên quét dọn xe. Lâm Hoàng nhíu mày, không có âm thanh. Gặp xấu nhất một cái kết quả, bay ra cái gạt tàn thuốc không có bất kỳ cái gì thanh âm. Nếu như cái gạt tàn thuốc ngã nát, còn có thể chứng minh mảnh này ngục có biên giới. Nhưng bây giờ cái kia cái gạt tàn thuốc giống như là trực tiếp biến mất tại huyết sắc trong sương mù, không biết tung tích. Chẳng lẽ ngục phạm vi không có ta trong tưởng tượng lớn như vậy? Lâm Hoàng đứng tại trước cửa sổ, nhìn chăm chú phía ngoài huyết sắc mê vụ. Nếu quả như thật bao phủ phương viên 3 cây số, không có khả năng an tĩnh như vậy. Đồng thời cái kia cái gạt tàn thuốc cũng hẳn là rơi xuống đất. Lâm Hoàng nhìn xem phía ngoài huyết sắc mê vụ, tại không rõ ràng dưới tình huống, trực tiếp xâm nhập bên trong phong hiểm quá lớn. Dù sao đây là một cái hư hư thực thực cấp A hư, hơi không cẩn thận ta liền sẽ chết ở chỗ này. Đồng thời Lâm Hoàng trong lòng còn tại lo âu một người xuất hiện. Cập Thời Vũ. Nếu như đây chính là Cập Thời Vũ chờ đợi cái kia hư, hắn sớm muộn sẽ hiện thân ở chỗ này. Lâm Hoàng đi tới trên mặt bàn, đem kia ngọn thanh đồng hỏa lô nhấc lên, đồng thời đem ba lô một lần nữa treo ở sau lưng. Ngoài cửa cũng là yên tĩnh. Lâm Hoàng đứng tại trước của phòng, lặng lặng lắng nghe bên ngoài. Giang giác. Lâm Hoàng đưa tay ấn xuống chốt cửa, chậm rãi ép xuống. Theo khóa tâm bắn ra, khách sạn cửa phòng bị chậm rãi kéo ra. Lâm Hoàng động tác rất nhẹ, có chút dò ra thân thể, nhìn mình hai bên trái phải hành lang. Hai bên trái phải đều là không có mưa ai, duy chỉ có bên trái có một chiếc nhân viên quét dọn xe, dừng sát ở bên tường. Lâm Hoàng nhấc chân bước ra cửa phòng, hướng phía chiếc kia nhân viên quét dọn xe đi đến. Loại này nhân viên quét dọn xe tại trong tiểu điểm rất phổ biến, phía trên chất đầy khăn mặt cùng ga giường. Có thể đợi đến Lâm Hoàng đi đến nhân viên quét dọn xe một bên thời điểm, lại chú ý tới nhân viên quét dọn xe phía dưới cùng nhất một tầng, khăn lông màu trắng toàn bộ biến thành màu đỏ, bị máu tươi thấm thấu. Khăn lông cạnh góc còn có chút điểm sền sệt vết máu chậm chạp hội tụ. Lâm Hoàng ngồi xổm người xuống, đưa tay dính trên một điểm mắt huyết thủy. Huyết thủy còn có chút ấm áp. Có thể Lâm Hoàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng căn bản không có phát hiện bất kỳ thi thể. Là sau khi bị thương thoát đi. Lâm Hoàng ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem chiếc này nhân viên quét dọn xe. Nhưng rất nhanh Lâm Hoàng liền phủ định ý nghĩ của mình. Làm Lâm Hoàng rút ra khăn lông thời điểm, phát hiện huyết thủy đã đem tận cùng bên trong nhất khăn mặt đều toàn bộ thẩm thấu. Loại này kinh khủng chảy máu lượng, người bình thường là tuyệt đối không thể sống sót. Lâm Hoàng đứng người lên, dọc theo hành lang nhìn về phía trước. Hai bên gian phòng phần lớn là quan bế, chỉ có số ít gian phòng mở cửa. Có thể không như nhau bên ngoài, toàn bộ không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Đỉnh đầu ánh đèn dường như nhận được một loại nào đó quấy nhiễu, chỉ còn lại vụn bật lẻ tẻ mấy ngọn còn tại lóe lên. Lâm Hoàng đếm, không nhiều không ít, vừa vặn có một nửa ánh đèn còn tại lóe lên. Còn lại một nửa toàn bộ dập tắt. Lâm Hoàng dọc theo hành lang chậm rãi hướng về phía trước, đi qua gần nhất một quán rượu gian phòng. Lâm Hoàng nếm thử đẩy cửa phòng ra, lại phát hiện là khóa. Không có cưỡng ép phá vỡ, Lâm Hoàng như cũ cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng đi ngang qua một gian rộng mở đại môn gian phòng. Có người. Lâm Hoàng còn không có tới gần gian phòng, liền đã ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi máu tanh. Lâm Hoàng toàn thân căng cứng, nhấc lên thanh đồng hỏa lô, chậm rãi đi vào cái kia rộng mở đại môn gian phòng. Nhưng vừa vặn đi vào, Lâm Hoàng liền gặp được để cho người ta buồn nôn một màn. Chỉ thấy được gian phòng trên giường lớn, có một bộ đã bị xé nát thành khối vụn thi thể. Lâm Hoàng tâm thần căng cứng, thời điểm chú ý đến xung quanh. Xác nhận xung quanh không có nguy hiểm về sau, Lâm Hoàng đi vào trong phòng. Cỗ thi thể kia tử trạng rất thảm, giống như là bị chia cắt thành vô số khối. Lâm Hoàng quét mắt một cái gian phòng, không có bất kỳ cái gì phát hiện, chỉ có thể quay người rời đi. Trước khi đi, Lâm Hoàng liếc qua số phòng. 1103 hành lang rất dài, Lâm Hoàng đi không nhanh, thời điểm chú ý đến động tĩnh xung quanh. Có thể kỳ quái là bất luận là gian phòng vẫn là bên ngoài, căn bản không có chút điểm thanh âm. Xung quanh an tĩnh đáng sợ, để cho người ta sợ hết cả gai ốc. Ngoại trừ cô thi thể kia bên ngoài, Lâm Hoàng thậm chí hoài nghi cái này nguyên một tầng chỉ có chính mình một người. Dọc theo hành lang một mực hướng về phía trước, Lâm Hoàng thấy được một cái chỗ ngặt, thang máy là ở chỗ này. Lúc này thang máy trên màn hình là số lượng 11. Lâm Hoàng không tiếp tục hướng phía trước, ngược lại là đi tới cái này cửa thang máy. Nếm thử ấn xuống lâu cái nút. Nút. Sau một khắc, cửa thang máy mở ra. Trong thang máy rất sáng, cùng nguyên bản không có gì khác biệt. Lâm Hoàng đi vào, ấn xuống một lâu cái nút. Cửa thang máy chính mình đóng lại. Theo thang máy mở ra bắt đầu vận chuyển, Lâm Hoàng đi theo thang máy chậm rãi hạ xuống. 11, 10, 9, 8, 7. Cũng liền tại trên màn hình đạt tới một lâu con số thời điểm, thang máy đình chỉ. Có thể cửa thang máy lại không có mở ra, sau đó trên màn hình số lượng bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe. Vốn là một màu đỏ số lượng không ngừng chớp động, vậy mà một lần nữa biến thành 11. Lâm Hoàng thấy cảnh này, nheo mắt lại. Lại về tới 11 lâu. Thang máy rõ ràng đã hạ xuống tới một lâu, có thể đếm được chữ tại một hồi lấp lóe về sau, một lần nữa biến thành 11. Đốt. Cửa thang máy mở ra. Lâm Hoàng nhìn thấy trước mắt quen thuộc hành lang, trong lòng trầm xuống. Quả nhiên lại về tới 11 lâu. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng dự định quan bế thang máy, lại thử một chút đi hướng những tầng lầu khác thời điểm, đột nhiên bên trên một đạo nhàn nhạt vết máu đưa tới Lâm Hoàng chú ý chờ một chút. Lâm Hoàng lập tức một lần nữa ấn xuống mở cửa cái nút. Sắp quan bế cửa thang máy một lần nữa mở ra, Lâm Hoàng nhìn xem trên đất cái kia đạo nhàn nhạt vết máu, khẽ nhíu mày. Vừa rồi có đạo này vết máu sao? Lâm Hoàng xách theo thanh đồng hỏa lô, đi ra thang máy, dọc theo cái kia đạo vết máu chậm rãi hướng về phía trước. Hành lang không có chút nào biến hóa, ánh đèn cũng chỉ có một nửa là sáng tỏ, một nửa khác toàn bộ dập tắt. Hai bên cũng không nhiều không ít vừa vặn một nửa. Có thể Lâm Hoàng lại là trong lòng có một loại không hiểu thấu quái dị cảm giác, dường như hết thảy trước mắt có cái gì nhỏ xíu khác biệt, chính mình lại không có phát giác được. Loại cảm giác này tràn ngập Lâm Hoàng nội tâm, giống như là phía ngoài huyết sắc mê vụ, thật lâu vần quanh. Lâm Hoàng dọc theo cái kia đạo vết máu hướng về phía trước, dần dần đi tới trước một căn phòng mặt. Cái kia đạo vết máu trên mặt đất một mực lan tràn, cuối cùng chỉ hướng gian phòng trên giường. Có thể Lâm Hoàng đi theo vết máu sau khi tiến vào phòng, phát hiện vậy mà không có mờ hay. Cái kia đạo nhàn nhạt vết máu, tại lan tràn tới bên giường, liền biến mất không thấy gì nữa. Vết máu ở chỗ này biến mất. Lâm Hoàng đi hướng tấm kia giường lớn, đưa tay vén chăn lên. Trên giường như cũ sạch sẽ như mới, toàn bộ đều là màu trắng. Trên giường rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì vết tích, có thể vết máu vì cái gì một mực lan tràn tới bên giường. Lâm Hoàng cau mày, vừa cẩn thận kiểm tra một lần gian phòng, có thể như cũ không thu hoạch được gì. Thế là Lâm Hoàng xách theo thanh đồng hỏa lô muốn rời khỏi gian phòng, nhưng lại tại rời đi thời điểm, Lâm Hoàng vô tình liếc nhìn một bên trên cửa phòng bảng số phòng. 1103 chương 233, hai cái không gian chương 233, hai cái không gian 1103. Lâm Hoàng đột nhiên dừng bước lại, cả người định tại nguyên chỗ, quay đầu nhìn về phía một bên bảng số phòng. Cái cửa này bảng số Lâm Hoàng không thể quen thuộc hơn được, chính là vừa rồi cô kia bị xé thành vô số khối thi thể gian phòng. Thi thể đi đâu? Lâm Hoàng quay đầu nhìn về phía gian phòng giường lớn, phía trên căn bản không có chút điểm vết máu, càng không khả năng có thi thể khối vụn. Có thể chính mình rõ ràng mới đi qua gian phòng này, gặp được cô thi thể kia. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, từng cây tóc gáy dựng lên. Là có người thừa dịp ta rời đi thời điểm mang đi thi thể. Là cái kia hư. Lâm Hoàng nắm chặt thanh đồng hỏa lô, ánh mắt phức tạp. Chính mình theo rời đi 1103 gian phòng, tới lại một lần nữa trở về, trước sau cũng bất quá 10 phút. Có thể cô thi thể kia vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Dường như từ một nơi bí mật gần đó, có một đôi mắt ngay tại nhìn mình chằm chằm. Lâm Hoàng không có dừng lại, cấp tốc rời đi 1103 gian phòng, tiếp tục dọc theo hành lang hướng về phía trước. Lâm Hoàng dọc theo hành lang bước nhanh hành động, đi tới nguyên bản gian phòng của mình. Đứng tại gian phòng trước mặt, Lâm Hoàng vừa muốn đẩy cửa đi vào, nhưng lại bỗng nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía bên trái. Bên trái hành lang không có vật gì. Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, làm sao có thể? Lúc ấy Lâm Hoàng tại theo gian phòng rời đi thời điểm, dò ra thân thể tra xét hai bên trái phải hành lang. Bên trái hành lang rõ ràng có một chiếc nhiễm vết máu nhân viên quét dọn xe. Nhưng bây giờ cái kia nhân viên quét dọn xe cũng biến mất không thấy. Lâm Hoàng bước nhanh đi hướng trong trí nhớ nhân viên quét dọn xe vị trí, có thể nơi đó đã sớm là dấu vết. Thậm chí kia bị máu tươi nhuộm dần thảm cũng biến thành sạch sẽ. Lâm Hoàng định tại nguyên chỗ, sắc mặt khó coi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trong hành lang nhuộm dần vết máu nhân viên quét dọn xe, 1103 trong phòng thảm thiết thi thể. Toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, bình phục tâm tình xuống. Sau đó Lâm Hoàng một lần nữa về tới gian phòng của mình, đem thanh đồng hỏa lô đặt ở trên mặt bàn. Thanh đồng hỏa lô bên trong viên kia ánh lửa như cũ đang không ngừng nhảy lên, giống như là sẽ không bao giờ dập tắt đồng dạng. Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, cau mày. Theo ta tiến vào mảnh này ngục bắt đầu, mọi thứ đều an tĩnh đáng sợ. Không cách nào thông qua bình thường phương thức rời đi mảnh này ngục, là ngục phong bế tính sao? Lâm Hoàng tự hỏi, thông qua đi thang máy không có cách nào rời đi, giải thích rõ mảnh này ngục là có phong bế tính. Đây là chỉ có cấp A ngục mới có đặc tính. Thật là mảnh này ngục phạm vi lại không có trong tưởng tượng lớn, rất có thể chỉ là bao phủ mười một lâu. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, lâm vào trầm mặc. Quỷ dị nhất chính là kêu biến mất không còn tăm hơi 1103 thi thể cùng trong hành lang nhân viên quét dọn xe. Là tại tiến vào thang máy thời điểm, bị cầm đi sao? Có thể đó căn bản không có ăn cướp. Hư. Không, không có khả năng. Hư không cần thiết làm như vậy. Lâm Hoàng một tay ấn xuống mi tâm, nằm tại ghế sofa, lâm vào trầm tư. Suy nghĩ thời điểm, Lâm Hoàng thói quen từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá. Xuất ra một cây về sau, tìm tới tìm lui lại không có tìm tới bật lửa. Thế là Lâm Hoàng nhìn về phía cái kia thanh đồng hỏa lô, đưa tay đem khói nhét vào trong lò lửa. Xì xì. Hô. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, xương trắng bờn quanh miệng mũi ở giữa. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lâm Hoàng trầm mặc một hồi, vô ý thức đem khói bụi bắn vào trên mặt bàn cái gạt tàn thuốc. Chờ một chút cái gạt tàn thuốc. Lúc này Lâm Hoàng đỗng nhiên sửng sốt, nhìn trên bàn cái kia cái gạt tàn thuốc, cả người đều biến cứng ngắc. Vì cái gì trên mặt bàn sẽ có cái gạt tàn thuốc? Lâm Hoàng đột nhiên đứng người lên, gắt gao nhìn chằm chằm trên bàn cái kia cái gạt tàn thuốc. Lúc ấy chính mình rõ ràng đem cái này cái gạt tàn thuốc vứt ra ngoài, nhưng vì cái gì hiện tại lại một lần xuất hiện ở nơi này? Lâm Hoàng con ngươi chấn động, tại biến mất không còn tăm hơi nhân viên quét dọn xe cùng 1103 thi thể về sau, lại có trống rông xuất hiện cái gạt tàn thuốc. Đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện. Lâm Hoàng căn bản sờ không tới bất kỳ suy nghĩ, chỉ là nhíu mày đứng tại chỗ. Không thể ở chỗ này chờ, nơi này quá quỷ dị. Căn bản không giống với trước kia bất kỳ ngục, lần này ngục bên trong khắp nơi lộ ra an tĩnh quỷ dị. Lâm Hoàng lập tức nhấc lên thanh đồng hỏa lô, bước nhanh đi ra khỏi phòng, trực tiếp xuyên qua hành lang. Không có bất kỳ cái gì dừng lại, Lâm Hoàng đi tới cái kia chỗ ngoặt thang máy. Phía trên số lượng như cũng dừng lại tại 11. Lâm Hoàng bóp lại mở cửa, theo cửa thang máy mở ra, Lâm Hoàng trực tiếp tiến vào bên trong. Lần này Lâm Hoàng không có nhấn phía dưới tầng lầu, mà là nhấn 15 lầu. cửa thang máy một lần nữa đóng lại. Một bên trên màn hình số lượng bắt đầu nhảy lên. 11, 12, 13, 14, 15. Thế nhưng ngay tại đạt tới 15 một nháy mắt, màu đỏ số lượng lại một lần nữa bắt đầu lấp lóe. Theo một hồi giống như là tiếp xúc mất linh như thế lấp lóe về sau, số lượng một lần nữa về tới 11. Đáng chết, lại là 11. Lâm Hoàng nhìn xem phía trên số lượng, cơ hồ có thể bước tin, mục phạm vi bao phủ chính là khách sạn 11 lâu. Thông qua thang máy tìm không thấy chỗ đột phá, chỉ có thể từ bỏ cái lựa chọn này. Lâm Hoàng lập tức đi ra thang máy, nhưng lúc này đây Lâm Hoàng ý thức được không giống bình thường. Hành lang bên trên ánh đèn biến hóa. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm đèn trên trần nhà quang. Không nhiều không ít, như cũng chỉ có một nửa đèn sáng quang, một nửa khác dập tắt. Nhưng tại trải qua 3 lần về sau, Lâm Hoàng đã nhận ra khác nhau. Lần này dập tắt cùng sáng lên đèn đuổi. Vừa rồi Lâm Hoàng trong hành lang, sáng lên kia một nửa đèn, lần này toàn bộ dập tắt. Mà nguyên bản dập tắt kia một nửa đèn, lần này lại là phát sáng lên. Lâm Hoàng tựa hồ là ý thức được cái gì, lập tức phóng tới 1103. Theo Lâm Hoàng đi tới cái kia 1103 gian phòng, quả nhiên, cô kia bị xé nát thành khối vụn thi thể giờ phút này ngay tại trên giường. Lâm Hoàng không có dừng lại, lập tức xông ra gian phòng, chạy hướng mình gian phòng bên kia hành lang. Đạp đạp đạp. Tiếng bước chân dồn dập quanh quẩn trong hành lang. Đợi đến Lâm Hoàng xuất hiện tại gian phòng của mình hành lang một bên, chiếc kia nhuốm máu nhân viên quét dọn xe, giờ phút này đang lặng lặng dừng sát ở bên tường. Ta đã biết, căn bản không phải có người rời đi những vật này, mà là đó căn bản là hai cái khác biệt không gian. Lâm Hoàng ngẩng đầu, nhìn xem đỉnh đầu ánh đèn. Chân nhà đèn sở dĩ chỉ có một nửa là ánh sáng, là bởi vì một nửa khác tại một không gian khác lóe lên. Cũng liền tại Lâm Hoàng vừa dứt tiếng cùng một thời gian, Lâm Hoàng phía sau trống rông xuất hiện một cái vật mèo quái vật. Nửa người dưới là gầy còm như cây gậy trúc hai cái đùi, nửa người trên lại quỷ dị từ giữa đó một phân thành hai, một nửa bên trái là sắc bén răng cưa trạng lưỡi đao, một nửa khác là một cái tráng kiện cánh tay màu đen, trong tay đang nắm chặt một thanh đao nhọn. Im hơi lặng tiếng, thưa cứ như vậy trống rông xuất hiện. Cái gì? Lâm Hoàng đã nhận ra sau lưng động tĩnh, đột nhiên quay đầu. Có thể sau một khắc, thư đao nhọn liền đã đâm vào Lâm Hoàng phía sau lưng. Chương 234, thiếu đốt xiềng xích. Chương 234, thiếu đốt xiềng xích. Ngày tốt, khách sạn đã tạm dừng buôn bán. Mặc màu xám quần áo lao động nhân viên hậu cần đưa tay ngăn cản trước mắt cao lớn nam nhân. Tránh ra. Triệu Hách thấp giọng nói rằng. Nhân viên hậu cần sững sờ, lại một lần nữa nói rằng, tiên sinh, khách sạn bởi vì phòng cháy an toàn không hợp cách, đã bị cưỡng chế chỉnh đốn và cải cách. Cũng liền vào lúc này, Dương Dung đi tới. Cho đi. Nhân viên hậu cần nhìn thấy Dương Dung về sau lập tức đứng vững, nói rằng, minh bạch. Dương Dung mang theo Triệu Hách xuyên qua tầng tầng phong tỏa, đi hướng khách sạn Sở Di Lan Ca đại sảnh. Triệu Lộ Giải, ngươi đã đến. Hiện tại bên trong tình huống thế nào? Triệu Hách vừa đi, một bên trầm giọng hỏi. Dương Dung sắc mặt nghiêm túc nói, rất không lạc quan. Bây giờ cách Lâm Hoàng biến mất đã qua 6 giờ, vẫn là không có tin tức của hắn. Đan tỷ mang theo 3 cái B cấp thanh đạo phu tạo thành tiểu đội, dùng các loại biện pháp nếm thử, nhưng vẫn là không có cách nào chạm tới chân chính 11 lâu. Triệu Hách cau mày, mất liên lạc 6 giờ, có thể cốc vũ lâu nhưng thủy chung không có tiến vào ngủ. Dương Dung sắc mặt xấu hổ, nói rằng, Triệu Lộ Giải, lần này tình huống đặc thù. Lần này ngục phạm vi mặc dù không lớn, nhưng lại nắm giữ phong bế tính, đồng thời dường như ngăn cách không gian xung quanh. Hai người vừa nói vừa đi, đã đi tới khách sạn Sở Di Lan Ca đại sảnh. Lúc này Trần Lạc Đan đứng ở chính giữa, cầm trong tay một phần kiểm tra báo cáo. Trần Lạc Đan, hiện tại tình huống như thế nào? Triệu Hách trực tiếp mở miệng hỏi. Trần Lạc Đan khi nhìn đến Triệu Hách về sau, lắc đầu nói rằng, rất không thích hợp. Lần này ngục cùng trước kia tiếp xúc đến hoàn toàn không giống. Nói, Trần Lạc Đan đưa trong tay một phần kiểm tra báo cáo giao cho Triệu Hách. Khách sạn 11 lâu là vật lý trên ý nghĩa biến mất, căn bản là không có cách tìm tới. Mặc kệ là theo 12 lâu hướng phía dưới, vẫn là theo 10 lâu hướng lên, đều không thể đến lầu 11. 11 lâu tựa như là bị hoàn toàn ngăn cách như thế, xảy ra một không gian khác. Triệu Hách nhanh chóng liếc nhìn báo cáo trong tay, hỏi, bên trong ngoại trừ Lâm Hoàng, còn có khác tặc sao? Trần Lạc Đan lắc đầu, nói rằng, chỉ có chính hắn. Nhưng là chúng ta bây giờ căn bản tìm không thấy tiến vào ngục phương pháp xử lý. Triệu Hách đưa trong tay báo cáo ném cho sau lưng Dương Dung, nói rằng, ngục không có biến mất, chứng minh cái kia hư còn không có đắc thủ, Lâm Hoàng còn sống. Chúng ta còn có cơ hội. Khách sạn Sở Di Lanka, biến mất 11 trong lâu. Lâm Hoàng phía sau lưng bị kia thanh đao nhọn trực tiếp đâm xuyên. Lúc nào thời điểm xuất hiện? Cái kia hư xuất hiện căn bản là không có tiếng vang nào, cứ như vậy trống rông xuất hiện tại sau lưng. Bất quá cũng liền tại đao nhọn đâm vào phía sau lưng cùng một trong nháy mắt, Lâm Hoàng cũng phát độc tỏa. Kim sắc xiềng xích theo Lâm Hoàng phía sau lưng miệng vết thương xuất hiện, trực tiếp đâm về hư thân thể. Có thể chuyện bị dị đã xảy ra, cái kia hư vậy mà biến mất không thấy. Kim sắc xiềng xích không có đắc thủ, trực tiếp đinh nhập trên trần nhà. Lâm Hoàng sững sờ, đột nhiên quay người về sau, phát hiện sau lưng cái kia hư vậy mà biến mất không còn tăm hơi. Phía sau lưng vết nứt còn đang không ngừng mở rộng, giống như là muốn đem chính mình sinh sinh xé rách. Thân thể của ta đem khôi phục như lúc ban đầu. Khi phiến phát động, Lâm Hoàng nguyên bản bị đao nhọn đâm thủng qua phía sau lưng bắt đầu cấp tốc khôi phục. Đồng thời Lâm Hoàng tiếng lòng căng cứng, cấp tốc liếc nhìn bốn phía, nhưng lại căn bản không có cách nào tìm tới chút điểm hư vết tích. Hư biến mất. Lâm Hoàng trong tay xách theo thanh đồng hỏa lô, sắc mặt khó coi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì hư sẽ trống rỗng xuất hiện, lại sẽ biến mất không còn tăm hơi? Lâm Hoàng vết thương trên người đã biến mất, toàn bộ hành lang lại lần nữa lâm vào yên tĩnh. Lâm Hoàng xách theo thanh đồng hỏa lô bước nhanh đi tại hành lang bên trong, đồng thời trong đầu cấp tốc suy tư. Biến mất không còn tăm hơi lại xuất hiện tử thi, còn có cái kia máu tươi thẩm thấu nhân viên quét dọn xe, thậm chí là cái gạt tàn thuốc cùng ánh đèn. Những này đều biểu lộ 11 lâu không chỉ có một cái. Loại này không gian đồng thời tồn tại hai cái, đồng thời không can thiệp chuyện của nhau. Lâm Hoàng đã đi tới thang máy trước mặt, đưa tay nhấn ấn xuống tay cầm. Nếu là như vậy, cái kia hư có lẽ cũng không có biến mất, mà là đi hướng cái thứ hai không gian. Lâm Hoàng nhấn hạ một lâu cái nút, theo thang máy trên màn hình con số một hồi chớp động. Lâm Hoàng vẫn tại 11 lâu dừng lại. Đốt. Theo cửa thang máy mở ra, Lâm Hoàng thả nhẹ bước chân, đi ra thang máy. Lâm Hoàng dựa sát lấy bên tường, chậm rãi đi về phía trước. Theo thân thể đi vào đầu ngã rẽ, Lâm Hoàng hướng một bên dò ra thân thể. Lâm Hoàng trong tầm mắt, cuối hành lang là đứng sừng sững lấy một cái vật mèo quái vật. Hư. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, quả nhiên là xuất hiện ở nơi này. Cái kia hư giờ phút này đứng sừng sững vị trí, chính là vừa rồi tại cái trước không gian bên trong đâm về phía mình vị trí. Cái kia hư hai cái đùi rất nhỏ, cứ như vậy cắm trên mặt đất, nửa người trên quỷ dị vỡ ra hai nửa, một nửa là răng cưa lưỡi đao, một nửa khác là một cái cánh tay trắng kiện, trong tay cái kia thanh hắc sắc tiêm đao còn mang theo máu. Mà kia tinh hồng thụ động, một cái tại răng cưa lưỡi đao ở giữa, một cái khác tại tráng kiện cánh tay trong lòng bàn tay. Nếu như là ban đầu ta phát hiện tử thi cùng nhân viên quét dọn xe không gian xưng là số 1 không gian, vậy trong này chính là số 2 không gian. Cái này hư có thể xuyên thẳng qua tại hai cái không gian ở trong. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, không có gấp độc thủ. Hai cái này không gian cũng là độc lập sáng tạo, cho nên phía ngoài Trần Lạc Đan một mực tìm không thấy chính mình. Giờ này phút này, cái kia hư liền đứng tại chỗ, không có bất cứ động tĩnh gì, giống như là đứng máy như thế. Lâm Hoàng không có lại do dự, chỉ là đưa tay một nắm, nắm lấy kim sắc xiềng xích một bên. Lâm Hoàng không có lập tức nhường xiềng xích đâm về cái kia hư, ngược lại là nhường kim sắc xiềng xích xuyên qua trong tay thanh đồng hỏa lô. Cái này cấp S thanh đồng hỏa lô ở giữa có cái lỗ thủng, vừa bạn có thể nhìn thấy viên kia vĩnh hằng bất diệt hỏa trùng. Tạch tạch tạch. Theo kim sắc xiềng xích xuyên qua lỗ thủng, cùng viên kia hỏa trùng đụng vào nhau. Sau một khắc, kim sắc xiềng xích bắt đầu giấy lên hừng hực liệt hỏa, hỏa bám vào tại tòa bên trên. Lâm Hoàng trong tay cây kia kim sắc xiềng xích, giờ phút này đã giấy lên liệt hỏa, trong ngọn lửa kim sắc càng thêm chói mắt. Cùng một thời gian, Lâm Hoàng động thủ. Phanh. Xì xì thử. Không khí đều bị thiêu đốt xì xì rung động. Thiêu đốt lên liệt hỏa kim sắc xiềng xích trong nháy mắt xé mở không khí, trực tiếp đâm về cái kia đứng thẳng bất động hư. Oeng. Lôi cuốn lấy liệt hỏa kim sắc xiềng xích trong nháy mắt xuyên thủng hư cái kia cánh tay màu đen. Tạch tạch tạch. Theo Lâm Hoàng một tay nắm lấy xiềng xích, cái kia hư trực tiếp bị lôi kéo quẳng hướng một bên. Phanh. Giống. Hư toàn thân đều bị liệt hỏa thiêu đốt, tiếng gào thét quanh quẩn tại toàn bộ hành lang. Đắc thủ. Lâm Hoàng một tay nắm lấy kim sắc xiềng xích, chậm rãi nắm chặt. Tòa áp chế lập tức xuất hiện. Có thể toàn thân đều đã bị liệt hỏa thiêu đốt cái kia hư. Dơ lên kia tất cả đều là răng cưa trạng lưỡi đao nửa người. Hô, răng cưa trạng lưỡi đao trong nháy mắt nguyên địa chặt xuống. Lâm Hoàng nhìn thấy một màn này vẻ mặt không hiểu, chính mình khoảng cách cái kia hư tối thiểu nhất cũng có 20 mét khoảng cách. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng nghi hoặc một cái mắt, ngực đã bị xé mở to lớn vết nước. Phốc thử. Lâm Hoàng ngực trực tiếp bị xé mở, răng cưa trạng vết thương vô cùng dọa người, máu tươi văng từ phía. Cái này Lâm Hoàng nhìn xem bộ ngực mình vết thương ngốc trệ một cái trước mắt. Chương 235, vô hạn không gian chương 235, vô hạn không gian giờ phút này, Lâm Hoàng khiếp sợ không gì sánh nổi. Rõ ràng là nguyên địa vung chặt lưới đao, vì cái gì lại chém chúng chính mình? Một đao kia giống như là vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình. Theo một đao này rơi xuống, Lâm Hoàng thân hình trực tiếp bay rất ra ngoài. Trong tay kim sắc xiềng xích cũng trong nháy mắt tuột tay. Đã mất đi Lâm Hoàng áp chế, cái kia hư trực tiếp tránh thoát kim sắc xiềng xích quấn quanh. Lâm Hoàng hướng về sau bay ngược, đồng thời ánh mắt cực kỳ không hiểu. Cũng liền tại Lâm Hoàng rơi xuống đất cùng một thời gian, khi phiến lại một lần nữa phát động, Lâm Hoàng thân thể trọng tấn khôi phục. Lâm Hoàng nhìn chăm chú cuối hành lang cái kia hư, đến cùng là thế nào chém chúng ta? Thế nhưng đúng vào lúc này, cái kia hư lại một lần nữa biến mất. Về tới thứ nhất không gian sao? Lâm Hoàng nhíu mày, hư lại một lần rời đi cái không gian này. Nếu như là dạng này, chính mình căn bản là không có cách hoàn toàn đánh chết cái này hư. Ngay tại Lâm Hoàng suy tư thời điểm, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện để cho người ta sợn hết cả gai ốc khí tức. Lâm Hoàng không có chút gì do dự, trực tiếp thúc giục tỏa. Lâm Hoàng còn chưa kịp quay người nhìn về phía sau lưng, kim sắc xiềng xích liền đã hướng phía sau đâm ra. Cùng một thời gian, Lâm Hoàng sau lưng xuất hiện cái kia thân thể vặn vẹo hư, răng cưa trạng lưỡi đao lại một lần nữa rơi xuống. Phanh. Lưỡi đao trực tiếp đem kim sắc xiềng xích chặt đứt, thuận thế bổ về phía Lâm Hoàng cổ. Lâm Hoàng phản ứng cấp tốc, đột nhiên bên cạnh quay người tử, cả người trực tiếp quẳng hướng một bên. Giang cưa chạm lưỡi đao thất bại, trực tiếp chém vào trên mặt đất. Lâm Hoàng thân thể quẳng hướng một bên giữa không trung đồng thời, trong tay kim sắc xiềng xích đâm ra, thẳng đến cái kia hư vặn bẹo thân thể. Có thể hư lại một lần biến mất. Kim sắc xiềng xích thất bại, Lâm Hoàng cũng quẳng ngồi trên mặt đất. Phanh, chỉ thiếu một chút, có thể cái kia hư vẫn là biến mất, thậm chí không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Bất quá lần này, Lâm Hoàng chân chính cảm nhận được một tia dị dạng khí tức. Loại cảm giác này là quy tắc khí tức. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Vừa rồi cái kia hư lại một lần xuất hiện ở sau lưng mình, trong nháy mắt đó Lâm Hoàng rốt cục đã nhận ra dị dạng. Kia là quy tắc khí tức. Đây là một cái đạt được quy tắc hư. Lâm Hoàng sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, căn bản không nghĩ tới thế mà lại là như vậy tình huống. Lại là một cái đạt được quy tắc hư. Vụ phạm vi chỉ là bao phủ khách sạn 11 lâu, giải thích rõ cái này hư chỉ là cấp B, nhưng là vì cái gì mình bị nhốt ở bên trong, Trần Lạc Đan bọn hắn không cách nào tìm tới nơi này, cùng kia xuất hiện song trọng không gian. Đây hết thể nguyên nhân rốt cuộc tìm được là quy tắc, mà cái này hư quy tắc có lẽ là không gian. Cũng liền tại Lâm Hoàng tại nguyên chỗ dừng lại vài giây đồng hồ, xung quanh cảnh tượng lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa rất nhỏ. Đèn trên trần nhà quang lại một lần nữa biến động. Trên đất vết máu biến mất, vừa rồi giao thủ vết tích cũng bị xóa đi. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, toàn thân căng cứng. Xung quanh vẫn như cũng là an tĩnh đáng sợ. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, nhấc lên trong tay thanh đồng hỏa lô. Nhưng lúc này đây, Lâm Hoàng phát hiện không thích hợp. Không đúng, đây không phải trước đó 11 lâu. Trên mặt đất không có vết máu, 1103 không có tử thi, hành lang bên trên không có nhân viên quét dọn xe. Tất cả gian phòng toàn bộ là đóng, xung quanh mọi thứ đều là mới tinh. Lâm Hoàng xách theo thanh đồng hỏa lô dọc theo hành lang đi về phía trước, phát hiện một cái dọa người chân tướng. Đây là cái thứ ba xuất hiện không gian. Quy tắc lại một lần bị khai phát. Cùng truy bác thị mã đầu bên trên nắm giữ phân cái kia hư như thế, cái này hư lấy điên cùng tốc độ khai phát lấy quy tắc. Tại đệ nhất đệ nhị không gian về sau, cái thứ ba không gian mở ra. Lâm Hoàng nhìn về phía một bên vách tường, sau đó dùng kim sắc xiển xích đâm vào trong vách tường, vạch ra từng đầu rõ ràng vết tích. Thế nhưng ngay tại vết tích xuất hiện trong nháy mắt, đèn trên trần nhà quang lại một lần nữa lấp lóe. Đợi đến ánh đèn ổn định về sau, hết thảy chung quanh như cũ, duy chỉ có trên vách tường vết cắt biến mất. Cái thứ tư không gian xuất hiện. Lâm Hoàng cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, không gian đang không ngừng được ra. Nếu như nói nguyên bản hai tầng không gian, mình còn có cơ hội đánh giết cái kia hư, có thể theo không gian không ngừng được ra, chính mình sẽ bị từng tầng gây khốn. Cái tiêu nghiệm số ảo vốn không cần xuất hiện, chính mình liền sẽ bị vây chết ở chỗ này. Rất nhanh, cái thứ năm không gian xuất hiện. Lâm Hoàng đỉnh đầu trần nhà ánh đèn đang không ngừng lấp lóe. Mỗi một lần ánh đèn lấp lóe đều đại biểu một tầng không gian xuất hiện. Càng chết là theo tầng thứ ba không gian về sau, hết thảy chung quanh đều là giống nhau như lúc. Căn bản tìm không thấy bất kỳ tiêu ký vật. Lâm Hoàng con ngươi chấn động, thang máy. Thang máy có thể đi hướng khác biệt không gian. Lâm Hoàng nghĩ đến chính mình trước đó là thông qua thang máy xuyên toa không gian. Không do dự, Lâm Hoàng lập tức chạy vội gửi điện trả lời bậc thang ở trong. Sau đó Lâm Hoàng điên cuồng đem tất cả cái nút toàn bộ nhấn một lần. Thang máy trên màn hình số lượng không ngừng lấp lóe, cuối cùng một lần dừng lại tại 11 lâu. Lâm Hoàng đi ra thang máy, có thể hết thể chung quanh mỗi một lần đều là giống nhau như lúc. Trên trần nhà một nửa ánh đèn sáng ngời, trải tại hành lang bên trên lông xù thảm, chung quanh là màu vàng nhạt vết tường, còn có kia một gian lại một gian gian phòng. Yên tĩnh. Có thể loại này yên tĩnh lại lộ ra sâu nhất kinh khủng. Đáng chết. Nếu như cứ như vậy xuống dưới, ta sẽ hoàn toàn mê thất ở trong không gian. Lâm Hoàng cắn răng thấp giọng nói rằng, mong muốn hoàn toàn thoát đi không gian, biện pháp duy nhất chính là đánh chết cái kia nguyên đầu hư. Nhưng tại tầng tầng xếp không gian bên trong, Lâm Hoàng căn bản là không có cách tìm tới cái kia hư. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, đã không nhớ rõ đỉnh đầu ánh đèn lấp lóe bao nhiêu lần, mình đã rơi vào nhiều ít tầng không gian. Lâm Hoàng hậu chi hậu giác, mình đã bỏ qua cơ hội tốt nhất. Lúc ấy cái kia hư sở dĩ tại nguyên chỗ đứng máy, là bởi vì ở vào không gian khai thác thời điểm. Có thể Lâm Hoàng một lần kia không có đắc thủ, cái kia vặn bẹo hư đem không gian lại một lần nữa khai phát. Nguyên bản chỉ có hai trọng không gian, hiện tại đã xếp không biết bao nhiêu lần. Lâm Hoàng hoàn toàn bị nhốt rồi. Thậm chí Lâm Hoàng đã mất đi đánh cược lần cuối cơ hội. Hư chỉ cần không xuất hiện, Lâm Hoàng liền sẽ bị sinh sinh vây chết ở chỗ này. Khách sạn Sở Di Lan Ca đại sảnh. Triệu Hách sắc mặt âm trầm đứng tại chỗ, thấp giọng quát, thật là đáng chết. Ngục đang ở trước mắt, chúng ta cũng chỉ có thể như thế trơ mắt nhìn xem. Một bên Trần Lạc Đan cũng là sắc mặt khó coi. Triệu Hách cùng Trần Lạc Đan liên thủ, thử qua các loại biện pháp, có thể như cũng không cách nào chạm tới 11 lâu. Kia biến mất 11 lâu tựa như là ở vào một không gian khác, căn bản không phải theo ngoại giới có thể đến. Chương 236, vô giải cục diện chương 236, vô giải cục diện không biết rõ tầng thứ mấy không gian bên trong, Lâm Hoàng ngồi dưới đất, căn bản tìm không thấy. Lâm Hoàng tóc lộn xộn, trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng, thanh âm khàn khàn nói rằng, đỉnh đầu ánh đèn lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh, có thể Lâm Hoàng căn bản không thèm để ý không gian điệp ra nhiều lắm, đã đến một cái khoa trương số lượng. Lâm Hoàng ngồi nguyên địa, hít sâu một hơi, thử nghiệm để cho mình bình tĩnh trở lại. Nhưng là chung quanh kia quen thuộc tất cả, nhường Lâm Hoàng nội tâm không cầm được sao động. Trên trần nhà một nửa ánh đèn sáng ngời, trải tại hành lang bên trên lông xù thảm, chung quanh là màu vàng nhạt vết tường, còn có kia một gian lại một gian gian phòng. Lâm Hoàng đi khắp mỗi một cái gian phòng, một lần lại một lần đi ra thang máy. Có thể cảnh tượng lại không có biến hóa chút nào. Thậm chí Lâm Hoàng cũng bắt đầu hoài nghi, thang máy thật để cho mình đạt đến kế tiếp không gian sao? Lâm Hoàng cũng nếm thử theo cửa sổ chạy ra, có thể kia vết sắc mê vụ cuối cùng, vẫn như cũng là 11 lâu gian phòng. Chẳng lẽ ta muốn bị sinh sinh vây chết tại vô tận không gian bên trong? Lâm Hoàng lâm vào trầm tư. Hết thảy chung quanh vẫn là như vậy quen thuộc, nhưng lại nhường Lâm Hoàng vô cùng tim đập nhanh. Màu vàng nhạt vách tường giống như là một cái vĩnh hằng lồng giam, đem chính mình gắt gao xích ở đây. Đỉnh đầu ánh đèn lấp lóe tần suất càng lúc càng nhanh, không biết rõ cái thứ mấy không gian lại tiến hành được ra. Không gian còn tại bị khai phát, cái kia hư còn tại khai phát quy tắc. Hư một khi có quy tắc, mong muốn hoàn toàn đánh chết cái này hư, thời gian liền thành mấu chốt. Nhưng bây giờ mình bị vây ở tầng tầng trung điệp không gian bên trong, căn bản là không có cách tìm tới hư vị trí. Không, ta có thể nhường hư tới tìm ta. Lâm Hoàng bỗng nhiên ngẩng đầu, thấp giọng nói rằng, hư bản năng là không cách nào che giấu, hư sẽ bị quy tắc hấp dẫn. Lâm Hoàng đứng người lên, đồng thời phát động khi phiến. Chỉ là trong nháy mắt, bảy hoang luôn liên tục xuất hiện, sau đó nhanh chóng được ra. Sau một khắc, khi phiến bị phát động tới cực hạn, còn chưa đủ. Vẹn vẹn là khi phiến còn chưa đủ. Lâm Hoàng đồng thời thúc giục tỏa kim sắc xiềng xích bắt đầu theo tự thân hướng về bốn phía phi tốc đâm tới. Lần này Lâm Hoàng trực tiếp đem năng lực khai phát tới cực hạn, mấy chục đạo kim sắc xiềng xích đem hết thể trùng quanh toàn bộ phong tỏa. Lâm Hoàng trên thân quy tắc khí tức trong nháy mắt biến mạnh mẽ. Ta chỉ cần chờ, chờ lấy cái kia hư chính mình tìm tới ta. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, đồng thời một cước đá ngã lăn trong tay thanh đồng hỏa lô. Viên kia vĩnh hằng bất diệt hỏa chủng rơi vào chăn lông bên trên, chăn lông trong nháy mắt liền bị nhen lửa, vách tường bị khói đen hun một mảnh đen nhánh. Dưới chân chăn lông thật sự là quá mức dễ cháy, chỉ là một lát, toàn bộ hành lang chăn lông đều đã bị hỏa chủng điểm quấn. Vĩnh hằng tiêu đốt liệt hỏa, điệp ra 7 lần hoang ngôn, cực hạn số lượng xiển xích. Lần này Lâm Hoàng không có nương tay, đem tự thân sở hữu liên quan tới quy tắc đồ vật toàn bộ phát động. Hư là tuân theo bản năng, cho dù là nắm giữ không gian hư, vẫn như cũ sẽ không phá hư tự thân thiết luật. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, lặng lặng chờ đợi cái kia hư xuất hiện. Thế lửa càng lúc càng lớn, thậm chí đem hết thảy xung quanh cũng bắt đầu nhóm lửa. Quần quần khói đen ở trong, Lâm Hoàng như cũ đứng tại chỗ, không có chút nào thư giãn. Theo thời gian một chút xíu trôi qua, có thể Lâm Hoàng nhưng lại không thể không nhẫn mại tâm tiếp tục chờ. Không biết rõ trôi qua bao lâu về sau, cuối hành lang, nguyên bản không có vật gì địa phương, đột nhiên có một cái vật mèo thân ảnh xuất hiện. Có thể màu đen trong khói dày đặc, Lâm Hoàng rõ ràng có thể nhìn thấy một đôi tinh hồng thụ đồng tại mơ hồ phát sáng. Bởi vì khói đen thật sự là quá mức nồng đậm, Lâm Hoàng căn bản là không có cách thấy rõ con quái vật kia. Có thể Lâm Hoàng lại tin tưởng, thư rốt cuộc đã đến. Quả nhiên tới. Cái này rất có thể là ta cơ hội cuối cùng. Lâm Hoàng tự lẩm bẩm, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm cuối hành lang cái kia vặn bèo quái vật. Lâm Hoàng không có gấp động thủ, mà là đang chờ, chờ đợi cái kia hư lại tới gần một chút. Tê cuối hành lang cái kia hư phát ra tiếng kêu quái dị. Cái kia hư tráng kiện cánh tay duỗi ra, trên bàn tay cái kia tinh hồng thụ đồng nhấp nhô, nhìn chằm chằm trong khói đen Lâm Hoàng. Quy tắc khí tức cuối cùng vẫn đưa tới cái kia hư. Cái kia hư đứng tại chỗ không có xê dịch thân thể, mà là một nửa khắc răng cưa chạm lưỡi đao chậm rãi chấn động. Sau một khắc, không gian phát động. Mấy đạo vết rách vượt qua không gian khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Hoàng ngực, bả vai, cổ. Gần nhất vết thương tại Lâm Hoàng cổ một bên, khoảng cách động mạch cổ chỉ kém mấy centimet. Có thể Lâm Hoàng vẫn như cũng là không có bất kỳ cái gì động tác. Còn chưa đủ gần. Cũng liền vào lúc này, cái kia hư bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, Lâm Hoàng sau lưng trống rông xuất hiện một cái thân hình bản mèo hư. Cái kia hư đứng tại Lâm Hoàng sau lưng, đen nhánh cánh tay tráng kiện giơ lên, trong tay đao nhọn chỉ hướng Lâm Hoàng cái hốc. Ngay tại lúc này, tại hư xuất hiện một cái mắt, Lâm Hoàng liền đã nhận ra quy tắc chấn động. Thế là Lâm Hoàng không chút do dự xuất thủ, thiêu đốt lên liệt hỏa kim sắc xiềng xích trực tiếp xuyên thủng hư thân thể. Phanh! Kim sắc xiềng xích tốc độ cực nhanh, đang đập xuyên cái kia hư nửa người trên về sau, xiềng xích trực tiếp đâm vào trong trần nhà, mang trên đầu sâu đỉnh trực tiếp xốc lên. Đắc thủ! Lâm Hoàng đột nhiên quay người, đưa tay nắm chặt cái kia đạo xuyên thủng hư thân thể kim sắc xiềng xích, mặt trên còn có liệt hỏa đang thiêu đốt hừng hực. Có thể một màn quỷ dị đã xảy ra, khóa áp chế cũng chưa từng xuất hiện. Không chỉ có như thế, kia thiêu đốt hừng hực liệt hỏa, vậy mà cùng một thời gian cấp tốc rút đi. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng giật nảy cả mình, ánh mắt không hiểu gấp chằm chằm sau lưng cái này rõ ràng bị đóng đinh thân thể hư. Có thể đáp lại Lâm Hoàng, chỉ có cái kia thanh đâm ra hắc sát tiêm đao. Phúc. Hắc sát tiêm đao không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đâm vào Lâm Hoàng ngực. Cái kia hư tráng kiện cánh tay trong tay nắm chặt hắc sát tiêm đao đột nhiên vặn một cái, Lâm Hoàng ngực trực tiếp bị xé mở một cái độc lớn. Lâm Hoàng trong tay như cũ siết chặt xiềng xích, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này vặn bẹo quái vật. Vì cái gì tỏa áp chế không có có hiệu lực, thậm chí cấp S thanh đồng hỏa lô cũng không đả thương được cái này hư. Giờ phút này, Lâm Hoàng mới bỗng nhiên ý thức được không thích hợp. Theo Lâm Hoàng khẽ động xiềng xích, căn bản không có bất kỳ lực cản. Kim sát xiềng xích căn bản không có xuyên thủng hư thân thể. Giờ phút này, Lâm Hoàng mới giật mình hiểu ra, hư vậy mà đem chính mình bộ phận thân thể đưa vào còn lại không gian. Kim sát xiềng xích căn bản không có chân chính đâm đến cái này hư thân thể, kia bộ phận thân thể đã bị đưa vào một không gian khác. Không gian lại một lần nữa bị khai phát. Loại này kinh người khai phát tốc độ nhường Lâm Hoàng cảm thấy to lớn cảm giác bất lực. Vô hạn điệp ra không gian bên trong, hư có thể đem tùy ý bộ vị đưa vào cái khác không gian bên trong. Lâm Hoàng căn bản là không có cách làm được tại đơn nhất không gian giết chết cái này hư, trừ phi có người có thể tại khác biệt không gian đồng thời ra tay. Có thể đó căn bản không có khả năng. Đèn trên trần nhà quang đang không ngừng lấp lóe, không gian như cũ tại tiếp tục được ra. Cái kia thanh màu đen đao nhọn đã đem Lâm Hoàng ngực quấy nát. Đây là vô giải cục diện. Chương 237, sau cùng điều kiện đạt thành chương 237, sau cùng điều kiện đạt thành Lâm Hoàng nhìn xem ngực phun tung tóe máu tươi, đồng thời trong đầu cấp tốc hiện lên chính mình có năng lực. Trần Kiếm Bình giao cho mình cái kia một gỗ. Không, không được. Trần Kiếm Bình bản thân liền là dương thuộc tính, cái kia hộp gỗ lực sát thương đầy đủ, nhưng là nếu như cái này hư thân thể chuyển rời đến cái khác không gian, hộp gỗ căn bản không phát huy được tác dụng. Giống nhau nắm giữ áp chế năng lực kim sắc xiển xích cũng không có biện pháp. Món kia cấp S thanh đồng hỏa lô cũng giống như thế. Hiện tại vấn đề lớn nhất là chính mình căn bản là không có cách chân chính chạm đến cái này hư. Trên đỉnh đầu ánh đèn lại một lần bắt đầu lấp lóe. Lâm Hoàng đã nhớ không rõ đây là lần thứ mấy không gian được ra. Hư có thể tùy ý xuyên thẳng qua tại không gian, đồng thời đã có thể đem tự thân tùy ý bộ vị đưa đi khác biệt không gian. Hiện tại phải làm gì? Cùng một thời gian, Lâm Hoàng đưa tay một chỉ, lại là một đạo kim sắc xiềng xích đâm ra. Đáng tiếc vẫn như cũng là xuyên qua hư thân thể, nhưng là hư răng cưa chạm lưỡi đao đã theo sát lấy rạch ra Lâm Hoàng bụng. Phốc thử, Lâm Hoàng thân thể hướng về sau nhanh chóng rơi xuống. Cái kia hư lại theo sát phía sau, cái kia thanh có thể vô số không gian khoảng cách đao nhọn, như bóng với hình. Giống, đây hết thể đều chỉ tại trong nháy mắt. Cái kia thân hình bạn bèo hư, cánh tay tráng kiện nắm chặt hắc sắc tiêm đao, đột nhiên hướng đâm tới. Không gian lại một lần nữa phát động. Cái kia thanh màu đen đao nhọn vượt qua không gian, trực tiếp đã tới Lâm Hoàng mi tâm. Lâm Hoàng trơ mắt nhìn xem cái kia thanh đao nhọn đâm xuyên da của mình. Không còn kịp rồi, ta nhất định phải làm ra phản kích. Lâm Hoàng ánh mắt chấn động. Đây là sau cùng trong nháy mắt, mũi đao đã đâm vào trán của mình. Chết, ta phải chết ở chỗ này sao? Tuyệt đối không được. Giờ phút này không có quá nhiều suy nghĩ xuất hiện, Lâm Hoàng bản năng chỉ là muốn nhường cái kia thanh đao nhọn đình chỉ. Tại sau cùng trong nháy mắt, Lâm Hoàng từ bỏ chính mình còn lại tất cả năng lực. Kim sắc xiềng xích toàn bộ biến mất, thanh đồng hỏa lâu ngã xuống đất, làm tất cả phức tạp năng lực toàn bộ bị từ bỏ, thay vào đó là căn bản nhất quy tắc. Dừng lại cho ta. Lâm Hoàng trong nháy mắt gầm thét. Sau một khắc, khi phiến phát động, ta đã từng dùng hoang ngôn khi phiến qua chính mình, ta đã từng dùng hoang ngôn khi phiến qua người khác. Tử vong, thống khổ, vết thương, ký ức, những này toàn bộ đều bị ta khi phiến đã qua. Mà lần này, ta muốn nếm thử khi phiến hiện thực. Khi phiến chính mình, khi phiến người khác, khi phiến hiện thực. Đến lúc cuối cùng điều kiện đạt thành, khi phiến rốt cục đưa cho đáp lại. Sau một khắc, Lâm Hoàng dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một mảnh thuần bạch sắc khu vực. Ban đầu chỉ là một cái điểm trắng xuất hiện ở trên mặt đất. Có thể tùy theo đạo này, điểm trắng bắt đầu đống nhiên hướng bốn phía quyết tán. Phía khu vực này trong nháy mắt mở rộng, đem chung quanh 5 mét bên trong tất cả toàn bộ bao phủ. Kia là tuyệt đối bạch, không có bất kỳ cái gì tạp chất, không có cái gì. Thuần bạch sắc khu vực nắm giữ tuyệt đối ưu tiên, dưới chân thảm, chung quanh vách tường đều là bị trong nháy mắt bao trùm. Phàm là bị che kín khu vực, toàn bộ biến thành tuyệt đối màu trắng. Mà tại mảnh này thuần bạch sắc khu vực bên trong, mọi thứ đều dừng lại. Cái kia thanh có thể không nhìn không gian khoảng cách đao nhọn, giờ phút này cũng không cách nào tại tiến thêm mảy may. Thân ở thuần bạch sắc khu vực trung tâm nhất, Lâm Hoàng cảm nhận được cảm giác quen thuộc. Kia là hồi lâu chưa từng xuất hiện qua cảm giác. Lần trước nắm giữ loại cảm giác này là tại Tiểu Hồ Sơn Trang bên trong, khi đó Lâm Hoàng nói ra một cái hoang ngôn. Lần này, cảm giác giống nhau xuất hiện lần nữa. Ở chỗ này, ta có thể cải biến tất cả. Tại thuần bạch sắc khu vực bên trong, Lâm Hoàng chính là tuyệt đối chủ thể. Khi phiến đạt thành cấp A, con quái vật kia hoàn toàn đứng im tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Đồng thời trên đỉnh đầu ánh đèn bắt đầu kịch liệt lấp lóe, sáng tối giao thế, toàn bộ hành lang đều lấp lóe tại quang ảnh bên trong. Kia là không gian đang điên cuồng phát động. Nhưng vô luận hư thế nào phát động năng lực, thân ở thuần bạch sắc khu vực thân thể lại như cũ không nhúc nhích. Sau một khắc, Lâm Hoàng chỉ là đưa tay chống đỡ ở đằng kia chỉ vặn vẹo quái vật thân trên. Cút ngay cho ta. Cái kia hư thân thể giống như là bị không thể chống cự vĩ lực, nguyên bản gần như vô giải không gian cũng không cách nào phát động, cánh tay tráng kiện bắt đầu vặn vẹo, răng cưa chạm lưỡi đao bắt đầu hướng về sau đè ép biến hình, cuối cùng thân thể bị sinh sinh đè ép thành một cái màu đen viên cầu. Phanh. Hư thân thể trong nháy mắt hướng về sau bay rất ra ngoài. Thế nhưng ngay tại rời đi thuần bạch sắc khu vực một mấy mắt, hư thân thể lại một lần nữa bắt đầu biến mất. Không gian phát động. Hư lại một lần nữa rời đi cái không gian này. Đứng tại thuần bạch sắc khu vực trung tâm Lâm Hoàng, toàn bộ thương thế bắt đầu biến mất. Giờ phút này Lâm Hoàng không có gấp động thủ, chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ. Nguyên lai đây chính là sau cùng điều kiện. Trên đỉnh đầu ánh đèn bắt đầu kịch liệt lấp lóe. Cái kia hư điên cuồng tại phát động không gian. Mỗi một lần ánh đèn lấp lóe đều đại biểu nhất trọng không gian được ra. Nhưng lúc này đây xuất hiện biến hóa. Lâm Hoàng hết thể trung quanh cũng bắt đầu không ngừng mà đổi mới, có thể duy trì có dưới chân thuần bạch sắc khu vực không bị ảnh hưởng. Vô số không gian xếp đồng thời, kia thuần bạch sắc khu vực bao trùm địa phương không có bất kỳ biến hóa nào. Lâm Hoàng mở mắt ra, thấy được kia vô số bộ chồng không gian. Không gian vậy mà đã xếp nhiều như vậy. Nguyên bản chỉ có 2 tầng không gian hiện tại đã xếp lít nha lít nhít, Lâm Hoàng có thể thấy rõ ràng thuần bạch sắc khu vực bên ngoài, có từng tầng giống như là màng ni lông mỏng như thế đồ vật, từng tầng chồng chất cùng một chỗ. Cái kia chính là không gian sao? Lâm Hoàng đứng tại chỗ, liếc nhìn bốn phía. Nguyên bản 11 lâu giống như là một cái to lớn hộp, cái kia hư tại hộp bên trong mặc lên một tầng màng mỏng, ngăn cách ra một cái mới không gian. Tại màng mỏng trên cơ sở tiếp tục bao trùm, một tầng lại một tầng xếp, sáng tạo ra cái này đến cái khác không gian. Nhưng bây giờ lại xảy ra ngoài ý muốn, trong hộp có một vệt màu trắng căn bản không bị ảnh hưởng. Phàm là chạm tới Lâm Hoàng dưới chân thuần bạch sắc khu vực không gian, đều sẽ bị đảo ngược bao trùm. Thuần bạch sắc khu vực chiếm cứ lấy tuyệt đối áp chế, không được bất kỳ tạp chất gì xâm nhiễm nơi này, dù không được mảy may cho bụi. Lấy Lâm Hoàng làm trung tâm, trung quanh 5 mét phạm vi, sáng tạo ra một mảnh chân chính vô trần chi địa. Vô trần chi địa. Lâm Hoàng nhìn một chút dưới chân thuần bạch sắc khu vực, sau đó hướng phía trước bước ra một bước. Lâm Hoàng hai tay đút túi, hướng phía căn bản không dọc theo hành lang tiến lên, mà là tùy tiện hướng phía một bên vách tường đi đến. Vô trần chi địa tiếp xúc đến vách tường trong nháy mắt, thuần bạch sắc khu vực trực tiếp bao trùm. Vách tường biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hoàng cứ như vậy không hề cố kỵ hướng về một phương hướng đi đến, không nhìn hết thảy trước mắt. Theo Lâm Hoàng di động, vô trần chi địa không ngừng vì Lâm Hoàng bao trùm dưới chân tất cả. Từng tầng không gian bị vô trần chi địa phá bỡ. Cùng một thời gian, nguyên bản tại khách sạn Sở Di Lan Ca đại sảnh thúc thủ vô sách Triệu Hách cùng Trần Lạc Đan hai người, cùng một thời gian đã nhận ra một cỗ rõ ràng quy tắc khí tức. Hai người lẫn nhau, là quy tắc. Không có chút gì do dự, Triệu Hách cùng Trần Lạc Đan hai người trực tiếp chạy về mười lâu. Đáng tiếc hai người căn bản không có cách nào chạm tới kia phiến biến mất không gian. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một mảnh thuần bạch sắc đem trần nhà bao trùm. Một người trẻ tuổi hai tay đút túi, cứ như vậy từ phía trên trần nhà bên trên đi xuống. "U, đều ở đây." Chương 238, không đủ chi địa chương 238, không đủ chi địa Triệu Hách nhìn thấy Lâm Hoàng trong nháy mắt sững sờ tại nguyên chỗ. "Lâm Hoàng." Nguyên bản hãm sâu tiến ngục Lâm Hoàng, giờ phút này vậy mà xuất hiện ở đây. Ngươi quả nhiên không có chết ở bên trong. Triệu Hách sau khi khiếp sợ, khó nén vui mừng. Một bên Trần Lạc Đan cũng là sững sờ, giống nhau khó có thể tin nhìn xem Lâm Hoàng. Lâm Hoàng vậy mà trực tiếp đi ra ngục. phải biết Trần Lạc Đan thậm chí đều có từ bỏ tâm tư. Dù sao Lâm Hoàng đã lâm vào ngục vượt qua 8 giờ, từ đầu đến cuối không có một chút tin tức. Đồng thời chính mình cùng Triệu Hách hai cái cấp A công nhân quét đường, đều không thể tìm tới biến mất 10 một lâu. Lâm Hoàng còn sống khả năng đã đến gần vô hạn tại không. Nhưng bây giờ Lâm Hoàng vậy mà sinh sinh theo ngục bên trong đi ra. Theo Lâm Hoàng xuất hiện, kia thuần bạch sắc khu vực cũng bắt đầu hướng phía chung quanh bao trùm. Đây là cái gì? Triệu Hách khi nhìn đến mảnh này thuần bạch sắc khu vực thời điểm, trong lòng sinh ra mãnh liệt bài xích, vô ý thức hướng về sau rút lui. Thuần bạch sắc khu vực lấy ngang ngược dáng vẻ, trực tiếp nghiền ép hướng bốn phía. Loại kia hung hăng xâm lược tính, nhường Triệu Hách không tự giác rời xa. Một bên Trần Lạc Đan cũng là tình huống giống nhau, bản năng rời xa kia phiến thuần bạch sắc khu vực. Nguy hiểm. Trần Lạc Đan thể nội A cấp thanh đạo phu huyết dịch bắt đầu sôi trào, khi nhìn đến kia phiến thuần bạch sắc khu vực trong mắt, trong đầu liền không ngừng quanh quẩn cái từ này. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, không tiếp tục đi tới. Tình huống khẩn cấp, ta cần các ngươi lập tức cùng ta đi vào. Lâm Hoàng hai tay đút túi, ánh mắt bình tĩnh. Hiện tại đã không có thời gian giải thích, không có tiếp tục nói nhảm, Lâm Hoàng chạy tới Triệu Hách bên cạnh. Không thể để cho hư tiếp tục mở phát quy thì, thời gian cấp bách. Nếu để cho không gian tiếp tục mở phát hạ đi, hậu quả không phải ta có thể nắm giữ. Trần Lạc Đan khi nhìn đến Lâm Hoàng dưới thân màu trắng khu vực, trong ánh mắt có chút do dự. Triệu Hách cũng đã nhảy tới màu trắng khu vực bên trong. Ta hiểu được. Triệu Hách dẫm tại màu trắng khu vực trong đồng thời, cũng tại cảm thụ được mảnh này thuần bạch sắc khu vực. Đây là Triệu Hách cảm thụ được dưới chân thuần bạch sắc khu vực, sắc mặt khẽ nhúc nhích. Mảnh này thuần bạch sắc khu vực bao trùm địa phương, tựa hồ là biến thành đặc thù nào đó tồn tại. Không giống với hiện thực, nhưng là cũng khác biệt tại hư ảo. Đây là một loại xen vào thật giả ở giữa không gian. Tại phiến khu vực này bên trong, hiện thực bị bóp méo phá vỡ, lưu lại chỉ còn lại hoang luôn. Hoang luôn bao trùm hiện thực, mà tất cả hoang luôn đầu nguồn đều chỉ hướng trung tâm nhất Lâm Hoàng. Triệu Hách nhìn xem Lâm Hoàng bóng lưng, công nhân quét đường bản năng đang nhắc nhở chính mình lập tức rời xa nơi này. Loại cảm giác này sẽ không sai. Cấp A. Lâm Hoàng vậy mà đã đạt đến cấp A. Triệu Hách cau mày, hít sâu một hơi. Lại là một cái lấy âm thuộc tính quy tắc, đạt đến cấp A tặc. Triệu Hách tận mắt nhìn đến, cái trước nắm giữ cấp A âm thuộc tính quy tắc tặc, chính là lúc ấy tại Kinh Chập Cung Chu Khôn. Khi đó Chu Khôn cơ hồ lấy sức một mình, đem toàn bộ Kinh Chập Cung phá vỡ. Lâm Hoàng bây giờ lại cũng đạt tới cấp độ này. Triệu Hách túi đầu nhìn xem dưới chân màu trắng khu vực, tại Lâm Hoàng đạt đến cấp A về sau, mảnh này thuần bạch sắc khu vực đến cùng có cái gì năng lực đặc thù. Trần Lạc Đan khi nhìn đến Triệu Hách tiến vào Lâm Hoàng thuần bạch sắc khu vực về sau, làm sơ do dự, cũng đi vào. Thời gian cấp bách, tại 11 lâu trong không gian đã làm trễ ngoài quá lâu, kéo càng lâu ngoài ý muốn càng lớn. Lâm Hoàng không có giải thích cái gì, lập tức cất bước hướng phía trên đi đến. Theo Lâm Hoàng mở ra bắt đầu di động, Vô Trần Chi Địa cũng bắt đầu hướng phía 11 lâu bao trùm đã qua. Vô Trần Chi Địa lại một lần nữa xâm nhập 11 lâu không gian. Tại Lâm Hoàng trong mắt, 11 lâu là vô số tầng xếp không gian. Theo thuần bạch sắc khu vực bao trùm, Lâm Hoàng mang theo Triệu Hách cùng Trần Lạc Đan cùng lúc xuất hiện tại 11 lâu. Thật đã tới, biến mất 11 lâu. Trần Lạc Đan nhìn xem hết thảy xung quanh, tâm thần rung mạnh. Toàn bộ cấp vũ lâu đem hết toàn lực, đều không thể tìm tới 11 lâu, hiện tại cứ như vậy bị Lâm Hoàng không hề cố kỵ xâm nhập. Mặc dù không gian bị xếp không biết rõ mấy trăm lần, nhưng đều là 11 lâu, hư liền giấu ở một góc nào đó. Lâm Hoàng hướng phía trước đi đến. Triệu Hách cùng Trần Lạc Đan liếc mắt nhìn nhau, đều theo sát lấy Lâm Hoàng bước chân. Hai người có thể cảm nhận được chung quanh quy tắc, vô số không gian trùng điệp cùng một chỗ, giống như là xá hoa, không có cuối cùng. Có thể đứng tại thuần bạch sắc khu vực, tựa như là nhảy ra trong đó, nguyên bản 3 chiều không gian biến thành 2 chiều mặt phẳng. Lại là một cái lấy được quy tắc hư sao? Triệu Hách tự lẩm bẩm. Những năm này loại tình huống này dường như càng ngày càng thường xuyên. Theo lần trước truy bác thị mã đầu bên trên cái kia lấy được phân hư bắt đầu, dường như có càng ngày càng nhiều hư lấy được quy tắc. Bên ngoài đây là một loại sát xuất vấn đề, nhưng vì cái gì phía trước vài chục năm chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Thuần bạch sắc khu vực phạm vi chỉ có 5 mét, Lâm Hoàng chỉ có thể từng chút tìm kiếm. Lâm Hoàng đang tìm kiếm đồng thời, cũng tại lưu ý lấy dưới chân Vô Trần Chi Địa. Tại mảnh này thuần bạch sắc không gian bên trong, hoang luôn lớn hơn cả hiện thực. Nói cách khác ở chỗ này, ta chính là tuyệt đối duy nhất. Nguyên bản hoang luôn tựa như là nhỏ một, hiện thực phát giác được về sau sẽ nhanh chóng đâm thủng hoang luôn. Nhưng bây giờ cái này từ vô số hoang luôn nâng lên độc lập khu vực, hiện thực không cách nào xâm nhập, cũng chính là tại phiến khu vực này bên trong, Lâm Hoàng chính là hiện thực. Khi phiến chính mình, khi phiến người khác, khi phiến hiện thực. Ba người đi tại 11 lâu hành lang bên trong. Lâm Hoàng thuần bạch sắc khu vực không ngừng xuyên qua vết tường, đi cái này đến cái khác gian phòng. Cũng liền tại đi tới một cái chỗ ngoặt, đột nhiên xảy ra dị biến. Trước mắt chỗ ngoặt trong nháy mắt bắt đầu vặn mèo, thậm chí vô hạn kéo dài. Tình huống như thế nào? Trần Lạc Đan tại phát giác được về sau vô ý thức kéo căng thân thể. Có thể Lâm Hoàng như cũ đứng tại chỗ, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chăm chú cuối hành lang. Tìm tới ngươi. Chỉ thấy được chỗ ngoặt cuối hành lang, cái kia đã nửa người đều bị đè ép biến hình hư, giờ phút này đang chấn động răng cưa chạm lưỡi đao. Hư phát động không gian. Nhìn như chỉ là mười mấy thước hành lang, nhưng lại giống như cách xa nhau vô số không gian. Lâm Hoàng như cũ đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì động tác. Vô dụng. Lâm Hoàng từng bước một hướng về phía trước, thuần bạch sắc khu vực trong nháy mắt bao trùm chung quanh. Cái kia hư thân hình không ngừng xuyên thẳng qua tại khác biệt không gian bên trong, có thể Lâm Hoàng nhưng căn bản không bị ảnh hưởng, trực tiếp hướng phía hư tàu đi. Giống. Hư đột nhiên gào thét một tiếng, đầu kia cánh tay tráng kiện cao cao nâng lên, trong nháy mắt rơi xuống. Oeng. Màu đen đao nhọn trong nháy mắt rơi xuống. Không gian đồng thời phát động. Sau một khắc, màu đen mũi đao liền đã xuất hiện ở Lâm Hoàng trước mặt. Cẩn thận. Triệu Hách kinh hô một tiếng, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Hoàng bên cạnh, mong muốn đưa tay ngăn lại cái kia thanh màu đen đao nhọn. Quá nhanh. Triệu Hách sắc mặt đại biến, cái kia thanh hắc sắc tiêm đao thật sự là quá nhanh. Cái kia hư đưa tay rơi xuống cùng một thời gian, lưỡi đao liền đã xuất hiện ở Lâm Hoàng trước mặt. Không còn kịp rồi, Lâm Hoàng, mau tránh ra. Triệu Hách gấp giọng quát to. Thế nhưng ngay tại mũi đao chống đỡ Lâm Hoàng cổ trong nháy mắt, Lâm Hoàng mở miệng. Nơi này sẽ không có hắc sắc tiêm đao. Khi phiến lập tức đưa cho đáp lại. Vô Trần Chi Điệu bên trong xuất hiện một cái hiện thực. Cái kia thanh màu đen đao nhọn đã biến mất. Thế là sau một khắc, nguyên bản đã vượt qua không gian bổ về phía Lâm Hoàng đao nhọn, trong nháy mắt liền bị xóa đi. Cái này sao có thể? Triệu Hách nhìn thấy một màn này, nhịn không được hoảng sợ gào thét nói. Vô Trần Chi Điệu bên trong, ta mới là hiện thực. Chương 239, đột nhiên rời đi chương 239, đột nhiên rời đi đây chính là Lâm Hoàng năng lực sao? Trần Lạc Đan sắc mặt nghiêm túc. Hoang Luân dựng thành Vô Trần Chi Điệu, hiện thực đã bị triệt để bao trùm. Lâm Hoàng chỉ cần thân ở Vô Trần Chi Điệu bên trong, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ trực tiếp ảnh hưởng hiện thực. Lâm Hoàng chỉ nói là ra nơi này sẽ không có hắc sắc tiêm đao sau một khắc Vô Trần Chi Điệu bên trong hiện thực liền đã bị cải biến. Thế là cái kia thanh vượt qua không gian hắc sắc tiêm đao vậy mà thật biến mất không thấy. Loại năng lực này, Trần Lạc đang nghĩ đến một loại nào đó rất có thần thoại sắc thái đồ vật. Luân xuất phát ủy. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, lần này có thể thấy rõ ràng không gian không ngừng được ra. Càng là về sau, khai thác tốc độ cũng biết trở nên chậm sao. Lâm Hoàng cảm thụ được cái kia hư đang điên cuồng phát động tự thân không gian nhưng là trong thời gian ngắn không có tiếp tục mở phát dấu hiệu. Cái kia hư một nửa thân thể đã bị bóp méo thành một đoạn, một cái khác tráng kiện cánh tay hắc sắc tiêm đao cũng bị Lâm Hoàng trực tiếp xóa đi. Giống. Hư bản năng để nó vặn vẹo lên thân thể, điên cuồng hướng phía Lâm Hoàng bỏ tới. Theo cái kia vặn vẹo hư gào thét vào tới, không gian chung quanh cũng theo đó bắt đầu vặn vẹo. Chỉ thấy được trước mắt hành lang sàn nhà bắt đầu hướng lên chấn động, chân nhà cũng đồng thời vặn vẹo, ánh đèn không ngừng lấp lóe, chung quanh vách tường cũng bắt đầu chảy ra sền sệt huyết thủy. Một cái mắt, vách tường, hành lang, trần nhà đều giống như lưu động vận sóng, đồng thời bắt đầu lắc lư lắc lư. Có thể tất cả không gian và mèo, tại chạm tới kia phiến tuần bạch sắc khu vực thời điểm, lại toàn bộ bị che kín. Mảnh không gian này lắc lư. Triệu Hách lập tức đã nhận ra chung quanh biến hóa. Có thể đối mặt cái kia vọt tới hư, Lâm Hoàng vẫn như cũng là đứng tại chỗ. Trước mặt không gian bắt đầu vặn mèo, hư khoảng cách ba người càng ngày càng gần. Giống. Hư đã vọt tới Lâm Hoàng chính diện trước. Thế nhưng ngay tại hư bước vào thuần bạch sắc khu vực trong nháy mắt, Lâm Hoàng mở miệng. Quỳ xuống. Ác ma nói nhỏ lại một lần nữa vang lên. Không giống với đã từng hoang ngôn, lần này hiện thực ngầm cho phép. Sau một khắc, cố định hiện thực xuất hiện. Hư thân thể căn bản không bị khống chế, nửa người trên giống như là bị thực hiện tột đỉnh vĩ lực, ầm ầm một tiếng trực tiếp mà bị áp đảo trên mặt đất. Giống, giống. Hư phát động không gian mong muốn trực tiếp giết chết Lâm Hoàng. Có thể Lâm Hoàng chỉ là khẽ nhíu mày. Vâng. To lớn vĩ lực chút xuống rơi xuống. Giờ phút này, hư đối mặt chính là toàn bộ hiện thực. Hư tranh nguyên bản ghim mong muốn đứng lên thân thể, ra phủ đỉnh kia cố kinh khủng áp lực mạnh mẽ đem lên nửa người cho nghiền thành màu đen bùn não. Từ đầu đến cuối, Lâm Hoàng không có di động một bước. Lâm Hoàng hai tay đút túi, đứng tại chỗ, túi đầu nhìn xuống cái kia bị ép quỳ trên mặt đất hư. Trần Lạc Đan tại phát giác được cái này hư bị áp chế thời điểm, cơ hội tốt. Sau đó Trần Lạc Đan không chút do dự trực tiếp ra tay, đối với cái kia hư nửa người trên một quyền đệm xuống. Thế nhưng ngay tại Trần Lạc Đan muốn một quyền đạp nát cái này hư trước một khắc, đột nhiên Trần Lạc Đan thân hình sinh sinh dừng ở giữa không trung. Ông. Trần Lạc Đan nắm đấm dừng ở giữa không trung, giống như là chạm tới một loại nào đó biên giới bình chướng, không cách nào lại hướng phía dưới mảy may. Đây là có chuyện gì? Trần Lạc Đan trong lòng giật mình, phát hiện mình vô luận như thế nào cũng không cách nào xê dịch thân thể. Trần Lạc Đan tựa hồ là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu. Lâm Hoàng, là ngươi ngăn trở ta. Tại mảnh này Vô Trần Chi Địa ở trong, Lâm Hoàng chính là tuyệt đối duy nhất. Bất luận là cái kia hư cũng tốt, vẫn là mình cùng Triệu Hách cũng được, đều không thể chống cự Lâm Hoàng sáng tạo hiện thực. Một bên Triệu Hách cũng là đã nhận ra không đúng, quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng. Lâm Hoàng, chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng đứng tại chỗ, không nói gì, chỉ là nhìn Triệu Hách một cái. Sau đó tại Triệu Hách cùng Trần Lạc Đan ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lâm Hoàng vậy mà bắt đầu hướng về sau rút lui. Theo Lâm Hoàng di động, kia phiến thuần bạch sắc khu vực cũng bắt đầu chết đi. Lâm Hoàng, ngươi muốn làm cái gì? Triệu Hách đứng tại chỗ, không biết làm sao nhìn về phía Lâm Hoàng. Trần Lạc Đan càng là nổi giận nói, Lâm Hoàng, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Đây là đánh giết cái này hư cơ hội tốt nhất. Lâm Hoàng không để ý đến hai người, chỉ là quay người rời đi hành lang. Mà theo Lâm Hoàng rời đi, Vô Trần Chi Địa cũng đã xảy ra chết đi. Nguyên bản bao trùm Triệu Hách cùng Trần Lạc Đan Vô Trần Chi Địa biến mất, cái kia bị Lâm Hoàng áp chế hư cũng lại một lần nữa thoát khốn. Trần Lạc Đan nguyên bản dừng ở giữa không trung một quyền cũng lại một lần nữa rơi xuống. Cùng một thời gian, cái kia đã nhanh muốn bị ép thành mảnh vỡ hư phát động không gian. Vâng. Trần Lạc Đan nắm đấm trực tiếp xuyên thấu cái kia hư thân thể, một quyền nện ở trên sàn nhà. Sàn nhà trực tiếp bị đập nát, vang ra một cái to lớn trống rỗng. Có thể cái kia hư lại lông tóc không thương. Ánh đèn lại một lần nữa lấp lóe. Sau một khắc, hư biến mất. Nguyên bản vặn vẹo 11 lâu bỗng nhiên khôi phục bình thường. Trần Lạc Đan cùng Triệu Hách đứng tại trong hành lang, hết thảy chung quanh đều là vô cùng mới tinh. Sạch sẽ hành lang, màu vàng nhạt vết tường, trên trần nhà sáng tối giao thế ánh đèn. Lâm Hoàng, 10 lâu. Thuần bạch sắc khu vực đột nhiên xuất hiện, đem trần nhà trực tiếp bao trùm. Lâm Hoàng theo 11 lâu một lần nữa đi ra. Lại xuất hiện Lâm Hoàng đứng tại 10 lâu, chung quanh Vô Trần Chi Địa bắt đầu biến mất. Bao trùm hiện thực khi phiến biến mất. Thanh đồng hỏa lô xuất hiện tại dưới chân. Lâm Hoàng giơ tay lên, bắt được cái kia thanh đồng hỏa lô, nhẹ nhàng nói nhỏ. Khi phiến phát động, Sau một khắc, thanh đồng hỏa lô hình dạng bắt đầu biến hóa, cuối cùng biến thành một cái thanh đồng chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn còn cuốn thanh đồng phù văn, trung tâm có một cái sáng rực quan điểm, kia là vĩnh hằng hỏa diễm. Lâm Hoàng mang tới chiếc nhẫn, sau đó bóp lại thang máy. Đốt. Theo cửa thang máy mở ra, Lâm Hoàng biến mất tại khách sạn ở trong. Khách sạn Sở Di Lanka bốn phía. Cốc Vũ lâu nhân viên hậu cần đã đem chung quanh tầng tầng phong tỏa. Tiên sinh, phía trước đã phong đường. Phiền thoái ngài đi vòng A. Nhân viên hậu cần ngăn cản một chiếc xe hơi, hướng phía nam nhân nói. Không phải, ta thời gian đang gấp A. Nam nhân quay cửa kính xe xuống, vẻ mặt kích động vỗ tay lái. Nhân viên hậu cần vẫn lắc đầu một cái, nói rằng, tiên sinh, tâm tình của ngươi ta cũng lý giải. Nhưng là phía trước đã phong đường, làm phiền ngươi vẫn là đường vòng A. Mẹ nó. Nam nhân thấp giọng mắng một câu, sau đó bất đắc dĩ bắt đầu quay đầu. Bởi vì chung quanh bỗng nhiên phong đường nguyên nhân, khách sạn Sở Di Lanka chung quanh đã xảy ra nghiêm trọng giao thông ngăn chặn. Dương Dung đứng tại khách sạn trong đại sảnh, sắc mặt nghiêm túc, một lần lại một lần gọi Trần Lạc Đan điện thoại. Tích 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 điện thoại từ đầu đến cuối không cách nào bấm. Đan tỷ sao không nghe? Dương Dung sắc mặt khó coi, chăm chú nắm chặt trong tay điện thoại. Không chỉ là Trần Lạc Đan, chạy đến Lạc Thành thị Triệu Hách cũng cùng một chỗ đã mất đi liên hệ. Hai vị A cấp thanh đạo phu mất liên lạc, toàn bộ Cốc Vũ lâu đã tiến vào cấp 1 để phòng trạng thái. Cốc Vũ lâu chỉ huy bộ, bộ trưởng gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Hiện tại bắt đầu khơi thông cửa hàng đám người. Lập tức phát tin tức cho Thanh Long Điện, thỉnh cầu điều động một vị cấp A đến trợ giúp. Chương 240, ta chờ ngươi chương 240, ta chờ ngươi theo Triệu Hách cùng Trần Lạc Đan mất liên lạc, nguyên bản còn tại trong khống chế khách sạn Sở Di Lan ca sự kiện đã mơ hồ có mất khống chế tư thế. Một nhà đồ trang sức trong tiệm, thủ tỷ đang cho một cái trung niên nữ nhân lộ ra được mới nhất đồ trang sức. Ai nha, cái này vòng tay, thật là rất thích hợp ngươi a. Hiện tại giá cả cũng là gần 3 tháng thấp nhất, vào tay rất thích hợp. Thủ tỷ đang hào hứng cho trước mắt trung niên nữ nhân giới thiệu. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tụ tỷ trong thai nghe vang lên một đạo cơ mật tin tức, từ Cốc Vũ lâu bộ trưởng trực tiếp cấp cho. Tụ tỷ sửng sốt một chút, sau đó lập tức phủ lên chức nghiệp mỉm cười. Thật không tiện nữ sĩ, tiệm chúng ta hôm nay phải đóng cửa. A. Nguyên bản đang chìm ngâm ở thưởng thức vòng tay trung niên nữ nhân sững sờ, bị tụ tỷ bất thình lình lời nói làm cho không nghĩ ra. Chuyện gì xảy ra a? Có thể căn bản không cho nữ nhân này tiếp tục dừng lại thời gian, tụ tỷ đã đem cái kia vòng tay theo tay nữ nhân trên cổ tay lấy xuống, thả lại quầy hàng. Không phải, ngươi cảm thấy ta mua không nổi vậy sao? Các ngươi quản lý là ai? Trung niên nữ nhân lên cơn giận dữ, chỉ vào tủ tỷ nổi giận nói. Cũng mặc kệ trung niên nữ nhân nói thế nào, tủ tỷ như cũng không hề lay động. Thật không tiện, phiền toái ngài lần tiếp theo lại đến a. Tủ tỷ mang theo mỉm cười nói. Thật sự là bệnh tâm thần. Trung niên nữ nhân câu nói vừa dứt, sau đó giận đùng đùng rời đi đổ trang sức cửa hàng. Cùng một thời gian, trong thương trường tất cả công nhân quét đường đều nhận được tin tức, lục tục bắt đầu khơi thông đám người, cửa hàng bắt đầu một cái tiếp theo một cái đóng cửa. Cửa hàng lầu một ngọt nha trà sữa cửa hàng, nguyên bản ngay tại giao trà sữa người trẻ tuổi đống nhiên động tác trong tay sửng sốt một chút. Trong hai nghe truyền đến Cốc Vũ lâu bộ trưởng thanh âm. Minh Bạch. Nắm giữ ngọn người trẻ tuổi xoay người, hướng phía xếp hàng khách hàng hô, thật không tiện đại gia, hôm nay chúng ta bởi vì đặc thù nguyên nhân muốn tạm dừng buôn bán. Đã tính tiền hậu trường sẽ cho đại gia trả lại tiền. Đối mặt xếp hàng khách hàng kháng nghị, có thể người trẻ tuổi như cũ quyết tuyệt đóng lại cửa tiệm. Không chỉ là lớn nhất cửa hàng bắt đầu thanh lý đám người, chung quanh mấy đầu đại lộ cũng xuất hiện nhân viên hậu cần, bắt đầu phong tỏa đường đi. A cấp thanh đạo phu Trần Lạc đang mất liên lạc, A cấp thanh đạo phu Triệu Hách mất liên lạc. Khách sạn Sở Di Lan ca sự kiện cho Cốc Vũ lâu bộ trưởng cực kỳ dự cảm không tốt. Chỉ là do dự một hồi, Cốc Vũ lâu bộ trưởng vẫn là đỉnh lấy áp lực, bắt đầu khơi thông đám người, quan bế cửa hàng, đồng thời phong tỏa đại lộ. Bộ trưởng, nói không chừng đàn tỷ cùng Triệu Hách chỉ là tiến vào ngục, đã tại xử lý quá trình bên trong đâu. Ngài dạng này trực tiếp quan bế cửa hàng, phong tỏa đường đi, ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Một cái liên lạc viên ở một bên quên nhủ. Dù sao hiện tại ngục phạm vi như cũng dừng lại tại khách sạn Sở Di Lan ca 11 lâu, không có tiếp tục mở rộng dấu hiệu. Dựa theo ngục phạm vi mình xét cấp bậc, No Tư Lan tạp sự kiện chỉ có thể coi là cấp B, mặc dù tại Trần Lạc Đan đề nghị hạ, No Tư Lan tạp sự kiện thăng cấp đến cấp A, nhưng là tình huống trước mắt còn tại khống chế bên trong, một khi quan bế cửa hàng, phong tỏa đường đi, đối Lạc Thành thị tạo thành ảnh hưởng sẽ rất lớn. Có thể đối mặt liên lạc viên lời nói, bộ trưởng chỉ là lắc đầu. Tiếp tục phong tỏa. Cốc Vũ lâu động tĩnh rất lớn, phong tỏa Lạc Thành thị lớn nhất cửa hàng, đồng thời đem chúng quanh đại lộ toàn bộ phong tỏa. Thế nhưng ngay tại cái này khẩn trương thời điểm, đột nhiên có người tuôn ra tin tức. Khách sạn Sở Di Lan ca có nào đó hai nam minh tinh mượn phòng, bị cầu tử vô xuống, hiện đã khẩn cấp phong tỏa. Khách sạn Sở Di Lan ca xảy ra siêu tự nhiên hiện tượng. Khách sạn Sở Di Lan ca 11 lâu xuất hiện tiểu tam hành hung vợ cả, tiểu tam bên đường lột vợ cả đồ lót. Nguyên một đám tin tức cấp tốc tại vòng bằng hữu cùng video phần mềm bên trong truyền lại. Ngắn ngủi một giờ, phát lượng liền đã đạt đến trình độ khủng bố. Dương Dung đứng trong đại sảnh, nhìn xem trên điện thoại di động tin tức, sắc mặt tái xanh. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cha cho ta, tin tức đầu nguồn ở đâu? Dương Dung sắc mặt khó coi, khách sạn Sở Di Lan ca một nháy mắt bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Nguyên bản đã phong tỏa khách sạn Sở Di Lanka, bốn phía có càng ngày càng nhiều người xem náo nhiệt hội tụ. Kia ba thì tin tức cơ hồ tinh chuẩn trúng đích cái nào đó điên cuồng quần thể. Nhân viên hậu cần bất kể thế nào phong tỏa, khuyên lui, có thể căn bản không có cách nào để các nàng rời đi. Theo đám người chung quanh càng tụ càng nhiều, nguyên bản lời đồn cũng giống là ôn dịch như thế cấp tốc truyền bá. Có người cố ý muốn đem lực chú ý hấp dẫn tới đây. Dương Dung nhìn xem trên điện thoại di động các loại bị điên cuồng phát tin tức, trong con ngươi vằn vện tia máu. Trần Lạc Đan cùng Triệu Hách hai vị A cấp thanh đạo phu mất liên lạc, cấp B tặc Lâm Hoàng cũng mất liên lạc. Còn lại công nhân quét đường căn bản là không có cách tìm tới 11 lâu lối vào. Xong đời, Dương Dung bàn tay không bị khống chế bắt đầu phát run. Khách sạn Sở Di Lan ca sự kiện đã không kiểm soát. Đan tỷ, nhanh lên nghe a. Cùng lúc đó, biến mất 11 trong lầu. Trần Lạc Đan cùng Triệu Hách hai mặt nhìn nhau. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng thế nào từ bỏ cơ hội cuối cùng, ngược lại đem chúng ta ném ở nơi này? Trần Lạc Đan kiềm nén lửa giận nói, nguyên bản chính mình chỉ thiếu một chút liền có thể đánh chết cái kia hư, thật không nghĩ đến tại sau cùng thời điểm, Lâm Hoàng vậy mà ngăn trở chính mình. Thậm chí Lâm Hoàng trực tiếp ném ra chính mình cùng Triệu Hách, một thân một mình rời khỏi nơi này. Đã mất đi Lâm Hoàng vô trần chi địa, chúng ta căn bản không có cách nào đi ra nơi này. Trần Lạc Đan hít sâu một hơi, thấp giọng nói rằng, Triệu Hách lâm vào trầm mặc. Tại Lâm Hoàng rời đi về sau, Triệu Hách cùng Trần Lạc Đan cũng thử các loại biện pháp, có thể căn bản là không có cách rời đi nơi này. Hai người cũng đều ý thức được, nơi này là tầng tầng không gian xếp cùng một chỗ. Lâm Hoàng tại sao phải một người rời đi? Triệu Hách nhíu mày. Lâm Hoàng muốn giết chết chính mình cùng Trần Lạc Đan, đó căn bản không có khả năng. Vậy hắn làm lại như vậy vì cái gì? Để cho mình cùng Trần Lạc Đan lại tới đây, căn bản là không có cách giết chết cái kia hư. Lâm Hoàng không muốn để cho cái kia hư hiện tại liền bị đánh chết. Triệu Hách đống nhiên ý thức được cái gì? Chờ một chút, Lâm Hoàng là muốn khách sạn Sở Di Lan Ca duy trì hiện tại trạng thái. Cốc Vũ Lâu cùng mình ánh mắt đều bị khách sạn Sở Di Lan Ca cái kia hư hấp dẫn, nhưng lại không để ý đến nhất nguyên bản vấn đề. Cập Thời Vũ, Cập Thời Vũ chờ chính là cái kia hư. Triệu Hách đống nhiên bừng tỉnh, Lâm Hoàng là muốn dùng cái này hư đi đảo ngược câu ra Cập Thời Vũ. Một khi hư bị đánh chết, Cập Thời Vũ cũng sẽ không xuất hiện ở đây, mà chỉ cần khách sạn Sở Di Lan Ca duy trì hiện tại trạng thái, đồng thời hai vị A cấp thanh đạo phu toàn bộ mất liên lạc, Cập Thời Vũ liền nhất định sẽ không bỏ rơi cơ hội lần này. Cùng một thời gian, khách sạn Sở Di Lan Ca phía ngoài đường đi nào đó trong một cái góc, Lâm Hoàng đứng tại trong bóng tối, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm bên ngoài sao động đám người. Cập Thời Vũ, ngươi sắp không nhẫn lại được a.